Chương 1128, nói nhỏ chương 1128, nói nhỏ hư ảnh phá thiên mà đến, đứng ở trên cựu tiêu. Liên chỉ là một cái bóng, lại hình như có vạn quân chi trọng, vượt qua thiên địa cực hạn chịu đựng. Lọt vào trong tầm mắt, trời sập tứ phương, uy tắc băng tán. Âm ầm, có thiên địa hàng phạt, hóa thành quần quận lôi đỉnh, hiện lên 12 sắc khủng bố tuyệt luân. Lại có âm phong kêu khóc, quét sạch giống như kinh thiên sóng biển, vẫn còn không thể tới gần nơi này hư ảnh, phong lôi chi lực liền bị sinh sinh nghiền nát, xua tan. Thái thượng, vị này chính là thiên hạ hôm nay kiếm đạo người thứ nhất, từng say rượu vấn thiên, đoạt đến một vùng thiên địa quy tắc, che chở nhất mạch truyền thừa. Một thân truyền thuyết lưu tại thế gian cũng không nhiều, có thể nói thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng thái thượng cường đại, lại là không thể nghi ngờ, thực là thiên địa này hỗn độn ở giữa, đạp lâm đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Một ảnh ném rơi chấn vỡ thiên địa, chỉ là một chút khí cơ tàn mát, mà không phải hắn cố ý gây nên. Trên tiên thuyền, đám người kinh hãi không hiểu, vội vàng cong người cong xuống. Túng Thiên Mục võ thần, Vương Hy Thành các loại, cung tâm thần run rẩy, cùng kính bạt phận. Chúng ta bái kiến thái thượng kiếm tôn. Giờ phút này, không dám có nửa điểm việc ngầm tà niệm. Lực lượng tuyệt đối cường đại, mới có thể mang đến tuyệt đối tuân theo cùng kính sợ, tựa như ngay sau đó. Thái thượng đối với cái này, lại chỉ như không thấy, thở dài một hơi, Vu Phong. Vu Phong như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng quỳ sát tại đất, cung kính dập đầu, thái thượng môn nhân tại, bái kiến kiếm tôn đại nhân. Hắn dừng một chút, khổ sở nói, đệ tử bọn người vô năng, đã quấy rầy kiếm tôn đại nhân tu hành, còn xin đại nhân hàng phạt. Thái thượng lắc đầu, chỉ một đạo ý niệm chiếu ảnh thôi, như vậy cũng có thể quấy nhiễu tu hành, bản tôn còn tu cái gì kiếm? Ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, nhưng ngươi hôm nay biểu hiện, thực làm cho bản tôn thất vọng. Ngươi đến nay còn chưa từng minh bạch, như thế nào chúng ta kiếm tu? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thiên hạ này là ngay từ đầu liền do ta thái thượng chấp trưởng kiếm đạo Thái Châu sao? Dĩ nhiên không phải. Như trước mắt ngươi, vị này Thanh Liên đạo hữu, nếu không có năm đó hạo kiếp biến cố, sợ là bây giờ một thân kiếm đạo cảnh giới chưa hẳn tại bản tôn phía dưới. Thanh Liên đạo nhân giật mình, vội vàng cong người, nói thái thượng và khen, Thanh Liên hạng người vô danh, an cảm cùng ngài đánh đồng. Thái thượng xem ra một chút, không nhiều lời cái gì, nhìn qua Vu Phong tiếp tục nói, thấy không, người bên ngoài e sợ cho nổi danh gia thân, loạn tự thân tâm trí. Lệnh trong các ngươi một chút ngu xuẩn, một vị truy cầu như vậy hư danh, lấy có ích lợi gì? Bản tôn truyền xuống kiếm đạo, là muốn các ngươi an tâm tu hành. Tung tương lai ngày nào, thái thượng nhất mạch không còn là kiếm đạo Thái Châu, hẳn là ngươi liền không có khả năng thanh xuất Vu Lam, thậm chí tự khai một đường danh hiệu, lệnh kiếm vang lên triệt thiên địa. Lại bởi vì một chút việc nhỏ, liền khiến cho kiếm tâm bất ổn, bản tôn làm sao có thể không thất vọng? Vu Phong một mặt xấu hổ, cúi người lại bái, là đệ tử thụ giáo, ngày sau khi dốc lòng tu hành, không tiếp tục để ý ngoài thân bộ vật. Đang khi nói chuyện, hắn đôi mắt xanh sáng, một phần sắc bén khí cơ, ý cảnh ở tại quanh thân ngưng tụ, khuấy động. Đúng là kiếm tâm lại ngưng, nó chất càng kiên. Cái kia hành cách tại trước, ngăn nó tu hành bình cảnh, đã phá đi hơn phân nửa. Hoặc tiếp qua không lâu, liền có thể nhất cổ tác khí, thành tựu đương đại kiếm tiên. Thái thượng trong mắt hiện hiện một tia vui mừng, tán thưởng, tốt. Cho nên Doanh Châu một chuyện, cùng các ngươi đã mất liên quan, lại mang lên ngu xuẩn này, về sơn môn bế quan tu luyện đi. Vu Phong đốn thủ lại bái, tôn thượng dụ, đệ tử cáo lui. Hắn phất tay áo vung lên, cuốn lấy sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách Vương Đồng Chính, ông một tiếng kiếm minh vang lên, thân ảnh đã đi xa. Thái thượng trong mắt, lúc này mới rơi vào Ngụy công tử trên thân, hắn đôi mắt hơi sáng lên, giống như cảm thấy hứng thú. Dừng một chút, mới nói bản tôn muốn cùng Ngụy Thái Sơ nói nhỏ mấy lời. Một lời rơi, sát na thiên địa vành mình, uy tắc bị chuyển. Vùng thiên địa này đã bị ngăn cách đi ra, cùng ngoại giới đoạn tuyệt lẫn nhau. Liền ngay cả thiên địa bản thân cũng không cách nào lại thăm dò, cảm ứng. Mà cái này cũng không phải là thái thượng xuất thủ, mà là nó thân phận, cấp độ, mỗi tiếng nói cử động đều là cùng thiên địa giao cảm. Nó nói về uy, nhưng phải thiên địa tôn trọng, ngầm đồng ý đã sách nói nhỏ hai chữ, thiên địa cũng muốn lập tức lượng bộ, tránh hiểm nghi. Đây mới là chân chính đỉnh tiêm tồn tại uy thế, địa vị. Tứ phương tĩnh lặng, vô số người trợn to trong mắt, càng được tôn sùng, kính sợ. Liên thiên địa đều đã chủ động né tránh, bọn hắn sao dám lại lưu ở nơi đây? Tôn thái thượng kiếm chỉ, chúng ta cáo lui. Trời mục võ thần, Vương Hy Thành bọn người, dư quang đảo qua Ngụy công tử, đối với nó thân phận lại không chất vấn. Vị này lại thật cùng thái thượng có giao tình, sau đó tuyệt đối không thể trêu chọc. Rất nhanh, trên tiên thuyền, đám người đều thối lui, liền chỉ còn lại có Thanh Liên đạo nhân cùng Du Tùng tử. Người sau một mặt giật mình, có chút không làm rõ ràng được, lão tổ vì sao không đi nhanh lên? Rõ ràng là cái này Ngụy Thái Sơ hoặc lão tổ che giấu tung tích kế hoạch, làm sao hiện tại xem ra lão tổ còn cùng hắn thân cận lên? Cái này cực kỳ kỳ quái. Lão tổ Du Tùng tử cả gan mở miệng, nàng mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thái thượng cỡ nào tồn tại nàng cũng là biết được, chỗ nào nguyện để lão tổ đặt mình vào hung hiểm chi địa? Thái thượng trông lại giống như nở nụ cười, làm sao Thanh Liên đạo hữu cảm thấy bản tôn muốn đối với Ngụy Thái Sơ bất lợi? Nhưng vào lúc này Ngụy công tử nói, Thanh Liên đạo hữu, ngươi lại mang Du cô nương rời đi, chính là thái thượng nếu muốn ra tay với ta, cần gì phiền phức như vậy? Thanh Liên đạo nhân lúc này mới gật đầu, chắp tay nói, thái thượng, Thanh Liên cáo lui. Hắn giữ chặt Du Tùng tử, một bước phóng ra liền đã lui ra phong cấm thiên địa, đạp lập giữa không trung, nhìn lại tiên chu chỗ, đôi mắt chỗ sâu vẫn có sầu lo. Sư đệ hôm nay lá gan thực hơi lớn, nó hành vi cẩn thận tính ra có đại bất kính hiểm nghi, chỉ mong kiếm tôn khoan dung độ lượng, chớ có so đo mới là chính suy tư. Du Tùng tử thở ra một hơi, nhỏ giọng nói, lao tổ, ngài vừa rồi làm sao không đi à? Cái kia Ngụy Thái Sơ chán ghét gấp, quản hắn ứng đối như thế nào đâu, cùng chúng ta lại không quan hệ. Nói đến đây, nàng giống như nghĩ đến cái gì, ai? Ngụy Thái Sơ người này, thế nào biết ta họ Du đó à, là thái thượng nhất mạnh người, nói cho hắn biết sao? Thanh Liên đạo nhân ngầm cười khổ, nghĩ thầm ngươi như biết hắn là ai, liền sẽ không đã nói như vậy. Nhưng hôm nay, cũng không tâm tư cùng nàng giải thích, chỉ làm không biết tiếp tục nhìn về phía Tiên Chu chỗ. Thái thượng hư ảnh cất bước đi tới, mỗi một bước rơi xuống, Tiên Chu liền răng rắc liền vang, chờ hắn rơi vào nơi lấy lúc, hảo hảo một tòa Tiên Chu đã bị vô hình khí cơ ép thành phấn vụn. Hắn lắc đầu, giống như cũng có chút bất đắc dĩ, lại nhìn về phía đối diện Ngụy công tử, liền lộ ra một tia kỳ dị, nói ngươi quả nhiên là ta mạch này kiếm tu xuất thân, nếu không nhất định không khả năng chống cự ta chi kiếm hơi thở nghiền ép. Có thể nói cho bản tôn, ngươi là từ nơi nào lấy được truyền thừa? Ngụy công tử chắp tay, nói không dám lừa gạt thái thượng. Văn bối trước kia từng ở trong nhà trong tư đường, đến một kiếm ảnh tướng trợ lúc này, sẽ thu hoạch được vô danh kiếm quyết truyền thừa sự tình, nói đơn giản một lần. Mặc dù tận lực ngắn gọn, nhưng trong này cơ duyên vẫn làm cho thái thượng đôi mắt chớp động, cười nói như thế, ngươi cùng bản tôn ở giữa nên có duyên này pháp. Chương 1129, Lương Vấn chương 1129, Lương Vấn Ngụy công tử không lời, có thể được kiếm tôn truyền thừa, quả thật vãn bối may mắn. Lời ấy phát ra từ đáy lòng. Hắn có được hôm nay kiếm đạo cảnh giới, đế kiếm truyền thừa từ là mấu chốt. Nhưng chân chính trợ hắn cất cao cấp độ, bước ra tự thân kiếm đạo chi lộ, lại là thái thượng truyền thừa. Nếu không, tung ngày khác tập hợp đủ tất cả đế kiếm mảnh mỡ, đến kiếm uy ngập trời thì như thế nào? Trung quy là người khác dưới chân con đường. Mà bây giờ, La Quan đã ẩn ẩn nhưng có một chút cảm ứng, vùng thiên địa này, đại đạo dễ kiếm so ra mà nói, nhưng vượt qua khổ hải mà hướng bờ bên kia người, cần lấy tự thân mở chi lộ. Nếu không, thả người trèo lên đại đạo cũng là tuyệt đồ. Thái thượng thản nhiên nói, ngươi đối bản tôn tâm hoài kiên kỵ, bất an, cũng không phải là hỏi thăm, mà là đơn giản trần thuật. Ngụy công tử trầm mặc một chút, gật đầu. Không có gì tốt dầu diếm, tại như vậy tồn tại trước mặt, tự cho là thông minh mới là thẳng hề. Thái thượng cười khẽ, ngươi quả nhiên là gan rất lớn, khó trách bây giờ tại bản tôn trước mặt còn có thể như vậy chấn định. Một câu hai ý nghĩa, là điểm danh giờ phút này cũng là đang nhắc nhở Ngụy công tử, ngươi lúc trước lời nói, bản tôn cũng đã biết, cùng ta có giao tình. Nô, như lấy kiếm đạo truyền thừa tới nói, cũng là không tính nói bừa. Ngụy công tử chịu nhỏ gõ, ngược lại trong lòng yên ổn mấy phần, chắp tay nói, vạn bối không dám, kỳ thực đã trải qua quá nhiều, thế gian này, việc ngầm quá đáng. Thái thượng hư ảnh hơi ngừng lại, khá lắm việc ngầm quá đáng, ngươi lời ấy cũng làm cho bản tôn nhớ tới qua lại trong thuế nguyệt một chút kinh nghiệm. Nhưng chúng ta kiếm tu, cầm kiếm ngang nhiên đi ở thiên địa, như gặp bất bình một kiếm chém chi tiện là, khi cầm lỗi lạc bằng phẳng chi niệm, không thể rơi vào tầm thường. Ngụy công tử lại con người, vãn bối thụ giáo. Thái thượng cười một tiếng, ngươi bây giờ còn không muốn gọi ta một tiếng sư tôn? Cũng được, mà theo ngươi, huống hồ ngươi đệ tử này, bản tôn lại có chút nhìn không thấu, cũng không tốt tùy tiện thu làm môn hạ. Hắn nghĩ nghĩ, nói nhưng ngươi bây giờ đã tu thái thượng kiếm quyết, liền cùng bản tôn cùng ta mạch này kiếm đạo truyền thừa ở giữa, có không thể chia cắt liên lụy, thậm chí đối với người khác trong mắt xem ra, ngươi chính là ta thái thượng môn nhân. Là lấy, có mấy câu, bản tôn vẫn muốn hỏi rõ ràng, có thể nói ngươi tận lực nói, nếu thật không nguyện ý. Vậy liền nhìn ngươi lá gan có đủ hay không lớn. Một câu, nói nhẹ nhõm bình thản, thậm chí còn có mấy phần khôi hài. Có thể Ngụy công tử tuyệt không cho là, đối phương thật là tại, cùng hắn mở sinh động bầu không khí nhỏ cho đùa. Mạc Nhân nhất thời ôn nhuận, liền quên nó thân phận, thái thượng kiếm tôn, thiên hạ kiếm đạo thứ nhất, đệ tử đi ở thiên địa, cũng có thể đến nhất cảnh gia thân, huống chi thái thượng tự thân. Không phải bờ bên kia cảnh, nhưng cho hắn uy áp, chấn nhiếp, lại cùng bờ bên kia cảnh không khác. Ngụy công tử nghiêm túc, liếc tức, kiếm tôn xin hỏi. Thái thượng đạo, thứ nhất, ngươi đến tột cùng thân phận ra sao? Lai lịch? Hoặc là bản tôn nói sát thực chút, ngươi là có hay không đến từ giới ngoại chi địa? Hắn đôi mắt nhìn thẳng, tuy không sáng rực thần quang, lại thẳng đến lòng người, hết thảy dấu diếm, che lấp, đều đem cùng chỗ che thân. Ngụy công tử giật mình trong lòng, hồi kiếm tôn, vạn bối trước đó giải thích, đạt được thái thượng nhất mạch truyền thừa lúc, đối với thân phận đã có đề cập. Vạn bối thật là giới này, Vân Hải đại lục chi tu, gia phụ, gia mẫu cũng là giới này người. Lại vạn bối cùng trời ban thưởng bộ tộc ở giữa, hoặc bởi vì gia mẫu nguyên nhân, có không thể hóa giải thù hận, như kiếm tôn tâm hoài lo nghĩ, có thể cái sừng này độ chứng thực. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng vạn bối thể nội, thật có một đạo ngân bạch chi lực, không biết từ đâu mà đến, vạn bối sư tôn huyền nhất một, từng vì ta tra xét rõ ràng, lại cuối cùng không thu được gì. Nhưng đại khái, nó là đến từ giới ngoại, liên quan tới ngân linh tử. Ngụy công tử không có nói. Đến một lần, việc này hắn còn không rõ ràng. Thứ hai, trực giác nói cho hắn biết, cái tên này hoặc dính đến, cực lớn nhân quả, biến số, như thủy tiện nói ra miệng, có thể sinh ra không thể đoán được nguy hiểm. Thái thượng gật đầu, bản tôn tin ngươi, nhưng ngươi lời nói vẫn không hoàn chỉnh. Cũng được, dù sao sư tôn của ngươi, thế nhưng là huyền nhất một, huyền thánh lao đầu kia, vẫn còn có chút khó chơi, bản tôn cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Ngụy công tử trì trệ, chấn định tự nhiên biểu lộ ở giữa, nhiều hơn mấy phần xấu hổ. Nhưng cử động lần này, sao lại không phải cố ý? Ngươi một tên tiểu bối, tại thái thượng trước mặt một vị ra vẻ an ổn, thực có bất kính hiểm nghi. Cử động lần này, đã có thể chỉ ra tự thân nền móng, huyền thánh biết ta lai lịch, cũng không có những cử động khác, chỉ một điểm này liền có thể cho thấy, vạn bối cũng không phải gì đó tai họa. Mặt khác, chính là bị xuất ra một chút chỗ sơ suất, cố ý ra điểm xấu, cũng tốt để thái thượng kiếm tôn không đến mức bởi vậy sinh giận. Thậm chí, nhìn xem Ngụy công tử mặt ngoài bình yên, nội tâm tâm thần bất định bộ dáng, sẽ còn cảm thấy rất thú vị. lòng ngươi phỏng đoán cũng là một môn đại học vấn. Quả nhiên, Thái thượng cười một tiếng, bầu không khí càng phát ra hòa hoãn. Nhưng lại tại giờ phút này, hắn lại hỏi vấn đề thứ hai, nếu chỉ có một đạo giới ngoại ngân bạch, làm sao có thể che đậy tự thân mệnh số, khí tượng? Không sợ nói rõ cáo chi của ngươi, nếu không có ngươi tu luyện bản tôn truyền thừa kiếm quyết, ta cũng khóa chặt không được ngươi khí cơ chỗ. Việc này, ngươi có thể nguyện nói một chút. Về phần tiên tiên thần linh thân phận, tại Thái thượng xem ra, ngược lại không đáng giá nhắc tới. Loại này tồn tại, hiện thế mặc dù hiếm thấy, nhưng ở mênh mông trong hỗn độn, nói câu sao mà nhiều cũng không tính quá phận. Bản thể hắn xâm nhập hỗn độn, tẩy luyện tự thân kiếm đạo, chém ở dưới kiếm phong người, đã đến không hết. Thái thượng đang cười, ngữ khí bình thản lại là tại hỏi thăm, có thể ngụy công tử thân thể siết chặt, đã hiểu được. Hỏi một chút này, mới là nơi mấu chốt. Đồng thời, cũng biết được một cái cực kỳ mấu chốt tin tức, bờ bên kia cảnh Thái thượng có thể chống đỡ bờ bên kia lại cũng không cách nào khóa chặt ta chi tồn tại. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Ngụy công tử biết, hắn nhất định phải cho ra giải thích. Hồi bẩm kiếm tôn, việc này vãn bối cũng không rõ ràng. Ngụy công tử thở sâu, trầm giọng nói, trừ giới ngoại ngân bạch bên ngoài, vãn bối thể nội còn có một viên. Ân, hẳn là hai viên chân ma ma chủng, bây giờ đã dung hợp duy nhất, lại cùng giới ngoại ngân bạch ở giữa, sinh ra trình độ nhất định dung hợp. Ngoài ra, còn có im bặt mà dừng, Ngụy công tử kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Hắn cúi xuống không nói, lồng ngực ở giữa vẫn khí huyết chấn động không thôi, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Vừa rồi hạt sen chấn động, hắn cơ hồ đã mất đi đối tự thân khống chế. Thái thượng nhíu mày, đưa tay một nắm. La Quan thậm chí thấy không rõ, hắn là như thế nào xuất thủ, tự thân liền đã bị bắt lấy bà bay. Sau đó, đống dưng một đạo kiếm minh ở bên thai vang lên. Ông, nó âm thanh reo rát, kỳ thế vô song. Trong thoáng chốc, trước mắt giống như xuất hiện một đạo kình thiên kiếm ảnh, từ không cũng biết mà đến, thăm dò vào mênh mông thiên không chi cuối cùng. Rộng lớn to lớn, khí cơ cuồn cuộn, như một kiếm ở đây, khả chấn thiên địa nhật nguyệt, có thể chạm đầy trời tinh hà. Không, so đây càng mạnh, nhưng này một cấp bậc là bây giờ Ngụy công tử không thể lĩnh hội, giải đọc. Chỉ biết kiếm ảnh này bên trong cất giấu đại khủng bố. Một lát sau, Ngụy công tử mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi lâm vào im lặng. Thái thượng chi cảnh, coi là thật không thể tưởng tượng nổi, nếu muốn gây bất lợi cho hắn, hoàn toàn chính xác hiếm lạ đến cực điểm, chớ nói ngươi, chính là bản tôn, lại cũng có chút đoán không ra. Hừ, bất quá, con lựa chọn thủ đoạn, quân là quỷ dị như vậy. Thái thượng lui ra phía sau một bước, bị kẻ này để mắt tới, ngươi cũng nên cẩn thận. Chương 1130, duyên phận chương 1130, duyên phận. Ngụy công tử thở ra một hơi, kiếm tôn, không biết vị này Phật Đà lai lịch ra sao. Con lựa chọn danh xưng, kiếm tôn có thể gọi đến, hắn lại không thể làm cản. Nếu không, chính là không biết tôn đi, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tại thượng vị giả trước mặt, muốn tuân thủ nghiêm ngặt tự thân bổn phận. Kiếm tôn lắc đầu, nói chớ có nhìn trộm, không nên ngươi biết được sự tình. Thiên hạ này, xa so với ngươi biết ầm ầm sóng dậy. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, con lựa chọn sự tình cũng không cần tuyệt vọng, nó bản thân bất quá chỉ là chó nhà có tăng mà thôi, lời này vẫn chưa thỏa mãn. Lộ ra mấy phần xem thường, trao phúng, càng có mấy phần không thể nói thuật nặng nề. Không đợi Ngụy công tử suy nghĩ sâu xa, kiếm tôn tiếp tục nói, hôm nay lượng vấn ngươi tính thẳng thắn, bản tôn có qua có lại, có thể cho ngươi một cái cải biến mệnh số, tương lai cơ hội. Bái ta là sư, nhập thái thượng nhất mạch tu hành, sau đó giữa thiên địa mênh mông này, hết thảy việc ngầm ủy mị sự tình, bản tôn vì ngươi một kiếm chém chi. Phật Đà cũng không ngoại lệ. Ngữ khí mặc dù bình thản, lại nói năng có khí phách, lộ ra một cố đạp lâm thiên hạ đỉnh cao nhất người cường thế cùng bá đạo. Đây là kiếm tôn chi hứa hẹn. Hứa hẹn này, phân lượng cực nặng. Ngụy công tử trong nháy mắt liền tim đập rộn lên, bái nhập kiếm tôn dưới trướng, đến nó che chở an ổn tu hành, tương lai bất khả hạn lượng. Cơ hội như vậy bày ở trước mặt, ai có thể không động hợp tác? Chớ nói đương đại tiên nhân, chính là một chút đại đạo cảnh cường giả, sợ là đều muốn tranh đoạt lấy quỷ gối trước mắt. Hô to sư tôn nhìn ta, ta nhu thuận hiểu chuyện, cho ngài làm ấm giường cũng không thành vấn đề, vân vân. Hoang đường lại chân thực, bất luận nam nữ. Tóm lại, chính là như thế dụ hoặc. Gặp Ngụy công tử trầm mặc, kiếm tôn mỉm cười, nói ngứt nhưng cẩn thận suy nghĩ, không cần lập tức trả lời. Ngụy công tử nói, xin hỏi kiếm tôn, vì sao cho vãn bối cơ hội này? Kiếm tôn nói, cũng không giấu giếm ngươi, bản tôn đối với ngươi rất xem trọng, ngày sau nhưng vì ta mạch này hộ pháp, như có thiên biến này, có thể bảo đảm truyền thừa không dứt. Ngoài ra, bản thân ngươi kiếm đạo thiên phú, cũng đáng được bản tôn đặt cược. Lý do này, Ngụy công tử tin tưởng là thật, kiếm tôn cũng không lừa hắn tất yếu, nhưng khẳng định không toàn diện. Tỷ như Ngụy công tử sau lưng liên lụy đến rất nhiều tồn tại, mặt khác lại không sách, như Thái Âm chi chủ, Nữ đế, Đồ Tư Tư các loại. Như hắn gia nhập Thái thượng nhất mạch, cũng có thể chuyển hóa trở thành nó môn hạ một loại nào đó nội tình, an ý. Cho nên sự lựa chọn này cũng không phải là chỉ liên quan đến hắn một người. Lại mới hơi, Ngụy công tử không người, chậm rãi nói, kiếm tôn hảo ý, văn bối tâm lĩnh. Vừa nói một câu, giống như tan mất trong lòng tảng đá lớn, cả người hắn đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Đôi mắt sáng tỏ, sắc bén, nhược kiếm phong ra khỏi vỏ, tuy không trước diệu thế quan huy, cũng đã lộ ra trùng thiên chi thế. Kiếm tôn cũng không tức giận, chỉ là suy nghĩ một chút, nói vì cái gì? Hẳn là ngươi cảm thấy, bản tôn che chở không được ngươi. Ngụy công tử đứng dậy, nói kiếm tôn chấp trưởng thiên hạ kiếm đạo Thái Châu, cảnh giới, tu vi có thể so với bờ bên kia chi cảnh, vạn bối sao dám vọng nghị, bất kính. Trên thực tế, vạn bối rất rõ ràng, kiếm tôn cho vạn bối lựa chọn là một đầu an ổn thái bình chi lộ. Chỉ cần ta gật đầu, liền có thể thoát khỏi bấp bên, không cần lại hám sâu thế gian phong ba, gian nan dãy rủa liều mạng tiến lên. Có thể con đường này, thái an ổn. Hắn đôi mắt càng phát ra sáng tỏ, Vạn Bối tâm hoài lăng vân ý chí, ý muốn đăng lâm cửu tiêu, cùng thiên công sánh vai. Nếu không trải qua mưa gió, không lịch gặp chắc trở, một bước này há có thể bước ra. An ổn thái bình tuy tốt, có thể kiếm tôn năm đó làm sao từng bị người che chở. Là lấy Vạn Bối không muốn. Lời ấy, khẩu khí cực lớn. Lại có lấy kiếm tôn làm thí dụ chi ý, còn kém nói rõ ta cuối cùng sẽ có một ngày, muốn cùng ngươi sánh vai, từ không có khả năng bị ngươi cánh chim che chở, mất mưa gió ma luyện cơ hội. Nói câu không biết tốt xấu lại hoặc không biết trời cao đất rộng đều cũng không quá phận. Có thể Ngụy công tử thần sắc bình tĩnh, đôi mắt cũng bình tĩnh, nhưng phần này trong bình tĩnh lại toát ra kiên định không thay đổi ý chí. Cái này vốn là hắn bản tâm nói như vậy. Hôm nay chi Ngụy công tử, hay là hắn của ban đầu sao? Là, cũng không phải. Hắn tu vi dần dần cao, cảnh giới dần dần trướng, đi tới hôm nay này bước, thực là cơ duyên số phận, cũng thiếu vô số nhân tình. Như nữ đế, ngày khác u minh giới kỳ biến, nàng muốn nghịch chuyển sinh tử, chân chính dáng lâm hiện thế lúc, hắn có thể hay không trợ đối phương một chút sức lực? Hay là nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ đế một người độc thân chống lại, mà chỉ là làm một cái vô dụng người đứng xem? Hay là Thái Âm chi chủ? Hắn mơ hồ biết được, Nhật Nguyệt hợp mà vì minh lần nên mới có thể duy trì thế cục, song phương tường an đến nay. Nếu không, sớm có một trận Nhật Nguyệt đại tranh, người thắng đem lấy ẩm đến dương, dung hội âm dương làm một thể, đó mới là một tôn hoàn chỉnh lại cường đại tiên tiên thần linh. Dưới mắt tường an, ngày sau cũng có thể tường an. A, thế đạo này, ai có thể nói chúng đâu? Nếu thật có Nhật Nguyệt đại tranh, hắn không giúp Thái Âm chi chủ giúp ai? Càng quan trọng hơn là, ngươi nếu ngay cả nhúng tay tư cách đều không có, thì như thế nào giúp? Ngay từ đầu, Ngụy công tử liều mạng tu hành, chỉ muốn cứu sống phụ thân. Nhưng bây giờ, hắn đã lưng đeo quá nhiều. Nay nhân sinh, là người của hắn sinh, nhưng cũng cùng một ít tồn tại tương lai có gặp nhau. Hắn không muốn làm cho người thất vọng, cũng không nguyện chính mình trở thành kẻ bình thường một thành viên. Nếu không, nếu không thể tận lãng thiên địa bao la, đang lâm trên cửu tiêu, không bằng vừa chết. Vậy liền đi chết. Quá mới nhìn lấy, trước mắt bình tĩnh, kiên định Ngụy Thái Sơ, đôi mắt chỗ sâu hiện hiện một tia giận mình. Hắn giống như thấy được năm đó, cái kia tự tuyệt tại kiếm tông ký đồ, quay người tập tễnh mà đi, cùng sơn môn dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Lúc đó, hắn sợ sao? Cũng không có, ngược lại chỉ cảm thấy trước mắt bao la, không có tông môn ỷ vào thì như thế nào? Ta tu ta kiếm, rốt cuộc có thể có chỗ đến. Thế là trong tiên địa này, liền nhiều một vị thái thượng kiếm tôn, chấp trưởng thiên hạ kiếm đạo Thái Châu, một kiếm có thể hỏi thương tiên, một kiếm có thể chạm cửu u, một kiếm có thể phá biển cả, một kiếm có thể phá vỡ sông núi. Tung hành hỗn độn, chưa bại một lần. La lấy, kiếm tôn cười, đây là hôm nay hắn lần thứ nhất phát ra từ bản tâm mà cười. Ngụy Thái Sơ, ngươi rất tốt, bản tôn độc hành kiếm đạo, cũng cảm thấy tịch mịch. Nhìn tương lai ngày nào, ngươi có thể đuổi theo mà đến, trợ bản tôn giải độc ra, như thế nào kiếm đạo chân lý. Ngụy công tử không ngời, Vạn Bối cùng vọng, đa tạ kiếm tôn đại nhân không tội. Nên tỏ thái độ lúc tỏ thái độ, liền cúi đầu lúc cúi đầu. Tiến thôi có theo, mới là chính đạo. Kiếm tôn cười to, ngươi tiểu bối này, tâm tư quá thông thấu, tính toán cũng quá nhiều. Ta vốn nên không thích, lại cũng không ác cảm tại tâm. Có lẽ, giữa ngươi và ta hoàn toàn chính xác, là có một cọc duyên phận. Chỉ tiếc, bản tôn xâm nhập hỗn độn tẩy luyện kiếm đạo, gần như chặt đứt cùng hiện thế liên lụy, bỏ qua cùng ngươi gặp nhau thời cơ, hiện nay ngươi lòng có chỗ biết, cũng là tính một cọc việc đáng tiếc. Ngụy công tử nói này tiếp, Vạn Bối cũng có. Thôi, vũ trụ mênh mông, thiên địa mênh mông, nếu không có tiếc nuối, không đẹp chỗ, cũng liền không có cái này đặc sắc xuất hiện đại thế. Hôm nay gặp mặt trò chuyện với nhau cũng có thể, bản tôn trước khi đi, liền cho ngươi thêm một cái nhắc nhở, cũng tính là toàn tập nô kiếm đạo truyền thừa duyên phận pháp. Kiếm tôn đôi mắt thật sâu, cho nên doanh châu không phải lương thiện chi địa, khi lui thì lùi. Nói xong, một bước phóng ra, kiếm minh lên, kiếm minh rơi, kiếm tôn đã nhập minh minh, đặt về không cũng biết. Chương 1131, ta tử hướng chi chương 1131, ta tử hướng chi Ngụy công tử đôi mắt ngưng tụ, đã không phải lương thiện, chính là hiểm ác. Cần biết, đây là kiếm tôn chi nhắc nhở. Chỉ sợ cố doanh châu chân phượng tổ hỏi thế chi cục, xa so với nhìn thấy trước mắt, khủng bố hơn nhiều. Khi lui thì lùi. Giờ phút này, Ngụy công tử lâm vào trầm mặc, nội tâm có một tia giãy giụa. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, nói khẽ, nếu ta rút đi, vừa rồi đối với kiếm tôn lời nói, chẳng lẽ không phải thành hư ảo? Chúng ta đang lúc kinh lịch mưa gió, ma luyện tự thân thời điểm, nếu không có sóng lớn ngập trời nguy nan hiểm ác, lại há có thể nghịch thế mà lên, thẳng đến tiên khung cửu tiêu. Có lẽ, cái này nhắc nhở cũng là kiếm tôn cho ta một đạo khảo nghiệm. Ngụy công tử cúi người, đôi mắt giống như xuyên qua trùng điệp biển mây, hướng về cố doanh châu. Kia chỗ hỏa diễm trùng thiên, thương hực khí cơ cuồn cuộn, tung cách xa vô số khoảng cách, cũng có đốt mặt nhói nhói cảm giác. Nhưng hắn đôi mắt một mảnh yên tĩnh, lồng ngực ở giữa, tự có một phần khí phách phun trào, tung gian nan tuyệt cảnh thì như thế nào? Chúng ta con đường tu hành, chưa từng có qua thái bình. Nếu không có từng tràng phá cảnh mà ra, an có hôm nay chi thành tựu. Niệm đến đây, đông cảm giác rộng rãi, Ngụy công tử lãng thanh cười một tiếng, chắp tay cúi đầu, đa tạ kiếm tôn nhắc nhở, ta biết vậy. Biết chính là trước mắt hiểm cảnh, cũng là biết dễ đi khó, càng là chi hành hợp nhất. Đây là đối với kiếm tôn khảo nghiệm đáp lại, biết trong núi hổ dễ, hướng núi hổ đi khó. Ta từ đúng chi. Tiếng cười lỗi lạc, khuấy động phong vân, tại mênh mông vân chiều phía trên, tại chằng sao chiếu rọi phía dưới. Giờ khắc này, Ngụy Thái Sơ phong thái, sáng tỏ như mặt trời, sáng chói lại chói mắt. Lúc trước rút đi tiên chu đám người, nhìn thấy thái thượng giáng lâm, há nguyện tùy tiện tối lui, đều là quan sát từ đằng xa lấy. Bây giờ nghe nói này cười, thấy lại một thân, không khỏi trong lòng thở dài, quả không hổ là tiên tiên thần linh, phi phàm trần tục loại. Bản năng ở giữa, tăng thêm mấy phần kính sợ. Liên liên tâm đầu bất mãn Du Tùng Tử, giờ phút này đều ngây ngốc một chút, sắc mặt có chút phím hồng, túi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, người này cũng là tính có chút lợi hại, nhưng cùng ta La đại ca so, hay là kém một chút xíu. Thanh Liên đạo nhân trên mặt lộ ra một tia cổ quái, đưa tay giữ chặt nàng, một bước phóng ra liền đã xuất hiện tại Ngụy công tử trước người. Lên trước tiếp theo dò xét, xác định hắn bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói Ngụy công tử, thái thượng đã về trở lại hỗn độn. Ngụy công tử gật đầu, không sai, hắn không muốn người trước nhiều lời, cũng là tránh cho bị người nhìn ra, hắn cùng Thanh Liên đạo nhân ở giữa có chỗ liên quan. Thanh Liên đạo hữu, hôm nay hào hứng đã hết, ta liền cáo từ trước, ngày khác như có cơ hội, người ta lại đem rượu ngon hoan. Nói đi, hắn chắp tay một cái, quay người đạp trăng sao mà đi. Giải rác mấy bước, không trong mây hải chi ở giữa, áo bào đen quấy động, tóc dài bay lên. Hôm nay trên yến hội, từ đầu đến cuối không có gì cảm giác tồn tại Đông Lâm Thiên Quân, vội vàng đi theo. Giờ phút này, hắn lưng eo thẳng tắp, giống như bình yên. Hôm nay sau, ai còn dám chế giễu, hắn Đông Lâm cúm núm không biết xấu hổ. Hừ, Ngụy Thái Sơ chính là Mộ gia ân chủ, như đến dịu dắt thì đại đạo mong muốn. Các ngươi liền hâm mộ đi, con mắt đỏ bừng cũng là vô dụng. Tiên Chu đám người, đưa mắt nhìn một thân đi xa, thật lâu trầm mặc không nói. Sư đệ bây giờ, phong nghi, khí tượng càng phát ra kinh người, ẩn nút kỳ hạn đem qua, sợ là không lâu sau đó liền có thể vang danh thiên hạ. Thanh Liên đạo nhân thầm khen một tiếng, gặp có mấy người chính hướng hắn bay tới, cười một tiếng, nói chư vị, nào đó cũng cáo tử. Mang theo Du Tùng Tử, thân hóa kiếm ảnh dây lát đi xa. Hoặc thụ thái thượng ảnh hưởng, lại hoặc bị Ngụy công tử phong thái cảm nhiễm, bị điểm phá thân phận Thanh Liên đạo nhân, khó được có mấy phần hăng hái. Kiếm này ảnh, sát na sâu biển mây, bàng bạc thế vô song. Cái kia đang muốn tới gần mấy người, trong lòng đống dương giật mình, vội vàng dừng bước lại. Đã biết, đây là đối bọn hắn cảnh cáo, hoặc kết giao hoặc lợi dụng hoặc làm cho có chỗ cầu chi niệm, lập tức dập tắt hơn phân nửa. Buồn cười, chúng ta chủ tính lâu ngày, tự nhận là chân phượng tổ cơ duyên, đã là vật trong túi. Nào có thể đoán được sóng ngầm phía dưới, lại có chân long ẩn nút, lại không dừng thứ nhất. Hẳn là, chân phượng tổ có khác bí ẩn, không làm người đời biết tới. Cảm khái, thở dài lúc, đáy lòng của mọi người cũng sinh ra một loại mãnh liệt dự cảm. Rung động, bất an đồng thời, lại khó ép được nóng, dù nghiệm. Một trận dạ yến, đến tận đây mà kết thúc. Thiết Nam đảo. Đêm trước mưa rơi bỗng nhiên đình chỉ, có thể thấy được thiên khung biển mây quay cuồng, hình như có không biết vĩ lực, ngạnh sinh sinh áp chế mưa to bằng bạc. Đến nay ngày, vừa rồi tí tách, lại lần nữa rơi xuống. Du Tùng Tử buồn bực ngán ngẩm, ngồi tại ven hồ tiểu đình bên trong, theo thái thượng nhất mạch tu sĩ rời đi, nơi đây đổ thành tạm trú hai người lối ra. Nàng nhìn thoáng qua chính phụ tay đứng ở bên hồ, chỉ lưu một đạo bóng lưng Thanh Liên đạo nhân, nghĩ thầm lao tổ từ dạ yến đằng sau, liền suy nghĩ thật sâu, cũng không biết đang lo lắng cái gì. Là bởi vì thái thượng giáng lâm, hay là vị kia Ngụy Thái Sơ? Vừa nghĩ đến đây, náo hải vô ý thức hiện ra, ngày đó trên biển mây, trăng sao chiếu rọi xuống đạo thân ảnh kia. Du Tùng Tử mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu, muốn đem người này vung ra náo hải. Sau một khắc, nàng đột nhiên trừng lớn mắt, vô ý thức ca một tiếng. Liên gặp, tiểu đình bên ngoài chẳng biết lúc nào, nhiều một bóng người, chính phá vỡ màn mưa mà đến. Mưa to như chút nước, lại không thể nhiễm quanh người hắn nửa điểm, thậm chí liền ngay cả dưới chân bùn bẩn, ở tại rừng chân lúc đều tự động tránh lui. Ngụy Thái Sơ ngẩng đầu trông lại, gặp dưới đình nữ tử trừng mắt há miệng, một bộ giật mình bên trong, mang theo một chút hốt hoảng bộ dáng, đột nhiên nở nụ cười, khẽ gật đầu thăm hỏi. Sau đó, tiếp tục bước về phía bên hồ. Người này sao lại tới đây? Hắn muốn làm gì? Nhà ta lão tổ cũng không có đắc tội hắn. Du Tùng Tử vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Thanh Liên đạo nhân chính xoay người lại, hai người nhìn nhau bên trong, lẫn nhau chắp tay chào. Hô, nàng nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái này Ngụy Thái Sơ thật sự là lão tổ bằng hữu sao? Có thể khoảng cách hơi xa, lại thêm mưa gió che đậy, chỉ có thể nhìn thấy hai người đứng song vai, cụ thể nói cái gì, lại một chút cũng nghe không rõ ràng. Ven hồ, Thanh Liên đạo nhân nói, sư đệ, ngày đó nếu không có ngươi chủ động truyền âm, vi huynh coi là thật không thể tin được. Ngươi bây giờ khí tượng, ta đã nhìn không thấu. Trong mắt của hắn, bùi ngùi mai thôi. Tưởng tượng lúc trước, đến nay bất quá ngắn ngủi mấy năm, mặc dù lúc đó hắn liền biết được, sư đệ tuyệt không phải vật trong ao, nhưng đối phương quật khởi tốc độ, hay là nhanh khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này cùng tồn tại bên hồ, một thân rõ ràng ngay tại bên người, nhưng ở cảm giác bên trong, lại là hoàn toàn mờ mịt. Ngụy công tử cười khẽ, bất quá là có một ít cơ duyên, may mắn đoạt được thôi, an cảm cùng sư huynh so sánh. Thanh Liên đạo nhân kiếm, hắn năm đó chỉ biết lợi hại, tung nữ đế cho kiếm đạo năm vị trí đầu đánh giá, cũng không có minh xác khái niệm. Có thể trên dạ yến, một kích tiện tay kia, xuyên qua biển mây, thiên cung, biển cả, kiếm ý lâm liệt quần quần vô tận. Nó uy, kỳ thế, không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không kịp thái thượng, nhưng Ngụy công tử luôn cảm thấy, sư huynh còn ẩn giấu rất nhiều. Một kiếm kia, đại khái cũng chỉ là hắn tiện tay một kích mà thôi. Thanh Liên đạo nhân lắc đầu, giữa ngươi và ta, cũng đừng tội phong nhau, ta tại ven hồ các loại sư đệ đến, là muốn hỏi ngươi một câu, lần này chân phượng tổ hỏi thế, phải chăng có nội tình khác? Chương 1132, âm mưu lớn chương 1132, âm mưu lớn Ngụy công tử nói sư huynh sao là lời ấy. Thanh Liên đạo nhân nói chúng ta kiếm tu, mặc dù dũng mãnh vừa mới tiến, cũng có kiếm tâm như ly, có thể dự cảm phúc họa hung cát. Chân phượng tổ hỏi thế, ta vốn là có chỗ bất an, đây là thứ nhất. Dừng một chút, hắn dương mắt nhìn đến, nhưng càng mấu chốt một chỗ, ở chỗ kiếm tôn giáng lâm, nó bị kỳ cảnh mặc dù có thể tùy tâm sử dụng, nhưng lại sao có thể chỉ là một tên hậu bối đệ tử, liền hạ xuống ý niệm chiếu ảnh, càng cùng sư đệ nói nhỏ thật lâu. Huynh mặc dù ngu dốt, làm sao có thể không cảm giác lạnh đầu xương. Ngụy công tử gật đầu, sư minh ngại cảm. Câu này liền coi như nhận lấy. Hắn trầm ngâm, không biết có nên hay không tiếp tục. Thanh Liên đạo nhân nhíu mày, rất hung hiểm, rất hung hiểm. Ngụy công tử sắc mặt hiện hiện một tia bất đắc dĩ, nếu sớm biết tình huống như vậy, hắn chưa chắc sẽ kéo Thanh Liên đạo nhân vào cuộc. Đương nhiên, hiện tại hắn bước ra rời đi, vẫn như cũ tới kịp. Ngụy công tử tiếp tục nói, kiếm tôn trước khi chuẩn bị đi, cho ta một câu nhắc nhở, nói, cho nên Doanh Châu không phải lương thiện chi địa, khi lui thì lui. Thanh Liên đạo nhân sắc mặt biến hóa, tự nhiên biết rõ, kiếm tôn này nhắc nhở, phân lượng sao mà chi trọng. Hắn trầm mặc một chút, sư đệ không muốn dừng tay. Ngụy công tử nói không phải không muốn, thực không có khả năng cũng. Cho nên Doanh Châu sự tình, ta đã người trong cuộc, là đối với tự thân lựa chọn thực hiện, cũng là đối với kiếm tôn khảo nghiệm đáp lại. Thanh Liên đạo nhân nói là lấy, sư đệ không muốn liên lụy tại ta. Là. Ngụy công tử nhìn về phía hồ lớn, mưa rào xối xả về xuống, tóe lên vô số gợn sóng, hơi nước bốc hơi một mảnh sương mù cảnh tượng. Nóng bỏng, âm hàn xen lẫn, lúc trước hắn cũng không cảm thấy cái gì, bây giờ cẩn thận cảm giác, nhưng từ trung phẩm vị ra một loại nào đó, kiểm chế sâu vô cùng không biết hiểm ác. Lúc trước, ta thật có xin mời sư minh xuất thủ, vì ta trợ lực chi ý, nhưng bây giờ thế cục đã vượt qua khống chế, ta không muốn sư minh mạo hiểm. Đang khi nói chuyện, dư quang nhìn lướt qua, cách đó không xa ven hồ tiểu đỉnh. Màn mưa bên ngoài, nữ tử thân ảnh mơ hồ, lại khó nén mấy phần linh động, xinh đẹp. Thanh Liên đạo nhân lắc đầu, sư đệ không muốn ta mạo hiểm, để cầu an tâm. Nhưng vi huynh như vậy không đếm xỉa đến, ta tâm sao mà yên tĩnh được? Đón Ngụy công tử ánh mắt, hắn khoát tay áo, ta biết sư đệ hảo ý, nhưng sư đệ ngươi có lẽ hay là khinh thường vi huynh. Thiên hạ kiếm đạo năm vị trí đầu, há lại nói một chút mà thôi. Ván này ta liền cùng sư đệ cùng xông vào, lại xem ai có thể hoành ép mũi kiếm. Một câu, bình tĩnh còn có lực. Phong mang chi khí, khuấy động màn mưa. Ngụy công tử do dự mãi, thở ra một hơi, tốt, nhưng xin mời sư huynh đáp ứng, việc này ngươi phối hợp hấp dẫn chú ý liền có thể, chớ có liên quan đến quá sâu. Như sự tình có không ổn, sư huynh lập tức thoát thân rời đi, tiểu đệ tự có thủ đoạn, có thể trốn xa tránh họa. Thanh Liên đạo nhân cười một tiếng, có thể. Nếu như thế lời nói, người ta tại Chân Phượng tổ hỏi thế trước, liền đừng lại gặp, miễn cho bị người khác thăm dò, ảnh hưởng tới sư đệ an bài. Ngụy công tử gật đầu, chắp tay nói, sư huynh nói cực phải, ta cáo tử. Thanh Liên đạo nhân đưa tay một chút, không đi gặp Tùng Tử sao? Nha đầu này đối với ngươi lo lắng rất. Ngụy công tử lắc đầu, hay là không thấy, đến một lần nàng lòng dạ không sâu, sợ bị người có chỗ phát giác. Thứ hai, như Tùng Tử biết được sau tất nhiên sẽ lo lắng, không bằng liền để nàng cho là, sư minh chỉ là cùng cái kia làm cho người chán ghét Ngụy Thái Sơ hợp tác, há không tốt hơn. Ha ha ha. Cười một tiếng, hắn xoay người rời đi. Thân ảnh tách ra màn mưa, bất quá mấy bước đặt xuống, thân ảnh liền đã mơ hồ. Nhưng vào lúc này, Thanh Liên đạo nhân đột nhiên nói, sư đệ, vi huynh không biết ngươi sợ cầu vì sao, nhưng nếu coi là thật thế cục nguy cấp, huynh nhưng vì ngươi ra một kiếm. Nhưng cũng chỉ có một kiếm này, như vẫn chuyện không thể làm, thì ứng nhớ lại kiếm tôn lời nói. Ngụy Thái Sơ bóng lưng hơi ngừng lại, quay người xa xa cúi đầu. Bá, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lao tổ, lao tổ. Du Tùng Tử tại dưới đình la lên. Thanh Liên đạo nhân chỉnh lý nỗi lòng, cất bước mà tới. Cái này Ngụy Thái Sơ tới làm cái gì? Người này gây chuyện thị phi, lão tổ không cần tới có chỗ liên lụy cho thỏa đáng. Tiểu cô nương vẻ mặt thành thật. Gây chuyện thị phi. Thanh Liên đạo nhân lắc đầu, không sao, bất quá là cùng lão phu nghiên cứu thảo luận kiếm đạo tu hành thôi. Du Tùng Tử bĩu môi, lão tổ ngươi nói láo. Nàng có thể thông minh, đối với lão tổ tâm tính, càng là sớm đã biết rõ. Cái này qua loa nói như vậy, một lỗ thai liền nghe được. Thanh Liên đạo nhân khỏe miệng giật một cái, trách mắng, thật can đảm. Xem ra là gần nhất quá phóng túng ngươi, dám đối với lão phu bất kính. Phạt ngươi đi bế quan tu luyện, không ngưng tụ ra thanh liên kiếm chủng, liền không cho phép ra đến. Du Tùng Tử trừng lớn mắt, một bộ ngươi chăm chú đó a biểu lộ. Thanh Liên đạo nhân hủ nghiêm mặt, ngươi cho rằng? Hừ, lão tổ, ngươi không nghe rõ nhân ngôn, thiệt thòi lớn ở trước mắt, chờ sau này hối hận thời điểm, tuyệt đối đừng nói với ta. Du Tùng Tử dậm chân một cái, xoay người rời đi. Nhìn qua nàng bóng lưng, Thanh Liên đạo nhân đôi mắt ở giữa hiện hiện một tia yêu thích, vui mừng. Cái này lão tiên, trung quy đại hắn không tệ, có huyết mạch chuyển thừa đến nay, lại là như vậy đáng yêu một tiểu nha đầu. Tư chất tu hành như thế nào, hắn ngược lại không rất để ý, chỉ là tự thân tình cảnh ngày càng gian nan, cũng không biết còn có thể hộ nàng đến khi nào. Cũng may, ngày sau có sư đệ tại, lấy hắn đối với Du Tùng Tử dụ tâm, có thể bảo đảm nàng bình an vui sướng. Là lấy hắn cho ra hứa hẹn, quyết ý lấy chém ra một kiếm, đổi lại hắn một phần nhân tình. Nhìn hắn nghĩ cùng hôm nay, tương lai nhưng đối với Du Tùng Tử càng nhiều mấy phần bao dung, trông nom. Đại đạo tu hành, trải qua sinh tử, từ vĩnh ám bên trong trở về, gặp lại thiên địa bao la mênh mông. Nhưng ai có thể biết được, tử vong chính là âm mưu lớn, nếu là chết đi, liền đã chết đi. Lại nào có cái gì? Nghịch chuyển âm dương, tự tử vong bên trong trở về. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên đạo nhân đứng ở dưới đỉnh, suy nghĩ miểu miểu, cảm thán ngàn vạn. Chỉ mơ hồ có thể thấy được, nó đôi mắt chỗ sâu, hình như có tối nghĩa không hiểu chập trùng, như âm ảnh chiều cường, từ cách xa bên ngoài của tới. Cuối cùng sẽ có một ngày, đem thôn phệ nó niệm, chiếm cứ nó thân. Khách sạn. Từ Đông Lâm Tiên Quân xuất thủ, lấy vô thượng diệu pháp tái tạo đằng sau, nơi đây liền đã trở thành Ngụy Thái Sơ sống một mình vị trí. Đám người tránh lui, không ai dám xúc phạm. Lúc này mưa to chút xuống, màn mưa nặng nề, chỉ nghe đùng một tiếng vang nhỏ, tiếng bước chân ở trong viện vang lên. Một bóng người tùy theo trở nên ngưng thực. Chính chờ ở dưới đường đồ thành, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đứng lên nói, "Ngụy công tử, ngươi trở về." Ngụy công tử cất bước đi tới, cười cười, Đồ Thanh đạo hữu sao chờ ở nơi đây? Hắn ánh mắt quét qua, liền đoán được đối phương mấy phần suy nghĩ, yên tâm, ta chỉ là đi ra ngoài gặp một vị bạn cũ, không có việc gì. Đồ Thanh mặt từng đỏ, bỗng cảm giác có gấp, cái kia, ta vốn là muốn thỉnh giáo một chút tu hành sự tình, hôm nay đã chậm, ta cáo lui trước. Nói đi, quay người vội vàng rời đi. Nhìn qua nó bóng lưng hiểu điệu, Ngụy công tử ánh mắt chớp lên, hắn cùng Đồ Thanh quan hệ trong đó, ngược lại là có chút để ý không rõ. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào ứng đối cho thỏa đáng. Nàng đã quên, liền chỉ coi hết thảy chưa từng phát sinh sao? Đại khái là làm không được. Cũng được, đợi xử lý chân phượng tổ một chuyện, làm tiếp so đo không muộn. Nhưng vào lúc này, lại có tiếng bước chân truyền đến, cách một khoảng cách dừng lại, cung kính nói, "Tôn thượng, Đông Lâm cầu kiến." Tiến đến. Đông Lâm tiên quân bước nhanh mà đến, lại đi lễ, khởi bẩm Tôn thượng, Nguyệt Thần cung trưởng lão Vương Hy Thành đến đây bái phỏng, nói có khẩn yếu sự tình, coi thần sắc không giống giả mạo. Đông Lâm không dám truy quyền, xin mời Tôn thượng bảo cho biết. Vương Hy Thành. Ngụy công tử nghĩ đến, hôm đó trên tiên thuyền, người này trong ánh mắt không ổn. Sau bởi vì thái thượng nhất mạch khó khăn chắc trở, bị đánh gây đến tiếp sau, bây giờ là chuẩn bị hành động. Ngược lại không biết, Nguyệt Thần cung ý muốn như thế nào. Vừa chuyển động ý nghĩ, Ngụy công tử gật đầu, để hắn tiến đến. Chương 1133, trang sao quyền hành chương 1133, trang sao quyền hành Nguyệt Thần cung. Người quen cũ, như lấy nguồn gốc mà nói, cùng Ngụy công tử ở giữa gốc mắc, muốn viễn siêu thái thượng nhất mạch. Dù sao, hắn là hàng thật giá thật thái âm quyền giả, sứ đồ, là nó ở nhân gian hành tẩu hóa thân. Mà Nguyệt Thần dạy, đời đời thờ phụng thái âm chi chủ, là hắn thành tín nhất nô bộc. Đại khái chuyển đổi một chút, phải chăng có thể lý giải thành, Nguyệt Thần cung đám người ước tương đương, là gia phó của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy công tử biểu lộ ở giữa, không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Vương Hy Thành bị Đông Lâm tiên quân mang theo, đi vào nơi đây lúc, ngẩng đầu một cái liền thấy được, Ngụy Thái Sơ giờ phút này biểu lộ vi diệu. Đấy lòng không khỏi lộ bột một chút, sinh ra một loại nào đó không biết sợ hãi, tâm thần bất định, cảm giác đến có chút eo đầu gối bùn rùn. Quả không hổ là, thư hư thực thực cùng trăng sao quyền hành có liên quan tiên thiên thần linh, nó uy, khả năng, quả nhiên là sâu không lường được tâm hoài niệm này. Vương Hy Thành càng phát ra cung kính, đi mau mấy bước hành lễ, bái nguyệt giáo trưởng lão vương, bái kiến thái sơ các hạ. Ngụy công tử dương mắt nhìn đến, bản tôn yêu thích tiến tĩnh, không muốn quá nhiều cái dày, cho nên vương trưởng lão ngươi lời nói khẩn yếu sự tình, tốt nhất xác thực. T, vị này tiên tiên thần linh, cỡ nào cường thế, bá đạo. Lấy Vương Hy Thành đương đại tiên nhân thân phận, lại xuất thân nguyệt thần cung như vậy thế lực đỉnh cấp, giờ phút này trong nháy mắt, cũng phía sau lưng hơi chiều. Nguyên bản chuẩn bị tất cả thoại thuật, tìm từ, bị một lời đập nát bét, chặn lại nói, vương mộ tuyệt không dám vô cớ quấy nhiều thái sơ các hạ, nhưng lần này sự tình liên quan đến Nguyệt Thần cung bí ẩn, còn xin ngài lui tả hữu. Ngụy công tử nhìn thoáng qua Đông Lâm tiên quân, hắn đội vàng có người, tôn thượng, thuộc hạ cáo lui. Bước nhanh rời khỏi phòng lớn, phong bế tự thân ngũ giác, tuyệt không dám âm thầm nhìn trộm. Nói đi, Ngụy công tử thản nhiên nói. Vương Hy Thành đạo, xin hỏi thái sơ tôn thượng, có biết mấy năm trước đó thái âm chi chủ tuyển định mới quyến tộc một chuyện? Ngụy công tử ánh mắt chớp lên, biết. Vương Hy Thành thở sâu, vương mỗ lời nói sự tình liền cùng quyến tộc có quan hệ. Hắn ngẩng đầu, thần sắc khó nén khẩn trương, chủ ta thái âm thân hợp thiên địa, từ trước đến nay thần mình tự thủ, không cùng hiện thế giao cảm. Lần này lại đột nhiên tuyển định quyến tộc, lại cái này quyến tộc bản thân thực lực yếu đuối đến cực điểm, tuyệt không bảo vệ thái âm chi năng. Là lấy giáo ta trên dưới suy đoán, hẳn là có người âm thầm lưu tính, che đậy thái âm chi chủ cảm giác, cũng hoặc chui một loại nào đó lỗ thủng, xoắn đến quyến tộc vị trí. Đây là đại bất kính. Ngụy công tử đáy mắt tối nghĩa, trong khi phun trào, hình như có một loại cảm xúc nào đó xen lẫn, nhưng hắn thần sắc bình tĩnh như trước, hờ hững, cho nên. Vương Hy Thành cắn răng, cho nên giáo ta trên dưới muốn bình định lập lại trật tự, tước ngụy quyến tộc thân phận, bảo vệ thái âm uy nghiêm. Mà cử động lần này, chúng ta không dám tùy tiện kinh động thái âm, là lấy muốn thỉnh thái sơ các hạ xuất thủ, nếu có thể trợ Nguyệt Thần cung đạt thành việc này, chúng ta tất có hậu báo. Ngụy công tử ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, hậu báo? Người coi biết ta thân phận, ngươi Nguyệt Thần cung thờ phụng thái âm, lại có gì các loại thẻ đánh bạc có thể làm bản tôn động tâm? Vương Hy Thành trầm giọng nói, xin mời thái sơ các hạ yên tâm, chúng ta nếu không có nắm chắc, sao dám hôm nay đến nhà? Nhưng ở này trước đó, vương mô còn cần xác định một chuyện, mới có thể đem hoàn chỉnh đến tiếp sau cáo chi tại ngài. Ngụy công tử thản nhiên nói, xác định cái gì? Vương Hy Thành ngẩng đầu, ánh mắt sốt ruột mà tâm thần bất định, thái sơ các hạ sinh mà cao quý, chính là tiên thiên thần linh chí tôn, bản năng khống chế thiên địa quyền hành. Không biết các hạ quyền lực trôi phạm chủ, phải chăng cùng trăng sao có quan hệ? Ngụy Thái Sơ nghe vậy cười nhẹ, có thể nói ra lời nói, lại làm cho Vương Hy Thành hãi hùng khiếp vía, và ngươi cũng xứng cùng bản tôn đối thoại, hỏi thăm ta quyền lực trôi hoành. Hắn áo bào đen không gió mà bay, trong đôi mắt thần quang sáng rực lưu chuyển, bàng bạc khí cơ sát na phóng lên tận trời. Tại Vương Hy Thành trong cảm giác, giờ phút này giống như đặt mình vào vô tận trong tinh không, trực diện vạn dặm tinh hà. Thái âm cao ở trong đó, nó ngân huy sáng trong, tinh quang sáng chói chiếu rọi, hắn tựa như hèn mọn sâu kiến, lại như hàng hà sa hạt. Đặt mình vào trong đó bàng hoàng hồi hộp, tâm thần trong nháy mắt thất thủ. Trăng sao quyền hành, Ngụy công tử mặc dù không có, nhưng nó tiên thiên thần linh thân phận đã đến tiên điệu tán thành, lại thân là thái âm quyến giả, nhân gian sứ đồ, tự nhiên mà vậy liền nắm giữ một bộ phận trăng sao chi uy, lấy tiên thiên thần linh thân phận thi triển, có thể đủ giả đánh cháo. Hoặc là nói xác thực hơn, hắn bây giờ có được năng lực đủ so sánh chân chính trăng sao quyền hành. Trong viện, phong bế cảm giác, chấn thủ tứ phương Đông Lâm tiên quân đột nhiên cảm thấy một trận hãi hùng kinh bía. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía trong phòng, kia chỗ hết thảy bình thường, nhưng tại hắn cảm giác bên trong, lại có vô tận thanh lãnh ngân huy vẩy xuống. Tịch liêu mà lạnh lẽo, phóng thích vô tận uy nghiêm, bóp méo thời không, quy tắc, chỉ là ánh mắt rơi xuống, liền từ bản năng bên trong, sinh ra cực kỳ kinh hãi vì sợ mà tâm rung động. Trong thoáng chốc, trước mắt hình như có một vầng trăng tròn giáng lâm, chiếu rọi thiên địa, quan sát thương sinh. Thái Âm, Đông Lâm Tiên Quân xuất thân mặt trời mới mọc tiên tông, từng có đạo tổ cảnh tọa trấn, đối với giữa thiên địa một chút bí ẩn, tự nhiên có chỗ nghe nói. Thì như tiên thiên thần linh quyền lực trôi, T, tôn thượng quyền lực trôi, lại cùng trăng sao tương quan, hiện hữu Thái Âm cao ở cửu thiên, chấp trưởng đêm tối thiên cung, tôn thượng lại vẫn như cũ có thể chiếm cứ bộ phận trăng sao quyền hành. Đây là kinh khủng bực nào? Thái Âm chi chủ chính là thế chỗ đều biết đỉnh cao nhất cường giả, sớm đã đạp lâm đại đạo chi cực hạn, nếu không có bị giới hạn nó thân phận, có lẽ đã sớm tránh thoát gông cùm xiềng xích, bước vào bờ bên kia chi cảnh. Nhưng dù cho như thế, nó mạnh mẽ, khủng bố, cũng không thể nghi ngờ. Bình thường đại đạo cảnh, tại Thái Âm chi chủ trước mặt, nói câu gà đất chó sành cũng không quá phận. Mà tôn thượng càng hợp cùng Thái Âm tranh đoạt trăng sao quyền hành, cho dù hơi yếu một chút, đó cũng là không thể tưởng tượng nổi khủng bố cấp độ. Ta Đông Lâm, quả nhiên vận khí tuyệt hảo, ánh mắt độc ác. Đi theo tôn thượng, thì đại đạo chi cảnh gần tại dưới mắt. Vừa nghĩ đến đây, cảm xúc bành trướng, lại nghĩ tới Nguyệt Thần Cung trưởng lao đến đây bái phỏng, chẳng lẽ là phát giác được điểm ấy sau có ý thăm dò? Nếu như thế sợ là một cái sơ sẩy, hôm nay sắp nổi thảo thiên ba lan. Dù sao, Nguyệt Thần Cung phụng dưỡng Thái Âm chi chủ, thế chỗ đều biết. Liên tại lúc này, trong tính đường, truyền ra hoành một tiếng vang thật lớn. Lại là Vương Hy Thành trùng điệp quỳ xuống đất, tóc hai bù xù, phun máu phè phè. Trăng sao quyền hành trấn áp phía dưới, thân là Nguyệt Thần Cung tu sĩ, tuy là đương đại tiên nhân, cũng yếu ớt như sâu kiến. Niệm động ở giữa, có thể trưởng quyền sinh sát trong tay. Thái sơ các hạ tha mạng. Tha mạng Vương Hy Thành tâm thần bị đoạn, rên rỉ run rẩy. Liên tại lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Thái sơ các hạ, là giáo ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, còn xin ngài nghỉ lựa giận, cho ta các loại một cái bổ cứu cơ hội." Trong tính đường, một bóng người hiện hiện, nó quanh thân cũng có trăng sao vầng sáng chảy xuôi, đối kháng quanh thân áp chế. Mây trắng, tóc trắng, đôi mắt trầm ngưng mà nóng bỏng, túi người cong xuống, Nguyệt Thần Cung, thay mặt cùng chủ Vương tương tự, bái kiến Thái Sơ. Nó quanh thân đại đạo chân minh, tự nhiên chảy xuôi. Cùng Thái Âm giao cảm, có thể mượn Nguyệt Hoa gia trì. Nhưng cùng người trước mắt so sánh, lại giống như đom đóm cùng Hạ Nguyệt, không thể đánh đồng. Nó chính là tiên thiên thần linh, trưởng trăng sao quyền hành. Xác nhận không thể nghi ngờ. Chương 1134, vượt ngoại tinh thần chương 1134, vượt ngoại tinh thần Ngụy công tử cong ngón búng ra, đầy trời ngân huy dị tượng sát na thu liễm. Quyền hành chi khống chế, tùy tâm sử dụng. Một màn này làm cho Vương Tương Tử đôi mắt hơi co lại, cử chỉ càng phát ra kính cẩn, hữu lễ. Hắn hứng hở, lại lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, rốt cuộc đã đến cái có chút phân lượng, đại đạo cảnh. Sách, cũng chịu được đi. Thái độ khinh mạn lại vô lễ. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, mới phù hợp nó thân phận. Tiên tiên thần linh, lại trưởng trăng sao quyền lực trôi, đối mặt thờ phụng Thái Âm, mượn nhờ trăng sao tu hành Nguyệt Thần Cung tu sĩ, nói một câu quyền sinh sát trong tay tổn hồ nhất niệm cũng không quá phận. Đại đạo cảnh thì như thế nào? Như biểu hiện khắc chế, tôn trọng, mới là lớn nhất không hợp lý. Vương Tương Tử phất tay áo vung lên, Vương Hy Thành như ở trong mộng mới tỉnh, vô ý thức xem ra một chút, lập tức đầu đầy mồ hôi. Hôm nay, do lão phu cùng Thái Sơ các hạ thương lượng, ngươi lùi ra sau. Vương Hy Thành như chút được cái nặng, là đệ tử cáo lui. Lại đối Ngụy công tử cung kính hành lễ, lúc này mới rời đi mấy bước, rời khỏi phòng lớn bên ngoài. Ngẩng đầu một cái, liền thấy được Đông Lâm Tiên Quân, hắn đã không lo được tự thân chật vật, run rẩy đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh. Trong lúc hoảng hốt, dường như trải qua sinh tử, cảm thấy trước mắt thiên địa đều trở nên thân thiết đứng lên. Một bên khác, Vương Tương Tử đi thẳng vào vấn đề. Thái sơ các hạ, giáo ta cùng ngài hợp tác cùng có lợi, thực sự một quặp cơ duyên diệu pháp. Ngụy công tử thần sắc đạm mạc, tố cầu, thù lao. Vương Tương Tử nghiêm túc, ta Nguyệt Thần Cung Vương thị bộ tộc, đời đời thờ phụng Thái Âm, dùng cái gì không thể trở thành quý tộc. Lần này, đang muốn thay vào đó. Khách quan Vương Hy Thành che che lấp lấp, hắn dứt khoát lại ngay thẳng. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn đã xác định, Ngụy Thái Sơ thân phận, trưởng trang sao quyền hành tiên tiên thần linh, thì cùng Thái Âm chi chủ sinh mà đối lập. Tổn hại Thái Âm mà tráng tự thân. Chuyện như vậy, Vương Tương Tử nghĩ không ra hắn lý do cự tuyệt. Về phần thù lao, không dám lừa gạt Thái Sơ các hạ, nô Vương thị có vẻ ẩn hai mạch, đợi lộ ra mạch thu hoạch được quyến tộc thân phận, ẩn mạch đem thờ phụng Thái Sơ. Lộ ra, xuất huyết nội mạch bản một thể, thì ngài quyền lực trôi, có thể cùng Thái Âm dây dưa, từng bước xâm chiếm, xâm nhiễm tùy thời mà động. Thì tương lai, vô hạn đều có thể. Vương Tương Tử thân là Vương thị lộ ra mạch chi chủ, lại tạm thay cung chủ vị trí, đối với thần linh bí ẩn mà biết quá sâu. Tự nhiên minh bạch, hết thảy cơ duyên, dù hoặc tại thần linh mà nói, cũng không bằng quyền hành khống chế. Đây là nó chỗ đứng căn bản, cũng là nguồn suối lực lượng. Như một tôn tiên thiên thần linh, hoàn toàn đánh mất tự thân quyền hành, liền đem từ giữa thiên địa biến mất, chôn bụi. Đây là so tu sĩ tử vong, càng khủng bố hơn sự tình. Là lấy, Vương Tương Tử tin tưởng, Ngụy Thái Sơ tất nhiên sẽ làm ra, phù hợp nó mong muốn chi quyết đoán. Về phần việc này đằng sau, Thái Âm phải chăng có hại, thậm chí có thể hay không dẫn đến, không thể đoán được hậu quả. Hắn cũng không thèm để ý nguyên nhân, trước đó liền nói, Vương thị chấp trưởng Nguyệt Thần Cung, đời đời thờ phụng Thái Âm, trung tâm, năng lực, công lao nơi nào khiếm khuyết, lại không thể trở thành quý tộc. Quả nhiên, ngắn ngủi trầm mặc, Ngụy công tử cười một tiếng, nói có chút ý tứ, hoàn toàn chính xác, rất có một chút. Hắn đã minh bạch, Nguyệt Thần Cung Vương thị sở cầu, sở niệm, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, việc này, bản tôn đáp ứng. Vương Tương Tử không người cúi đầu, xin mời Thái Sơ các hạ yên tâm, ngài tương lai tất sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Nó đáy mắt cực nóng, dục vọng phun trào. Quyến tộc, không, mục tiêu của hắn xưa nay không ngừng như vậy. Chẳng sao quyền hành, thần linh có thể khống chế, tu sĩ chúng ta vì sao không có khả năng? Cái này Ngụy Thái Sơ chính là cực tốt thời cơ, chỉ là còn cần cẩn thận, coi chừng, tại đại sự chưa thành trước đó, tuyệt không thể gây nên hắn hoài nghi. Ngụy công tử cúi đầu, nhìn qua người này tính cẩn tư thái, tâm hồ tóe lên từng mảnh gợn sóng, ác niệm nỉ non quanh quẩn trên đó. Khá lắm Vương thị, cử động lần này không chỉ thái âm, mà ngay cả hắn cũng cùng nhau tính toán ở bên trong. Nên tộc diệt. Trong lòng sát cơ như nước thủy triều, sắc mặt bình tĩnh không lay động, hắn nói Vương đại bạn, bản tôn chi hiện trạng, cùng quá coi âm quan hệ, ngươi coi đoán được mấy phần. Là lấy, cho dù bản tôn xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể, tại không kinh động thái âm tình huống dưới, tức chuyển di quyến tộc thân phận. Ngụy công tử đôi mắt ở giữa, thần quang chảy xuôi, ngươi Vương thị, còn thủ đoạn nào nữa? Chớ có dấu giếm, nếu có nửa điểm chỗ không thật, thì giữa ngươi và ta hợp tác như vậy coi như thôi. Hắn cười lạnh, đến lúc đó, bản tôn đem việc này chuyển cáo thái âm, ngươi cảm thấy Vương thị bộ tộc sẽ rơi vào cỡ nào hạ trạng? Vương Tương Tử sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Vương thị cử động lần này, đã đánh cược hạp tộc thân gia tính mệnh, xin mời Thái Sơ các hạ yên tâm, chúng ta thành ý mười phần. Cướp đoạt quyến tộc thân phận một chuyện, chỉ cần Thái Sơ các hạ điều động chẳng sao quyền hành, mở ra nghi thức liền có thể. Đằng sau, sẽ có nào đó tôn bực ngoại tinh thần, giáng lâm kỳ lực cướp đoạt thái âm, thừa dịp song phương tranh đấu thời khắc, phái âm dương, chấn động tiên cơ, mệnh số, đợi việc này kết thúc thì đại cục đã định. Vượt ngoại tinh thần. Ngụy công tử tâm niệm vừa động, nghĩ đến Thái Dương chi chủ. Nhất nguyên hợp mà vì Minh Đồng Nguyên Thai nén tưởng an đến nay, nhưng lại chưa bao giờ bùng xuống qua, đối với lẫn nhau thôn phệ dục nghiệp. Như vậy, có thể cướp đoạt thái âm người. Vượt ngoại Thái Dương tinh. Ngụy công tử trầm giọng mở miệng. Vương Tương Tử gật đầu, không sai, chính là một viên vượt ngoại Thái Dương tinh, dựng dục ra một tôn tiên thiên thần linh, từng cùng Thái Âm một trận chiến, sau bị thương bỏ chạy. Trận chiến này, vua ta thị bộ tộc, đại đạo cảnh chết hầu như không còn, đương đại tiên nhân không đủ một tay số lượng, gần như tộc diệt. Trong đó một vị sống sót tiên nhân cảnh, là của ta phụ thân, hắn bị Thái Dương tinh chi lực ăn mòn, tuy có Thái Âm ánh trăng đối kháng, nhưng chuyện này chỉ có thể để hắn càng thêm thống khổ, dày vò 127 năm sau, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô, hình thần câu diệt hắn ngự khí trở nên trầm thấp, là lấy không phải vua ta thị bất trung, thực là Thái Âm cựu phụ vua ta thị tại trước. Nghe rất có đạo lý, nhưng Ngụy công tử đáy mắt lại hiện lên một tia đùa cợt, vị này Nguyệt Thần cung thay mặt cung chủ, có lẽ không hề nghĩ rằng, lại hoặc là vô ý thức không muốn thừa nhận. Nếu không có Thái Âm ban ân, hán vương thị bộ tộc há có thể chấp trưởng Nguyệt Thần cung, trở thành trong thiên hạ nhất đẳng đại tộc. Cương giả xuất hiện lớp lớp, địa vị tôn sùng, cái gọi là tử chiến, bất quá dưới trướng sức lực mà thôi, chẳng lẽ nuôi các ngươi là khi đại gia? Sao mà buồn cười, buồn cười. Cùng bực ngoại tinh thần giết cha cựu địch hợp tác, phản vệ ân chủ Thái Âm, còn như vậy khổ đại cửu thâm. A, chỉ có thể nói, lòng người chi không đủ, tham lam chi kịch liệt, có thể ăn mòn tâm thần, làm cho người mất trí. Ngụy công tử lắc đầu, ngươi Vương thị cùng Thái Âm ở giữa gấp mắt, bản tôn cũng không thèm để ý, nhưng tôn này Thái Dương tinh tinh thần, ta rất có hứng thú. Hắn đôi mắt sáng rực, Vương Tương tử, ngươi như có thể trợ bản tôn, cướp đoạt Thái Dương tinh chi lực, ta dĩ Thái Sơ tên cam đoan, che chở Vương thị bộ tộc phúc phận kéo dài, vạn thế không đổi. Vương Tương tử trên mặt hiện hiện dãy rủa, do dự, nhưng một trái tim lại thình thịch nhảy lên. Việc này tiến triển thực sự quá thuận lợi, tựa như mộng ảo. Cầu mong gì khác, không phải là như vậy. Hai hổ đánh nhau, mới có hắn Vương thị bộ tộc, tả hữu đằng na, thừa cơ mà lên cơ hội. Chương 1135, Thâm Tàng chương 1135, Thâm Tàng tung Ngụy Thái Sơ không để cập tới, hắn cũng muốn thúc đẩy cục này. Thở ra một hơi, Vương Tương tử trầm giọng nói, hôm nay đỡ đảm, tộc ta thân gia tính mệnh, đều là giao phó tại tôn thượng trong tay, sao dám không ra sức châu ngựa. Duy nguyện tôn thượng, không quên hôm nay hứa hẹn, che chở Vương thị truyền thừa, cùng Thái Sơ uy danh chung trường tồn. Khẩn thiết lại khiêm tốn. Một phen nói cực kỳ xinh đẹp. Ngụy công tử gật đầu, yên tâm, bản tôn tự sẽ đưa ngươi Vương thị bộ tộc an bài thỏa đáng. Nói xong, hai người liếc nhau, đều là mặt lộ mỉm cười. Bầu không khí hài hòa, rất là viên mãn. Vương cung chủ không dám, tôn thượng gọi đua ta tương con liền có thể, ngày sau Vương thị nhất mạch, chỉ có dựa vào tôn thượng một đường, tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa. Vương Tương tử chắc tay, không biết tôn thượng còn có nơi nào không hiểu, Vương Mộ biết gì nói đấy. Ngụy công tử nói không có gì, chỉ là muốn biết, việc này vào khoảng khi nào tiến hành. Chớ có lầm chân phượng tổ địa ra mắt kỳ hạn. Vương Tương Tử nói về tôn thượng, tất cả chuẩn bị đã cơ bản thỏa đáng, chấm nhất trong vòng 10 ngày liền có thể động thủ. Nhưng ở này trước đó, còn có một chuyện cần làm phiền tôn thượng. Nô, cũng không phiền phức, chỉ là cần mời tôn thượng, ở mấy ngày sau hiện thân một lần liền có thể. Ngụy công tử ánh mắt chớp lên, là muốn giúp ngươi Vương thị, trấn an khôi lỗi nhân tâm. Vương Tương Tử không ngời, tôn thượng nhạy cảm nhìn rõ, thật là như vậy. Hắn đấy mắt hiện hiện một tia kiếm kỵ, thái âm cao ở màn đêm tiên cùng, nó uy thế vô song, Vương thị tuyệt không dám chính diện làm trái. Đành phải tuyển một khôi lỗi, đoạt quyến tộc xương hào phía trước, vua ta thị lại bình định lập lại trật tự, bởi vì bảo vệ thái âm uy nghiêm mà hao tổn nghiêm trọng. Đến lúc đó, Vương thị ngoại ý muốn phía dưới kế thừa quyến tộc thân phận, liệu đến có chút sơ hở chỗ, thái âm cũng không tốt trách móc nặng nề. Ngụy công tử vỗ tay cười một tiếng, tốt lưu tính, vậy bản tôn liền lặng chờ hồi âm. Thật không lệnh tôn bên trên thất vọng. Vương Tương tử không người cúi đầu, không khỏi phức tạp, tại hạ không tiện ở lâu, cáo tử. Đợi Ngụy công tử gật đầu, mới lui ra phía sau một bước, thân ảnh đụng vào hư không, nhanh chóng trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất ở trước mắt. Trong viện, sắc mặt trắng bệnh Vương Hy Thành, giờ phút này như được đại xá, đối với phòng lớn chỗ cung kính hành lễ, lúc này mới nhìn về phía Đông Lâm Tiên Quân, cố nặn ra vẻ tươi cười, "Đông Lâm đạo hữu, còn muốn làm phiền ngươi đưa ta rời đi." Đông Lâm Tiên Quân đợi mấy hơi, không được đến nhắc nhở, lúc này mới nói, "Vương đạo bạn, xin mời." Hắn quay người phía trước, hai người bước nhanh rời đi. Ngụy công tử đứng dậy, đi tới cửa hiên phía dưới, ngửa đầu nhìn về phía thiên cung. Vân triều mãnh liệt, che khuất bầu trời, càng có mưa rào xối xả, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Cảm thụ được giữa lông mày, một tia nhột nhạo hơi lạnh, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, "Ngươi là thật không biết, hay là tại cố ý phóng túng? Cũng không biết, ta chặn ngang một tay, sẽ hay không hỏng ngươi bố cục." Ngụy công tử từ trước tới giờ không dám kinh thường, bất luận cái gì đạp lâm đại đạo đỉnh phong hạng người, huống chi là tổn thế dài dằng dặc, gần như có thể cùng thiên địa so thọ thái âm chi chủ. Thần minh tự thủ, ít cùng thiên địa giao cảm có thể là thật, nhưng hắn thật liền đối với thờ phụng tự thân nguyệt thần trong cung bộ, không có bất kỳ cái gì chế ước, cảm ứng, luôn cảm thấy trong đó có ẩn tình khác. Suy đi nghĩ lại, Ngụy công tử đè xuống suy nghĩ, thôi, bây giờ thế cục, ta cũng không thể không đếm xỉa đến. Lại đi một bước, nhìn một bước, lại xem tình huống mà định ra. Cũng không biết, nhà nào như vậy không may, lại bị Vương thị chọn chúng là khôi lỗi. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, cướp quyến tộc thân phận sự tình một khi phát sinh, dưới đó trận tất nhiên bị thảm. Võ thần điện trụ sở. Trời mục võ thần chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong mưa to, đảm nhiệm ẩn chứa nóng rực, âm hàn hai loại đối xứng chi lực nước mưa, đem hắn toàn thân thẩm thấu. Giọt mưa thuận lọn tóc, góc áo không ngừng nhỏ xuống, rơi trên mặt đất quẳng thành phấn vụn. Hắn có chút nhíu mày, giống như tại phẩm bị, cảm giác cái gì. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, cũng không dám tùy ý tới gần, xa xa dừng lại hành lễ, thuộc hạ bái kiến võ thần đại nhân, có tin tức đưa đến. Nói, hôm nay Nguyệt Thần Cung Vương Hy Thành đột đến khách sạn bái kiến Ngụy Thái Sơ, đến nó tiếp kiến gần một canh giờ, sau từ Đông Lâm Tiên Quân đưa ra, sắc mặt hình như có không ổn. Bá, trời mục võ thần mở mắt ra, trong nháy mắt khí huyết sôi trào, thường hực như núi lửa, lại nhật. Bàng bạc nhiệt độ cao, thiêu đốt hơi nước bốc hơi. Hắn nhanh chân mà đến, đi tới trước mặt người vừa tới, vươn tay. Một viên ngọc giản bị hai tay cung kính đưa tới. Thần niệm thăm dò vào, trong đó kỹ càng ghi chép việc này, thậm chí còn có lúc trước ý đồ bái phòng Ngụy Thái Sơ mà bị cự tuyệt ghi chép. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra trầm ngâm, Nguyệt Thần Cung, Ngụy Thái Sơ. A, chuyện này đúng là thật, Vương thị coi là thật thật là lớn gan, là muốn nhờ vào đó phiên đại biến, thiên cơ, mệnh số tối nghĩa không rõ lúc độc thủ. Ngược lại là giỏi tính toán, đáng tiếc tầm mắt hay là kém chút, không biết hôm nay đại biến bên trong, dấu kín mấu chốt đổ vật chỗ. Như vậy, Ngụy Thái Sơ có biết hay không? Đây mới là trọng điểm. Trời mục võ thần đáy mắt, hiện lên một tia lăng lệ, có lẽ võ thần điện có thể cho vị này trưởng trang sao quyền hành tồn tại, tìm một số việc làm. Liên lụy nó tinh lực, tránh cho tái sinh ngoài ý muốn. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này phất phất tay. Trước mặt, cung kính mà đứng võ thần điện tu sĩ, đội vàng không người hành lễ, quay người đội vàng tối lui. Sau một khắc, trời mục võ thần một bước phóng ra, thân ảnh trong nháy mắt Nazi xuất hiện tại trong một chỗ mật thất. Nơi đây, có xương trắng lượn lờ, theo trời mục võ thần đến, tự hành chấn động đứng lên, nhanh chóng ngưng tụ ra bốn bóng người. Hai nam, hai nữ, đều là khuôn mặt mơ hồ không rõ, có thể từng đôi trong đôi mắt, lại giống như dấu vào núi lửa, đại nhật, thường hợp uy nghiêm chấn nhiếp lòng người, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đây là thuần chính nhất, cường đại khí huyết chi lực, mới có thể ngưng luyện võ đạo ý chí. Vô hình có chất, có thể so với kình thiên chi sơn. Nhất niệm động, hoành ép tứ phương, không thể chống lại. Trời mục, ngươi chỗ đề cập Ngụy Thái Sơ, chúng ta tra khắp tất cả tứ phương, không thu hoạch được gì bên tay trái, một nam tử trầm thấp mở miệng. Tuy là xương mù hư ảnh, có thể răng môi khép mở ở giữa, vẫn có tiếng sắt thép va chạm, thô lệ lại nặng nề. Giống như mỗi một chữ, chính là một ngọn núi, có không thể tưởng tượng nổi uy lực, có thể chấn giết mấy triệu. Lại một nữ tử cười lạnh, làm gì kiêng kỵ. Trung tiên tiên thần linh thì như thế nào? Người ta liên thủ, thí thần cũng không phải là việc khó. Với bạn, còn có thể lại uống no thần huyết, lấy nó huyết đủ, thần tính, giúp ngươi ta tăng thực lực lên. Lúc nói chuyện, nàng đôi mắt sáng tỏ, mơ hồ lộ ra một vòng huyết sắc, cho người ta cảm giác cường đại mà bạo ngược, hình như có mấy phần mất khống chế chi ý. Trời mục võ thần nhíu mày, trầm giọng nói, chư vị, ta đã minh xác cáo chi qua các người, nhưng tựa hồ các ngươi cũng không tin tưởng. Ngụy Thái Sơ tuyệt không phải bình thường tiên tiên thần linh, hắn thực lực tạm thời không biết, tung chỉ là bộc lộ ra bộ phận này, liền đầy đủ ngươi ta cảnh giác, cảnh giới. Như khinh thị đối phương, tất yếu ăn thiệt thòi lớn. Đến lúc đó, chớ nên trách bản tọa nói chi không dự. Hơi dừng một chút, hắn nhìn quanh tứ phương, là lấy, tại chưa từng cầm tới chân phượng tổ địa di tích, cái kia một cọc cơ duyên trước đó, bản tọa cho là không đắc phức tạp. Vị thứ ba võ thần mở miệng, bản tọa cho là, trời mục nói có lý. Về phần cái này Ngụy Thái Sơ, đợi ngươi ta đắc thủ đằng sau, lại động thủ cũng không trễ. Tán thành. Tán thành. Hừ, cái kia nữ võ thần trong mắt huyết sắc hung lệ, nhưng cuối cùng cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Với anh, nó thân ảnh nổ tung, hóa thành xương trắng chảy xiết. Một vị khác võ thần nói trời mục, mặc dù bất động Ngụy Thái Sơ, nhưng cũng không thể để cho người này hỏng ngươi ta nhiều năm lưu đồ. Trời mục võ thần gật đầu, yên tâm, ta đã xác nhận nó thân phận, chính là nắm giữ trăng sao quyền hành chi thần kỳ. Rất nhanh, Thái Âm có cảm giác, liệu đến Ngụy Thái Sơ sau đó đem không dành quan tâm chuyện khác. Như vậy thuận tiện, còn lại ba tôn võ thần lần lượt tán đi thân thể. Trong lúc nhất thời, trong mật thất mây mù chảy xiết, không ngừng kích động. giống nhau ngay sau đó cho nên doanh châu chi địa thế cục, mặt ngoài nhìn lại, đã là ầm ầm sóng dậy. Có thể chỗ sâu bên trong, càng là sóng ngầm chảy mãnh liệt. Mọi người đều có mưu tính, các phương đều là thâm tàng. Về phần ai có thể trở thành người thắng cuối cùng, chỉ có thời gian nhấc lên mạng che mặt lúc, cái kia mỉm cười mới có thể hết thảy đều kết thúc. Chương 1136, tháng nhiệt chương 1136, tháng nhiệt nguyệt thần cung. Nó xây dựng ở một khối thiên ngoại tinh vẫn phía trên, cùng hiện thế cấu kết, theo nguyệt thế mà chuẩn bị, treo ở Cửu Thiên Huyền Minh chi địa. Bên trên nhận thái âm, cấp linh tinh hải, chính là tu hành trăng sao chi đạo, đương đại cao cấp nhất thánh địa. Hôm nay, Nguyệt Thần Cung phong bế, phổ thông môn nhân, đệ tử bị nghiêm lệnh không được tùy ý ra ngoài. Vương thị bộ tộc đích mạch, cùng trong tộc đông đảo cường giả, tề tụ Nguyệt Thần Cung cấm địa. Dẫn đầu đập vào mi mắt, là một tòa tế đàn di tích, sở dĩ xưng là di tích, là bởi vì nó giống như đã trải qua một loại nào đó lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi. Cùng loại ngọc chất bản thể, một nửa cháy đen giống bị khủng bố hỏa diễm thiêu đốt, một nửa khác thì vẫn như cũ lưu lại bằng xương ăn mòn vết tích. Giống như cực dương, cực âm hai loại lực lượng từng tác dụng nơi này. Mà kinh người nhất thì là, tế đàn này trên di tích lại có một bộ hài cốt. Nó chạm cùng tế đàn cùng loại, hoặc là nói xác thực hơn, cái kia phá hủy tế đàn cực dương, cực âm chi lực chính là từ này hài cốt thể nội truyền ra. Mặc dù đã chết đi vô số năm, mong muốn lấy chỗ trống kia hốc mắt, giống như vẫn như cũ có thể nhìn thấy, nó thống khổ, vặn vẹo khuôn mặt, bị tuyệt vọng cùng sợ hãi bao phủ, đến nay không cần. Vương Tương Tử đứng ở Vương thị trước mọi người, nhìn về phía tế đàn hài cốt, đáy mắt hiện lên một vòng bi thống. Hắn lên trước một bước, quỳ sát tại đất, "Phụ thân, con bất hiếu tường, rốt cục dẫn dắt vua ta thị, tìm được nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Xin ngài trên trời có linh thiêng che chở vua ta thị, lần này đạt được ước muốn, có thể nắm giữ tự thân vận mệnh, không làm trong tay người khác quân cờ." Dầm dầm, Vương thị tộc chúng, trong nháy mắt quỳ đầy một chỗ. "Xin mời tiên tổ che chở." Hô quát quanh quần tại cấm địa trên không, cũng là có mấy phần kiên nghị, quyết tuyệt chi thế. Vương Tương Tử đứng dậy, đưa tay hướng Di Hải xa xa một chỉ. Đùng, một tiếng vang nhỏ từ trong Di Hải truyền ra, lại là thứ nhất đoạn xương sườn, giờ phút này từ đó vỡ nát, có đỏ sậm gần như là màu vàng hỏa tinh, từ đó bắn tung tóe đi ra, rơi vào hài cốt mặt ngoài, lập tức hóa thành mạch lạc màu vàng, như một loại nào đó dễ cây, lại như gông xiềng, nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, cuối cùng chiếm cứ hài cốt nửa bên thân thể, phóng xuất ra hừng hực, giữ dàn khí cơ, xích kim sáng rực, khủng bố khuấy động, trong mơ hồ lại phát họa ra một đạo hư ảnh, đặt mình vào vô tận biển lửa ở giữa, lại như biển lửa này bản thân chính là nguồn gốc từ tại hắn. Thái Âm Vương thị gọi ta cần làm chuyện gì, thỉnh thoảng thanh âm từ hư ảnh bên trong truyền ra, đôi mắt kia hờ hững, bệ nghệ quan sát Vương thị đám người, giống như xem trong lòng bàn tay sâu kiến. Đốt Vong Phụ Di Hải lấy hoán tinh thần. Vương Tương Tử ống tay áo ở giữa, song quyền trong nháy mắt nắm chặt, có thể bày tỏ mặt ở giữa, lại cùng kính vạn phần. Khởi bẩm tinh thần, lúc trước sự tình đã có kết quả, Ngụy Thái Sơ xác thực là chấp trưởng trăng sao quyền hành chi tiên tiên thần kỳ, đến tiếp sau sự tình, còn xin tinh thần bảo cho biết. Tế đàn xích kim quang mang, sen lẫn tạo thành hư ảnh, nghe vậy hai con ngươi ở giữa, sát na thần quang đại thịnh. Đôn đốt, Di Hải xương cốt vỡ nát, càng nhiều ngủ say hỏa tinh màu vàng bị kích hoạt, khiến cho tinh thần hư ảnh càng phát ra ngưng thực. Nó hai con ngươi gấp chằm chằm Vương Tương Tử, Ngụy Thái Sơ, ta lòng có cảm giác, người này xác thực thành tiên tiên thần linh. Rất tốt, ngươi rất tốt đem hắn mang đến, giao cho bản tôn. Ta đem ban cho Vương thị bộ tộc, Thái Dương quyến tộc thân phận, cùng ta cùng hưởng tôn vinh. Vương Tương Tử cung kính nói, là Vương thị linh mệnh. Trên tế đàn, khủng bố thiêu đốt trở nên yên nắng, tinh thần đã thu hồi tự thân ý chí. Lần tiếp theo, lại lần nữa phụ xuống thời giờ, chính là Thái Dương tinh chiếu rọi như thế, trở hiện hai ngày kỳ hạn. Mà bộ Di Hải kia trở nên so trước đó càng thêm thê thảm, vài gốc xương sườn hóa thành than cốc vỡ nát, chỗ trống kia hốc mắt cùng lớn lên miệng, giống như đang phát ra im ắng thống khổ gào thét, lại hoặc là quát mắng. Vương Tương Tử mắt túi xuống, phụ thân, ta mới là đúng, ngài cùng cô đều sai, chỉ có ta có thể dẫn đầu Vương thị bộ tộc thoát khỏi quân cờ vận mệnh, thậm chí nhảy lên nhảy ra bàn cờ, trở thành kỳ thủ một trong. Liền xin ngài ngồi ngay ngắn này, mắt thấy vua ta thị quật khởi, phồn vinh hưng thịnh. Hắn đứng dậy, lui đến cấm địa bên ngoài. Một đám Vương thị tộc nhân sau khi hành lễ lần lượt rời đi, chỉ còn lại mấy người còn tại trước người. Một người trong đó nói, thay mặt cung chủ, trước cung chủ đại nhân, còn không chịu đáp ứng sao? Vương Tương Tử thần sắc hờ hững, cô nhiều năm trước tới nay là trang thần cung vất vả quá độ, thân thể khó chịu cần tiếp tục tinh dưỡng. Nơi đây sự tình chúng ta lựa chọn chính là, không cần lại quấy nhiễu nàng. Mấy người trầm mặc, tự nhiên minh bạch trong lời nói thâm ý nghĩ đến trước cung chủ. Mấy người biểu lộ ở giữa lộ ra một tia không được tự nhiên, đôi mắt cũng nhiều mấy phần sợ hãi, bầu không khí nhất thời kiềm chế. Vương Tương Tử đem mọi người thần sắc thu về đáy mắt, trầm giọng nói, mấy vị, việc đã đến nước này, Vương thị lại không lui lại chỗ trống, hoặc là nhảy lên mà ra, hoặc là bỏ mình tộc diệt. Là lấy, bản tọa nhắc nhở các ngươi, chớ có lại tâm hoài may mắn, có thể minh bạch. Trong lòng mọi người run lên, vội vàng không người. Là, chúng ta cần tuân cung chủ chi mệnh. Vương Tương Tử gật đầu, khi thành. Đệ tử tại. Chuyên lệnh xuống, thái âm chuẩn bị, Nguyệt Thần Cung lâm thời thay đổi, giáng lâm Cố Doanh Châu. Vương Tương Tử đáy mắt hiện lên một tia tình mang, đã là muốn mời người từ không có lao phiền quý khách, viễn phó chỗ hắn đạo lý. Mặt khác, nói cho tháng nhiệt bộ tộc, trước đó thương lượng sự tình, bây giờ đại cục đã định, bọn hắn không phải trong lòng còn có lo lắng sao? Vậy liền để bọn hắn thấy rõ ràng, vua ta thị nói lời giữ lời, đã mời đến trăng sao thần linh, trợ bọn hắn lại trèo lên quyến tộc vị trí. Vương Hy Thành cung kính xưng là quay người vội vàng rời đi. Rất nhanh, Nguyệt Thần Cung chỗ thiên ngoại tinh vẫn bộc phát ra bóng ánh khắp nơi thật vang. Ầm ầm, giống như thuyền lớn quay người, kích thích ngàn trượng sóng lớn, thẳng đến Cố Doanh Châu. Cùng lúc đó, Nguyệt Thần Cung nơi nào đó tạm trú bên trong, nghe nói tin tức một người trung niên cung trang nữ tử, đông nhiên ngẩng đầu đến, lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt, chỉ là so với người thường, muốn tái nhợt rất nhiều, giống như quanh năm không thấy ánh mặt trời bố trí. Lúc này, nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đôi mắt chỗ sâu nóng bỏng, cùng hỉ xen lẫn, lại khó nén hoảng sợ, bất an. Cái này, Hy Thành đạo hữu, ngươi nói thật, việc này phải chăng không quá thỏa đáng? Như bạn nhất bị Thái Âm phát giác nói đến chỗ này, nữ tử trung niên này, thân thể vô ý thức run một cái. Vương Hy Thành thành thật nói, Hứa Tịnh đạo hữu, nô Vương thị đời đời thờ phụng Thái Âm, chấp trưởng Nguyệt Thần Cung nhất mạch, đối với Thái Âm chi trung thành chưa bao giờ cải biến. Nguyên nhân chính là như vậy, mới không đành lòng Thái Âm bị người che đậy, khiến cho quyến tộc vị trí lưu lạc, cuối cùng dẫn đến không thể đoán được hậu quả. Tháng Nguyệt bộ tộc, cùng nô Vương thị một dạng, đều là Thái Âm thành tín nhất chi tín đồ, há có thể đứng ngoài quan sát ngồi nhìn. Đang muốn phấn khởi dư lực, bình định lập lại trật tự. Hắn chắp tay, cơ hội này, có lại chỉ có một lần, xin mời Hứa Tịnh đạo hữu suy nghĩ kỹ càng. Vương Mẫu ngôn tận nơi này, cáo tử. Xoay người rời đi. Chờ một chút, sau lưng vang lên Hứa Tịnh thanh âm, nàng cắn răng, tốt, việc này tộc ta đáp ứng, nhưng có một chút, ta cần trước xác định vị đại nhân kia thân phận, nếu không cho dù chết vài lần cũng không dám mạo phạm Thái Âm. Vương Hy Thành mỉm cười, đây là tự nhiên, xin mời Hứa Tịnh đạo hữu chờ một lát, bất quá cái này 2-3 ngày ở giữa, vị đại nhân kia liền sẽ giá lâm Nguyệt Thần Cung. Hắn đáy mắt hiện lên một tia băng lãnh, hờ hững, có thể chợt trong đầu lại hiện một bóng người, nữ tử kia hiểu điệu thủ mỹ, sách, đáng tiếc không biết thời thế, không muốn cùng ta làm tiếp, vậy liền chết chung đi. Chương 1137, thân cận chương 1137, thân cận tịnh tổ, ta cho là việc này không ổn. Vương thị chấp trưởng Nguyệt Thần Cung, như có thể thực hiện phế lập quyến tộc tiến hành, vì sao không từ trèo lên nó vị, ngược lại đến giúp đỡ chúng ta? Một nữ tử khẽ to mày, ngưng âm thanh mở miệng. Lọt vào thai thanh thúy, hình như có không biết chi lực, có thể tùy tiện xúc động lòng người. Hứa Tịnh lắc đầu, Vương thị bị tuyển định chấp trưởng Nguyệt Thần Cung, chính là quyến tộc phụ thuộc, như đăng lâm nó vị cung cấp phản nghịch Thái Âm, tung thực lực cường đại, cũng tuyệt không dám vì chi. Mà ta Tháng Nguyệt bộ tộc, vốn là Thái Âm quyến tộc, là gian nhân làm hại, mới rơi vào bây giờ huyết mạch tàn lụi, chuyển thừa gần như đoạn tuyệt hạ trạng. Như lần này, có thể trợ Thái Âm nhìn thấu âm mưu, lập công tại trước, chưa hẳn không thể được Thái Âm khoan dung, lại lên quyến tộc tôn vị. Nữ tử lắc đầu, tịnh tổ cho là Thái Âm thật sẽ bị che đậy. Ta chỉ sợ đây là một cọc âm mưu. Tháng Nguyệt bộ tộc như lại làm tức giận Thái Âm, hậu quả tịnh tổ đương so ta rõ ràng hơn. Hứa Tịnh trầm mặc. Mấy hơi sau, trầm rãi nói, ngươi lời nói ta đều có cân nhắc, nhưng nếu không buông tay đánh cược một lần, Tháng Nguyệt bộ tộc còn có thể kiên trì đến khi nào? Tháng Nguyệt, tuy là Thái Âm hàng phạt, nhưng ta tuyệt không nguyện ý nhìn thấy tộc ta thật trầm luân biến thành thiên địa ác nghiệt một trong. Nữ tử sắc mặt một trận biến hóa, hiện hiện bất đắc dĩ, sầu lo, cái này đích xác là Tháng Nguyệt bộ tộc, ngay sau đó cuốn không ra mấu chốt. Tịnh tổ, Vương thị mời vị đại nhân kia phủ xuống thời giờ, ta nguyện cùng ngài cùng một chỗ tiến về. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ta muốn tận mắt đi xem một cái hán. Hứa Tịnh gật đầu, đây là tự nhiên, ngươi chính là đích mạch hậu duệ, nếu không có bây giờ tu vi không đủ, ta sớm đã thối vị nhượng trước, do ngươi chấp trưởng Tháng Nguyệt đại quyền. Bất quá, Vương Hy Thành người này, đối với ngươi lòng mang ý đồ xấu, đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu thêm cẩn thận. Nữ tử gật đầu, thản nhiên nói, Tịnh tổ yên tâm, ta tự có phân tích. Nàng đôi mắt thăm thẳm, tâm niệm lưu chuyển, cũng không đem Vương Hy Thành để ở trong mắt, hắn tuy là đương đại tiên nhân, lại đi đường tắt đột phá, nhất định con đường tương lai đoạn tuyệt. Có thể làm sao nàng? Đam chiêu lo lắng, chỉ có Tháng Nguyệt tương lai. Nên làm như thế nào mới có thể bảo toàn tộc đàn, cải biến tiêu vong vận mệnh? Suy nghĩ hồi lâu, chỉ cảm thấy tiền đồ mênh mông, không khỏi rất cảm thấy kiềm chế. Thiên hạ này thực sự quá lớn, quá bao la, nho nhỏ Tháng Nguyệt bộ tộc chỉ là biển cả hạt cát, nước chảy bèo trôi, gần như không nơi sống yên ổn, chớ nói chi đến sửa đổi mệnh số. Có lẽ chỉ có Thái Âm khoan dung mới có mấy phần khả năng, nhưng con đường này càng là cơ hồ không nhìn thấy hy vọng. Nữ tử than nhẹ, trong lòng chua xót xen lẫn. Cùng lúc đó, Nguyệt Thần Cung địa lao, bởi vì đặc thù xây dựng chế độ cùng sử dụng vật liệu nguyên nhân, nơi đây hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, đen kịt, tĩnh mịch, chỉ có trên vách đá mấy cái thiêu đốt bó đuốc tản mát ra mở tối quan mang, có thể mơ hồ chiếu sáng xung quanh khu vực. Không thể nhìn thấy phần cuối trong lao tù, đều là bày đầy giá gỗ, trên giá gỗ treo bóng người. Tí tách, tinh mịn thanh âm từ bốn phương tám hướng, mỗi một đạo bóng người dưới thân chuyển đến. Tại như vậy hoàn cảnh bên dưới, đặc biệt tâm trầm, đáng sợ. Đột nhiên, một trận tiếng oanh minh vang lên, nặng nề phong bế cửa đá từ từ mở ra. Một đám bị cắt đi miệng lưỡi, chọc mù hai mắt người, xếp hàng đi đến. Bọn hắn trong lúc hành động, trừ tiếng bước chân bên ngoài, cơ hồ không có nửa điểm va chạm, hiển nhiên đối với địa hình rất tinh tường. Riêng phần mình tiến vào trong lồng giam, túi người bưng lên cái gì, lại đem bên cạnh đồ vật một lần nữa dọn xong. Sau đó theo thứ tự rời khỏi, đi ra ngoài. Có tia sáng rơi xuống, chiếu sáng bọn hắn bưng cầm đồ vật, rõ ràng là từng cái bột tròn, trong chậu máu tươi màu đỏ tươi, phản chiếu lấy bọn hắn chết lặng khuôn mặt, càng phát ra khủng bố. Đến lúc cuối cùng một người đi ra, cửa đá ầm ầm chậm rãi rơi xuống, lại lần nữa phong tuyệt trong ngoài. Bá, địa lao chỗ sâu nhất, hắc ám nồng nặc nhất chi địa, bị treo ở trên giá gỗ nữ tử, đột nhiên mở hai mắt ra. Nó đôi mắt thảm đạm, lại có lưu quang nóng ánh luẩn, rơi vào đối diện trên giá gỗ, cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ phía trên. Nàng nhịn không được nhíu mày, lộ ra một tia lo nghĩ. Ngao Tú trạng thái cực kém, liền muốn không chịu nổi, mặc dù còn chưa làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng cũng không thể đợi thêm nữa. Tang Tang biết, nàng nhất định phải nhanh đào thoát, nếu không Ngao Tú một khi vẫn lạc, thì chân long nhất mạch khí vận cũng chấp nhận này đoạn tuyệt. Dù sao nàng mới thật sự là đương đại một đầu cuối cùng chân long. Chân long bộ tộc tương lai truyền thừa đều hệ tại nó thân. Nguyệt Thần Cung, lệnh vị trí, cùng Thái Âm ở giữa liên hệ, trở nên suy yếu mấy phần, đối ta áp chế giảm nhỏ. Tiếp qua hai ngày, liền trực tiếp động thủ. Vô luận như thế nào, nhất định phải bảo đảm Ngao Tú hoàn toàn. Nàng thở sâu, chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục điều động lực lượng, chậm chạp làm hao mòn lấy cái kia đạo bị đánh nhập thể nội, trấn áp tu vi quy tắc là hấn. Đại đạo cảnh, cảnh giới này thực sự quá mức khủng bố, cho dù tiện tay vì đó, cũng không phải nàng có thể chống lại. Chỉ có buộc phát nội tình, liều mình đánh cược một lần. Hai ngày sau, Thiết Nam đảo, Ngụy công tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời, giờ phút này một tia như có như không cảm giác hiện lên ở nó trong lòng. Giữa lông mày, một chút hơi lạnh phun trào, chấn động. Đó là Thái Âm khí tức. Nguyệt Thần Cung trong lòng hắn mặc niệm. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Vương Tương Tử giáng lâm, giọng điệu cung kính. Nguyệt Thần Cung Vương Tương Tử, bái kiến Thái Sơ Tôn Thượng. Ngụy công tử nói chuẩn bị xong. Vương Tương Tử đạo, là chuyến tới để xin mời Tôn Thượng ra mặt, lấy ổn định lòng người, hoàn thành kế hoạch cuối cùng một vòng. Tốt. Ngụy công tử đứng dậy, vậy liền đi thôi. Vương Tương Tử phất tay áo vung lên, Nguyệt Hoa tự nhiên hội tụ, đem hai người thân ảnh bao phủ. Trong khi tán đi, trong tính đường, hai người đã biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Võ Thần Điện trụ sở, Thiên Mục Võ Thần nhíu mày, nhìn về phía mang mang trên biển mây. Kia chỗ, quá âm khí hơi thở hội tụ, tại Võ Thần giao cảm bên trong, hình như có ngàn vạn ngân huy bay xuống, chiếu rọi thiên địa thập phương. Nguyệt Thần Cung giáng Lâm Vương thị sắp động thủ, có thể Thái Âm chi chủ vì sao, chậm chạp không có phản ứng. Hắn vững tin, đã đem việc này truyền ra ngoài, hẳn là tôn này tiên tiên thần linh, lại lâm vào cấp độ sâu ngủ say bên trong. Không đối. Lúc này thiên địa đại biến thời khắc, Thái Âm tuyệt sẽ không ngủ đông, huống chi mấy năm trước đó, trận kia trời sập chi chiến bên trong, Thái Âm từng ở trong hỗn độn, cùng Thái Dương chi chủ giao thủ. Chỉ là mấy năm, đối với Thái Âm mà nói thoáng qua tức thì, cho nên hắn ngầm cho phép việc này. Thiên Mục Võ Thần đáy mắt lộ ra một tia tự dễ ước, lại có mấy phần cảnh giới, cảnh giác, quả nhiên những này tiên tiên thần linh tuyệt không phải nếu như biểu hiện ra như vậy ngăn cách với đời. Vương thị cách làm chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền đã sớm bị phát giác, muốn nhảy ra bàn cờ không còn lấy ra bên trong quân cờ, lại không biết từ vừa mới bắt đầu nó vận mệnh liền đã nhất định như vậy. Hắn đâu, vung tay đánh cược một lần, tìm đường sống trong chỗ chết, coi là thật có thể đánh vỡ mệnh số. Thiên Mục Võ Thần lắc đầu, có thể nó trong đôi mắt vẫn một mảnh kiên định. Hắn không biết đáp án, nhưng cũng không sầu lo, việc đã đến nước này lui không thể lui. Ván này, hắn chỉ có thể thắng không cho phép bại. Đứng chắp tay, Thiên Mục Võ Thần chân lý võ đạo khuấy động quanh thân, bóng lưng nó tựa như kình tiên thần nhạc, có thể chống trời tứ cực. Một bên khác, ven hồ trang viên, Thanh Liên đạo nhân cũng tại, nhìn lên Nguyệt Thần Cung chỗ, đột nhiên tâm hắn có cảm giác. Sư đệ, hắn suy nghĩ một chút, đè xuống suy nghĩ. Lấy sư đệ tâm tính, làm việc tất có suy tính, hắn lại lặng im đứng ngoài quan sát, chờ đợi thời cơ chính là. Đương nhiên, như trên đỉnh đầu Nguyệt Thần Cung sinh biến, Thanh Liên chi kiếm trong một chớp mắt, liền có thể phá vỡ cửu tiêu. Một kiếm chạm thần cung, tất cả thiên địa kiếm ca. Bá, Nguyệt Thần Cung, một mảnh nguyệt hoa hiện hiện, phun trào ở giữa hai bóng người, dần dần trở nên ngưng thực. Chúng ta, cùng nên Thái Sơ Tôn Thượng. Dầm dầm, lọt vào trong tầm mắt, tứ phương đám người cúi đầu, đều là cùng kính con xuống. Giữa đám người, Hứa Tịnh bên người nữ tử kia, lặng lẽ nâng lên mặt mày, hướng nơi đây trông lại. Nàng chính là Tháng Nguyệt bộ tộc đích mạch, thủ thái âm hàng phạt nặng nhất, cũng cùng liên hệ sâu nhất, tự có thủ đoạn khả biện biết người tới thân phận. Lần đầu tiên, nữ tử này biểu lộ hơi ngừng lại, trước mắt là một vị hoàn toàn xa lạ người, có thể nàng lại bản năng ở giữa cảm thấy một tia thân cận. Càng mấu chốt chính là, phần này thân cận cùng trên người đối phương, nồng đậm chăng sao khí tức không quan hệ. Loại tình huống này, ngoài ý muốn bên ngoài, để nàng mặt mày ở giữa, lộ ra một tia mờ mịt, kinh ngạc. Hứa Tịnh có chỗ phát giác, cau mày nói, người này thân phận có vấn đề. Mặt mày ở giữa, sát khí phun trào. Nữ tử lắc đầu, không. Hắn thật là một tôn nắm giữ chăng sao quyền hành tiên tiên thần linh, lại sâu sắc xem ra một chút, nàng ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng là không thu hoạch được gì. Chương 1138, Ban Ân chương 1138, Ban Ân Ngụy công tử ngắm nhìn một phía, đôi mắt hơi ngừng lại. Một cỗ nỗi lòng từ giữa bộ ngực khuấy động ra, làm hắn đôi mắt trong nháy mắt sâu thẳm. Có ít người nghi ngờ khí tại thân, tung trong đám người, cũng một chút có thể thấy được. Hứa Kha, nàng hình dạng cùng năm đó so sánh, thành thục rất nhiều, mặt mày triệt để nảy nở, nhiều hơn mấy phần nội liễm cùng yên tĩnh. Nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy, phần kia quật cường cùng mạnh hơn. Năm đó hai người mấy lần gặp nhau, đồng sinh cộng tử, là không liên lụy La Quan, nàng lưu trữ sau lặng yên rời đi. Đảo mắt, đã là rất nhiều năm. Trong lúc nhất thời, thâm tư miểu miểu, ý niệm mãnh liệt. Ngụy công tử thân là hôm nay, không thể nghi ngờ hạch tâm, kỳ phản ứng trong nháy mắt, liền bị đám người phát giác. Vương Tương Tử đôi mắt chớp lên, cười một tiếng, nói đang muốn giới thiệu cho Tôn Thượng, vị này là Hứa Tịnh Hứa đạo hữu, cực kỳ trong tộc văn bối, cũng chính là Thái Âm tín đồ. Đang khi nói chuyện, hắn vây vây tay, Hứa Tịnh đạo hữu, còn chưa tới bái kiến Thái Sơ Tôn Thượng. Hứa Tịnh bước nhanh về phía trước, hành lễ nói, Tháng Nguyệt nhất mạch Hứa Tịnh, bái kiến Tôn Thượng. Bên người, Hứa Kha cúi đầu hành lễ, Hứa Kha, bái kiến Tôn Thượng. Vừa rồi đạo ánh mắt kia, nàng cũng có cảm giác, trên thực tế những năm gần đây, cùng loại kinh lịch nàng có thật nhiều. Có thể hôm nay, nàng lại không cảm thấy chán ghét. Hẳn là một loại nào đó tiên thiên thần linh thủ đoạn, vừa nghĩ đến đây Hứa Kha trong lòng cảnh giác, giữa lông mày lộ ra một tia đạm mạc. Ngụy công tử bất động thanh sắc, gật gật đầu, tháng nhiệt Hứa thị. Bản tôn là biết đến, không nghĩ tới thiên hạ hôm nay còn có huyết mạch truyền thừa. Vừa nhìn về phía Vương Tương Tử, hắn trong mắt chứa thâm ý, cung chủ có lòng, có thể tìm tới Hứa thị. Vương Tương Tử cảm thấy ánh mắt của hắn có chút không đúng, có thể hoảng hốt một chút lại nhìn đi lúc, lại không vừa rồi loại cảm giác này. Khủ. Chúng ta đều là thái âm hiệu lực, sao dám không tận trung cương vị công tác? Tôn thượng, lại mời vào chỗ. Là đêm, Nguyệt Thần cung đại yến. Cao ở trên 9 tầng trời, tắm rửa trăng sao quằn mang, nó ánh sáng sáng trong, giống như giữa thiên địa, xuất hiện vòng thứ 2 trăng tròn. Tiến đến nửa đường, Vương Tương Tử cười nói, tháng nhiệt bộ tộc, năm đó từng có dưới ánh trăng trời múa truyền thừa, là ca ngợi thái âm sáng tạo. Tối nay Tôn thượng giá lâm, lại đúng lúc gặp thiên khung sáng sủa không che, trăng sao sáng trong nên dùng cái này múa trợ hứng, không biết Hứa Tịnh đạo hữu trong tộc, nhưng còn có người tập được này múa. Hứa Tịnh một chút do dự, quay người nói nhỏ. Hứa Kha gật gật đầu, đứng lên nói, Hứa Kha, nguyện vì đến hội yến múa. Nàng đi tới trong điện, trước đối với chủ vị chỗ hành lễ, mà chân sau tiếp theo động, dáng người trong nháy mắt giơ lên, tay áo dài như lưu vân, vòng eo huyền chuyển nắm. Nàng dáng người nhanh nhẹn, bộ nhược phượng dương, dung mạo của nó, phong thái nhất thời có 102, nhìn đám người như si như say. Đột nhiên, một tràng tốt lên băng lên. Là Nguyệt Thần cung bên ngoài, tự nhiên hội tụ thái âm ánh trăng, giờ phút này giống bị lực lượng vô hình dẫn dắt, từ bốn phương tám hướng mà đến. Tụ hợp vào trong đại điện, phun trào như mây mù, làm cho Kha như múa tại cửu thiên trong biển mây, phảng phất giống như thần nữ. Nguyệt Thần cung nhất mạch, sửa một chút hành chi đạo, nhưng có thể dẫn động như vậy, phạm vi lớn thai âm ánh trăng người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ một điểm này, Hứa Kha liền triển lộ ra, không thể khinh thường tu vi. Lại càng quan trọng hơn là, đến từ thái âm tân hỏa, tháng nhiệt bộ tộc bị phạt tại thái âm, mặc dù còn có chút ít nhân quả liên lụy, cũng đã mỏng manh đến cực điểm. Vương Tương Tử đáy mắt, hiện hiện một vòng tối nghĩa, thâm trầm, nhưng ở xem ra một chút Ngụy công tử sau, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Khẽ múa tất. Hứa Kha túi người cúi đầu, cần dùng cái này múa, dâng cho tôn thượng. Chủ vị, Ngụy công tử gật đầu, mặt lộ mỉm cười. Này múa, không hổ trời múa tên. Khi thưởng. Theo hắn một lời rơi xuống, trong đại điện này, phun trào không nghỉ thái âm ánh trăng, lập tức hướng Hứa Kha trên thân hội tụ mà đi. Rất nhanh, lại trống rỗng ngưng tụ một đầu váy dài, hoa lệ ngàn vạn, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, đó là thái âm vầng sáng phản chiếu. Thái âm chí bảo. Trong điện, đám người bỗng nhiên trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Váy dài này chính là thái âm ánh trăng ngưng tụ mà thành, Nguyệt Thần cung cũng có thể là môn nhân đệ tử chế tác, lại không cách nào cùng bật trước mắt đánh đồng. Này váy dài ẩn chứa quyền hành, ý chí vào trong đó, do bên trên ban ân mà đến, chính là độc thuộc về Hứa Kha bảo vật. Hoa lệ chỉ là nó bình thường nhất thuộc tính. Nó chân chính chỗ chân quý, ở chỗ thái âm ý chí che chở, tán thành. Nói bạn pháp bất xâm có chút qua, nhưng cũng đầy đủ che chở Hứa Kha, miễn dịch đại bộ phận thủ đoạn. Sau đó, trong đêm tối, trăng sao phía dưới, nhưng phải thái âm chi lực gia trì. Tựa như thái thượng nhất mạch. Kiếm tôn say rượu vấn thiên, là môn nhân đệ tử lấy đến đặc quyền. Mà tối nay, Ngụy công tử ban thưởng tháng sau hoa vân váy, cũng có cùng loại hiệu quả. Chỉ có như vậy, mới có thể xưng là thái âm chí bảo. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt hội tụ, đều là rơi vào Hứa Kha trên thân, lộ ra hâm mộ, ghen ghét, kinh diễm trở chút cảm xúc. Vốn là mỹ lệ nàng, ở đây váy phụ trợ bên dưới, càng phát ra tuyệt mỹ vô song. Có thể nàng trong lòng, nhưng cũng không có quá nhiều vui vẻ, ngược lại có chút tâm thần bất định, bất an. Như nàng biết, thần linh cực ít động nghiệm, tùy tiện càng sẽ không cho ban ân, tối nay khe múa được, thực sự vượt qua tưởng tượng. Thế gian, tuyệt không tùy tiện cho. Đến, mất hai chữ, thường thường đứng hàng hai đầu. Nhưng hôm nay, sự tình đã thành kết cục đã định, Ngụy Thái Sơ ban ân ra thân, trước mắt bao người, nàng chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt phải không? Thở sâu, Hứa Kha túi người lại bái, tháng nhiệt nhất mạch Kha, bái tạ tôn thượng. Tiến hội kết thúc, Vương Tương Tử thịnh tình mời, Lưu Ngụy Thái Sơ tại Nguyệt Thần cung. Người sau trầm ngâm đằng sau, gật đầu đáp ứng. Một bên khác, tạm trú. Hứa Tịnh mặt lộ vui vẻ, Hứa Kha, ngươi có thể quá âm ban ân, xem ra Vương thị cũng không lừa gạt, vị này Ngụy Thái Sơ hoàn toàn chính xác, cùng thái âm quan hệ thân cận. Cái này cũng có thể bằng chứng, âm quyến tộc sự tình, hoàn toàn chính xác có âm như khác. Nếu không, cùng thái âm thân cận chi thần kỳ, tại sao lại xuất thủ? Thậm chí, thái âm cũng có chỗ phát giác, chỉ là quyến tộc vị trí liên quan đến trọng đại, không tốt tùy tiện cải biến. Là lấy, mới thuận nước đẩy thuyền, mượn Ngụy Thái Sơ tên làm việc. Như coi là thật như vậy, tháng nhiệt bộ tộc nghịch thiên cải mệnh cơ hội, ngay tại dưới mắt. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt nàng ửng hồng, kích động bản phần. Hứa Kha do dự một chút, nói tịch tổ, ta vẫn như cũ cảm thấy, việc này không quá thỏa đáng. Cái này Ngụy Thái Sơ tiếng đập cửa vang lên, đưa nàng còn lại lời nói đánh gãy. Hứa Tịnh đạo hữu, Vương Hy Thành bái phòng một thanh âm, truyền vào hai nữ trong hai. Hứa Tịnh hơi nhướng mày, người này coi là thật âm hồn bất tán, còn muốn. Hừ, bây giờ ngươi qua âm ban ân, cũng là không cần sợ hắn. Hứa Kha nói tịnh tổ tiên mở cửa, nhìn hắn nói cái gì. Trong nội tâm nàng, có chút dự cảm không tốt. Cửa phòng mở ra, Vương Hy Thành mặc dù vẻ mặt tươi cười, vẫn là một bộ thong dong tự nhiên bộ dáng, có thể thấy thế nào đều có chút miễn cưỡng. Hắn nhìn thoáng qua, đứng ở phía sau Hứa Kha, âm thầm cắn răng, chắp tay nói, Hứa Tịnh đạo hữu, Thái Sơ tôn thượng giá Lâm Nguyệt thật cùng, bây giờ tạm thiếu một vị thị nữ, cung chủ xem Hứa Kha cô nương rất là phù hợp, không biết đạo hữu ý như thế nào. Hắn nhìn chúng nữ nhân, bây giờ lại ngoan ngoan chạy tới, muốn cho người bên ngoài đưa đi. Có biệt khuất hay không?
Biệt khuất.
Buồn bực không buồn?
Buồn bực.
Có thể như thế nào?
Không thế nào.
Hắn không dám. Lại không xách Ngụy Thái Sơ bây giờ, đối với trong tộc kế hoạch cực kỳ trọng yếu, chính là nó thân phận, một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Chương 1139, mệnh trung chú định chương 1139, mệnh trung chú định Hứa Tịnh biến sắc. Thị nữ. Nàng trước đó cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ coi thật sự là Thái Âm ban ân. Nhưng hôm nay xem ra lại có thâm ý khác, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Khi thành đạo hữu, Hứa Kha sinh tại Hương Dạ ở giữa, thở nhỏ giáo dưỡng không đủ, sợ không có khả năng phụng dưỡng Thái Sơ các hạ, còn xin ngài tuyển cái khác một thân đi. Vương Hy Thành hơi nhướng mày, Hứa Tịnh đạo hữu, cần gì phải vương mẫu, sẽ lại nói mình bắt đầu. Hắn đôi mắt hờ hững, Thái Sơ các hạ cỡ nào thân phận, bây giờ như thế nào trước mắt? Hy vọng Hứa Tịnh đạo hữu suy nghĩ kỹ càng, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Hứa Tịnh cắn răng, liền muốn trở mặt lúc, Hứa Kha đột nhiên mở miệng, Vương trưởng lão, xin mời ở bên ngoài chờ một lát, để cho ta cùng Tịnh tổ thương nghị một chút. Vương Hy Thành gật đầu, tốt, nhưng chớ có trì hoãn quá lâu. Hắn quay người đi ra ngoài. Hứa Tịnh một mặt lo lắng, Hứa Kha, việc này không được đáp ứng. Tiên Tiên Thần Linh là bậc nào tồn tại? Ta tháng nhiệt từng vì quyến tộc nhất mạch, sao lại không biết? Nhìn như thân người, kỳ thực do quy tắc, quyền hành, lực lượng hỗn hợp mà thành tồn tại kinh khủng, có thể đứng xa nhìn không dễ thân gần. Nếu ngươi cùng hắn, thật một buổi hoàn hảo, ngươi sẽ chết. Coi như sống sót, ngươi cũng triệt để phế đi. Không được. Tháng nhiệt đích mạch, bây giờ chỉ còn lại ngươi đầu này huyết mạch, ta quyết không thể nhìn ngươi chịu chết. Hứa Kha lắc đầu, nói khẽ, Tịnh tổ, như hy sinh một mình ta, coi là thật có thể cứu vớt tộc đàn, cái kia thì thế nào? Đây chính là ta đích mạch người, chỗ ứng gánh vác sứ mệnh. Huống chi, người ta đều rõ ràng, Vương Hy Thành đến mời ta, chỉ là một cái hình thức mà thôi, chúng ta cũng không có lựa chọn chỗ trống. Hứa Tịnh thân thể run lên, Hứa Kha ngài không cần phải lo lắng, có lẽ sự tình cũng không phải là dạng này. Có lẽ, còn có khác chuyển cơ. Hứa Kha trong đầu, hiện hiện cái kia Ngụy Thái Sơ thân ảnh. Một cố không hiểu nỗi lòng, tại núi non ở giữa phun trào. Kẹt kẹt, cửa phòng đẩy ra, Hứa Kha cất bước mà ra, đối với Vương Hy Thành gật đầu, làm phiền Vương trưởng lão, xin dẫn đường đi. Vương Hy Thành biểu lộ phức tạp, trầm giọng nói, đi theo ta, sự tình đã thành. Hắn lại càng bi vẫn không hiểu, bước chân không khỏi trở nên nặng nề. Rất nhanh, hai người đi tới Nguyệt Thần Cung một tòa chủ điện bên ngoài. Vương Hy Thành dừng bước lại, đưa tay một chỉ, Thái Sơ tôn thượng ngay tại trong điện, ngươi tự hành đi qua chính là. Mặt khác, nếu Hứa Kha cô nương đi vào cái này, liền làm xong chuẩn bị tâm lý, hy vọng chờ chút ngươi không cần, náo ra ngoài ý muốn gì mới tốt. Hứa Kha mặt không biểu tình, đa tạ Vương trưởng lão nhắc nhở. Cất bước hướng về phía trước, ngoài điện có Nguyệt Thần Cung tu sĩ thủ vệ, nhưng hiển nhiên đã sớm đạt được phân phó, nhìn thấy Hứa Kha sau trực tiếp cho đi. Nàng tiến vào đại điện, trong đó hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân ở bên thai tiếng vọng, giống nhau giờ phút này nàng bành bành nhảy lên trái tim. Ai? Một thanh âm từ phía trước chuyển đến. Hứa Kha thở sâu, đi mau mấy bước, trong điện ấm bạch quang mang chiếu vào trên người nàng, trước mắt trong đại điện chỉ có một người ngồi cao. Áo bào đen, tóc đen, mắt như bực sâu. Chính là tôn kia tiên tiên thần linh, Ngụy Thái Sơ. Hứa Kha cúi người cong xuống, tháng nhiệt Hứa Kha, nguyện vì tôn thượng thị nữ, phụ dưỡng tả hữu. Mấy hơi sau, mới có cười nhẹ vang lên, là Vương thị muốn ngươi tới đi. Quả nhiên tâm tư kỳ náo, thủ đoạn nhỏ rất nhiều a. Đây là Hứa Kha lần thứ nhất nghe được Ngụy Thái Sơ tiếng cười, chẳng biết tại sao trong lòng khẩn trương, đột nhiên liền tán đi hơn phân nửa. Nàng cũng không đáp lại, chỉ bảo trì cung kính tư thái, quỳ xuống đất không dậy nổi. Sau một khắc, Thái Âm Nguyệt Hoa bỗng nhiên phun trào, hóa thành một đạo bình chướng, đem trong điện này bên ngoài ngăn cách. Hứa Kha sắc mặt chấp nhận, chỉ coi tôn này tiên tiên thần linh đã không kịp chờ đợi. Trong lòng thở dài, thầm nghĩ mệnh chung như thế, có thể làm gì, nhưng vào lúc này, lại có tiếng âm từ đỉnh đầu bên trên truyền đến. Hứa Kha, ngươi lại ngẩng đầu lên, nhìn xem ta là ai? Ngụy công tử khẽ miệng cười mỉm, nhìn qua điện hạ nữ tử thân ảnh. Hứa Kha ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm. Sau một khắc, liền gặp đại điện chủ vị bên trên, cái kia Ngụy Thái Sơ thân hình tướng mạo, như gương hoa thủy tháng giống như đột nhiên xảy ra biến hóa. Cái kia đôi lông mày, khóe mắt, cùng một đôi mắt thâm thúy, trở nên không gì sánh được quen thuộc, lại cùng nàng mấy lần trong mộng người trở nên một dạng. Là quan. Hứa Kha thốt ra, chợt vội vàng ý miệng. Tiên tiên thần linh kinh khủng được nào? Chính là chỉ biết kỳ danh, cũng đầy đủ thi triển rất nhiều thủ đoạn, nàng trong lúc nhất thời hối hận không thôi. Thở sâu, nàng nói, tôn thượng làm gì lấy thần linh chi năng thăm dò ta bên trong tâm, tối nay ngài bất kỳ yêu cầu gì, Hứa Kha đều sẽ đáp ứng. Xin ngài cho ta cuối cùng một tia tôn nghiêm cùng thể diện, chớ có bắt ta ghi tạc trong lòng người, cho ta nhục nhã lớn nhất. Ngụy công tử mỉm cười, ghi tạc trong lòng người sao? Xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không quên qua. Rất tốt, ta thật cao hứng. Hứa Kha cắn răng, như tôn thượng thật có như vậy hứng thú, theo ngài thì như thế nào? Không biết ta thị nữ này sau đó nên làm như thế nào? Ngụy công tử suy nghĩ một chút, lại là ta xoa bóp bả vai như thế nào? Hứa Kha đứng dậy, mười bậc mà lên, đang lâm trên đại địa thủ, đôi tay nhỏ rơi vào Ngụy công tử đầu vai, nhẹ nhàng bò động. Đương nhiên, chỉ là nhìn xem đẹp mắt mà thôi, kỳ thật động tác rất là nhạt, mà lại mang theo vài phần khắc chế phẫn nộ, đau buốt nhức sen lẫn cũng không dễ chịu. Ngụy công tử đôi mắt khép hở, đột nhiên nói, trong lúc rảnh rỗi, ta tới cấp cho ngươi nói cái cố sự. Không đợi Hứa Kha đáp lại, hắn tự lo mở miệng, thật nhiều năm trước, ta mới vào tu hành không lâu, lần thứ nhất rời nhà đi xa. Một ngày, leo lên một chiếc thuyền lớn, nô. Suy nghĩ kỹ một chút, thuyền lớn kia tựa hồ là một nhà, tên là Kháo Sơn tông môn phái tại Vận Doanh.
ở trên chiếc thuyền này ta gặp một cái bị người đuổi bắt nữ tặc, cầm trong tay chùy thủ trốn ở phía sau cửa, uy hiếp ta giúp nàng vượt qua kiểm tra. Vốn cho rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, không lâu liền sẽ cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, nhưng không ngờ mấy ngày sau, lại đang một tòa tên là Sơn Hà thành địa phương gặp nhau. Mà lại, nàng còn giúp ta có một đỉnh không lớn không nhỏ hát qua, bị người đuổi giết rất thảm. Nhưng ta cam đoan, cái này thật không phải cố ý, mà lại vì cứu nàng, cũng thật liều mạng, còn bắt ta máu đút cho nàng uống. Nhưng ai biết nữ tặc này lại không nói đạo lý, đơn phương cảm thấy sẽ liên lụy ta, lưu trữ đằng sau lại độc thân rời đi. Ngụy công tử hướng về sau nhích lại gần, ngươi nói, nếu như tương lai ngày nào ta gặp lại nàng, muốn nàng cho ta xoa bóp bả vai bồi tội, có phải hay không rất hẳn là? Trên bờ bay, cái kia tinh tế ngón tay tại hắn nói đến một nửa lúc, liền đã ngừng lại. Hứa Kha cúi đầu, nhìn qua người trước mắt, nàng cố gắng thật lâu, có thể nước mắt hay là rơi xuống. Thấp giọng thút thít, nàng nói khẽ, hẳn là. Là hẳn là, Ngụy công tử cười nhẹ, hẳn là ngươi còn dừng lại. Tiếp tục a. Đừng nói, ngươi nắn vai bàn tay nghề rất kém cỏi, nhưng này cô rất sảng khoái tình, ta vẫn rất ưa thích. Hoa, Hứa Kha ôm chặt lấy hắn, khóc lên. Tiên thiên thần linh có thể cảm động tâm tư ẩn, lại chỉ có thể lấy trong đó khắc sâu nhất bộ phận, tuyệt không cách nào biết được những chi tiết này chỗ. Cho nên, là hắn, thật là hắn. Năm đó cái kia, còn lộ ra non nớt thiếu niên, liền từng cứu được nàng một mạng. Bây giờ, tại nàng bàng hoàng bất lực, thậm chí làm tốt hy sinh chuẩn bị lúc, hắn lại một lần xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hứa Kha một bên khóc, một bên nghĩ, đại khái đây chính là mệnh trung chú định đi. Chương 1140, vai khiêng Nhật Nguyệt đỉnh phong ở giữa. Chương 1140, vai khiêng Nhật Nguyệt đỉnh phong ở giữa. Ngụy công tử biết Hứa Kha rất lớn, nhưng hắn không nghĩ tới nàng có thể trở nên càng lớn. Cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn không được, lại cúi đầu nhìn 1 2 3 4. Ân, thật nhiều mắt. Hiển nhiên nó ánh mắt thực sự quá phận. Hứa Kha trên mặt phím hồng, nhìn không được đẩy hắn ra, lại đưa tay tại trên cánh tay hắn bấm một cái. Nhìn cái gì vậy? Nói phốc cười một tiếng, lê hoa đái vũ, nét mặt tươi cười chợt hiện, đẹp đến mức không gì sánh được. Ngụy công tử trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, chợt cũng bị mang cười. Giữa hai người bởi vì nhiều năm không thấy mà sinh ra một tia xa cách, lập tức tan thành mây khói, giống như lại về tới năm đó tại Sơn Hà ngoài thành trong núi rừng, thiếu niên lưng đeo thiếu nữ đào mệnh phi nước đại thời điểm. Đêm đó mưa to lạnh leo thấu xương, hai trái tim lại nóng bỏng cột đãng, ánh mắt nhìn nhau càng ôn hòa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau đáy lòng kinh hỉ cùng vui vẻ. Hứa Kha trà sát đem nước mắt thanh tú động lòng người đứng ở trước người, đầy mắt đều là sợ hai thán phục cùng không thể tưởng tượng nổi. Lạc quan, có lẽ ngươi tên thật là Ngụy Thái Sơ, mặc kệ, tóm lại ngươi chính là ngươi. Nhưng ta không nghĩ ra, ngươi làm sao lại biến thành một tôn nắm giữ trăng sao quyền hành tiên tiên thần linh. Dưới cái nhìn của nàng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Năm đó thiếu niên, xác thực chỉ là một cái phổ thông mới vào tu hành giới ban bối. Nhưng hôm nay tại Hứa Kha trong mắt, quanh người hắn sáng trong trăng sao hư ảnh như ẩn như hiện, có thể nói thần ý phun trào, uy áp như biển. Ngụy công tử cười một tiếng, nói hiện tại vẫn là gọi ta Ngụy Thái Sơ đi. Về phần vấn đề của ngươi, đó chính là một cái dài đằng đẵng chuyện xưa. Bất quá còn tốt, chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể từ từ nói. Bên ngoài đại điện, Thái Âm Nguyệt Hoa hội tụ, hóa thành một đạo bình chướng, đem trong ngoài ngăn cách. Vương Hy Thành nhìn xem một màn này, sắc mặt không gì sánh được phức tạp, đáy mắt phẫn hận, sợ hãi xen lẫn, cuối cùng hóa thành một vòng oán độc. Hy Thành, nữ tử như áo mặc thoát tùy tâm, nếu ngươi ngay cả điểm ấy đều làm không được, bản tọa cũng quá thất vọng. Vương Tương Tử cất bước đi tới, thần sắc hờ hững. Vương Hy Thành giật mình, vội vàng cong người, bái kiến cung chủ, thuộc hạ biết sai rồi. Vương Tương Tử lặng lặng nhìn qua hắn. Vương Hy Thành cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi, không động đậy dám động. Một lần cuối cùng, như ngày sau ngươi lộ ra nửa điểm dị sắc, đừng trách bản tọa không để ý huyết mạch thân tình. Vương Tương Tử lại sâu sắc, quên một chút bị Thái Âm Nguyệt Hoa phong bế đại điện, quay người rời đi. Nó đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Thiên Thiên Thần Linh thì như thế nào? Cũng có thất tình lục dục, bất quá chỉ là một chút, tương đối cường đại lại khó bị giết chết cá thể mà thôi. Hữu tâm tính vô ý. An Chi Ngô Vương Thị không có khả năng đăng lâm cửu tiêu, thay vào đó lấy huyết nhục chi thần thay mặt tư quy tắc quyền hành. Sự tình đại khái chính là như vậy đi. Ta không có đối với ngươi hoàn toàn nói rõ hết thảy, là bởi vì trong đó liên lụy đến một chút phiền toái, ngươi như biết được cũng không chỗ tốt. Ngụy công tử nâng chung trà lên, thấm giọng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Hứa Kha kinh ngạc nhìn xem hắn, vành mắt vừa đỏ. Ngụy công tử nói tại sao lại muốn khóc? Hôm nay ngươi ta tha hương trùng phùng, là thiên đại hảo sự, khi cao hứng mới là. Hứa Kha nói ngươi mặc dù tóm tắt rất nhiều, nhưng ta nghe được, ngươi ăn xong tốt bao nhiêu nhiều khổ. Đi đến hôm nay, thực sự quá khó khăn. Ngươi về sau, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, đừng như vậy nữa liều mạng. Một dòng nước gấm từ đáy lòng nhiệt lên, chợt bốc hơi ngưng lên, Ngụy công tử đôi mắt cũng có trong nháy mắt chua xót. Hôm nay, thế nhân đều là nhìn thấy, hắn Ngụy Thái Sơ cỡ nào uy thế, cường thế, lại không biết đi đến hôm nay, hắn ngậm bao nhiêu đắng. Từng cọc, từng kiện, trong đầu nhanh chóng hiện lên. Ngụy công tử trầm mặc một chút, nói khẽ, là rất khổ à, nhưng nếu không ăn những ngày khổ, lại nào có hôm nay Ngụy Thái Sơ. Thế gian sự tình, nhất chắc nhất ẩm, đều là định số. Hắn cười một tiếng, ta bây giờ mạnh khỏe, ngươi cũng mạnh khỏe, đây cũng là tốt nhất. Hứa Kha chỉ cảm thấy trước mắt dáng tươi cười đã thật sâu khắc sâu vào nội tâm, cũng đã không thể quên mất. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt dần dần đỏ bừng. Cho ăn. Thất thần. Ngụy công tử biểu lộ bất mãn, ta thật vất vả có chút bùi ngùi mai thôi, ngươi liền thái độ này, không khỏi quá qua loa đi. A. Hứa Kha mặt càng đỏ hơn, hoảng hốt vội nói, cái kia. Cái kia. ta vừa rồi tại muốn, Vương thị thật là ác độc, lại muốn để Tháng Nguyệt bộ tộc gánh tội thay. Thân là Thái Âm tín đồ, đây là lớn nhất khinh nhẫn cùng bất kính, chắc chắn dẫn tới Thái Âm tức giận, hạ xuống hủy diệt thần phạt. Nói đến về sau, nàng gương mặt xinh đẹp băng hàn, sát khí bừng bừng. Tháng Nguyệt bộ tộc mặc dù hoạch tội tại Thái Âm, bị tước quyến tộc thân phận, nhưng đối với Thái Âm trung thành cùng kính sợ, lại chưa từng giảm bất nửa điểm. Ngụy công tử nói yên tâm, một ngày này sẽ tới rất nhanh, nhưng tạm thời còn muốn tới giả vờ giả vịt, chậm đợi thời cơ. Hắn còn không biết được, Thái Âm tại trong vấn này, kiếm chỉ phương nào? Là tôn kia vực ngoại tinh thần, hay là nói, trong đó có ẩn tình khác? Nếu không nếu chỉ tinh khiết chỉ là vì trấn áp Vương thị bộ tộc, Tung Vương tương tử là đại đạo cảnh tu sĩ, cũng là dễ như trở bàn tay. Hứa Kha không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, con mắt dạo qua một vòng, đi đến La Quan sau lưng, lại bắt đầu cho hắn nắm vai. Động tác nhu hòa, thổ khí hương thơm, cái kia, Thái Sơ các hạ, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có thể nguyện hỗ trợ. Ngụy công tử khẽ miệng giật một cái, giúp cái gì? Ngươi là Thái Âm biến giả, hắn tại nhân gian sứ đồ, hóa thân, lấy tiên thiên thần linh thân phận, có thể trưởng chẳng sao quyền hành đúng không? Tính đối với. Vậy quá âm cùng ngươi, nhất định rất thân cận, đúng không? No, cũng coi như đối với. Hứa Kha đôi mắt sáng lên, cái kia lần này, phá vỡ Vương thị âm mưu, bảo vệ Thái Sơ uy nghiêm, ta Tháng Nguyệt bộ tộc xuất lực quá lớn, bị khoan dung thần phạt, thậm chí một lần nữa thu hoạch được quyến tộc thân phận. Khục, hẳn là cũng có thể, đúng không? Ngụy công tử lắc đầu, không được. Hứa Kha một chút gấp, làm sao lại không được? Thái Sơ các hạ. Ngụy Thái Sơ, ngươi đến cùng một bên nào? Làm sao không giúp ta? Ngụy công tử vò lông mày, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Thái Âm quyến tộc, vốn là ta sắp phong. Hứa Kha nháy nháy mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Ngụy công tử nói tóm lại, quyến tộc thân phận, ngươi tạm thời không cần nhớ thương. Thiên Cơ bộ tộc đối với hắn trung thành tuyệt đối, há có thể vô tội mà phạt. Huống chi, hắn tự mình sắp phong quyến tộc, đã quá âm tán thành, nói phế liền phế thực sự trò đùa. Nhưng đón Hứa Kha, một đôi sáng lấp lánh mắt to, Ngụy công tử suy nghĩ một chút, hay là nối lòng miệng. Quyến tộc không được, nhưng Vương thị hoạch tội Thái Âm đằng sau, Nguyệt thần cung cũng nên có người chấp trưởng, ngươi cảm thấy đúng hay không? Hứa Kha ánh mắt sáng lên, vui lại một chút ôm lấy hắn, đối với, thực sự rất đúng. Thái Sơ các hạ, ngươi thật tốt. Ngụy công tử gật cười, Hứa Kha a Hứa Kha, ngươi chỗ đứng này, còn cùng ta chơi dẫn bóng đụng người, quá phận á, nhưng không thể không thừa nhận, đầu cảm giác sát thực rất tốt. Vai kiêm nhật nguyệt đỉnh phong ở giữa, một hơi gió mát cuốn yếu mềm. Thơ hay, thơ hay. Chương 1141, không điên cuồng không sống. Chương 1141, không điên cuồng không sống. Trời đã sáng. Bao khỏa đại điện Thái Âm ánh trăng, giống như thủy triều thối lui. Hứa Kha khó nén mệt mỏi, từ đó đi ra, dưới chân hơi có lảo đảo. Nó quanh thân chỗ, có Thái Âm chi lực phun trào, tản mát. Thấy cảnh này, Vương Hy Thành ánh mắt, có trong nháy mắt phức tạp, có thể nghĩ đến lao tổ lời nói, lại rất nhanh bình tĩnh lại. Chắp tay nói, chúc mừng Hứa Kha đạo hữu, sau đó quá sơ che chở, tương lai vô hạn đều có thể. Nữ nhân như áo. Đợi ngày sau vua ta thị lên trời, quan sát thiên địa tứ phương lúc, như thế nào nữ nhân không có. Nghĩ đến đây, Vương Hy Thành dáng tươi cười, trở nên rực rỡ. Hứa Kha gật gật đầu, Vương trưởng lão, ta mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Vương Hy Thành vây tay một cái, người tới, đưa Hứa Kha đạo hữu về tạm trú. Một đỉnh nhuyễn tiệu giơ lên tới, Hứa Kha ngồi vào phía trên, bị một đường đưa trở về. Hứa Tịnh một đêm không ngủ, nội tâm lo nghĩ bất an, gặp Hứa Kha bị nhuyễn tiệu đưa tới, sắc mặt lúc này biến đổi. Tịnh tổ yên tâm, ta không sao. Hứa Kha cho nàng một ánh mắt. Hứa Tịnh khẽ giật mình, nghĩ thầm ngươi rõ ràng chính là một bộ bị tàn phá quá độ, thể nội Thái Âm lưu lại, tiết ra ngoài không chỉ bộ dáng. Hẳn là trong đó có ẩn tình khác. Tốt, người giao cho ta chính là, các ngươi trở về đi. Hứa Tịnh bị Hứa Kha đi vào phòng bên trong, phất tay áo vung lên cấm chế toàn diện mở ra, không kịp chờ đợi nói Hứa Kha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi, thật bị Hứa Kha mặt đỏ lên, Tịnh tổ, sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ. Bất quá Vương thị bộ tộc đích thật là đang tính toán chúng ta, như coi là thật bị nó đạt được, Tháng Nguyệt sẽ triệt để hoạch tội tại Thái Âm, khó thoát bỏ mình tộc diện xuống trận. Lúc này, đem Vương thị âm như nói tới, Hứa Tịnh vừa sợ vừa giận, nghiến răng nghiến lợi, khá lắm Vương tương tử, hắn là muốn bắt ta Tháng Nguyệt bộ tộc máu tươi cùng đầu lâu, là vua thị trải bằng quyến tộc chi lộ nghĩ mà sợ cùng tức giận, ở trong lòng xen lẫn. Loại hậu quả kia, liền chỉ là muốn một chút, đều tâm thần run rẩy. Còn tốt, còn tốt. Hứa Kha khám phá Vương thị âm như. Ân. Không đối, ngay cả nàng đều bị che giấu, Hứa Kha sao có thể biết như vậy bí ẩn sự tình? Hứa Kha, việc này là cái kia Ngụy Thái Sơ nói cho ngươi, đây là khả năng duy nhất. Hứa Kha gật đầu, không sai. Hứa Tịnh ánh mắt liền trở nên rất phức tạp, còn nói không có việc gì, nếu không có bị cái kia lại cái kia, Ngụy Thái Sơ sẽ giúp Tháng Nguyệt bộ tộc. Bi thống cùng lòng chua xót tại giữa bộ ngực chập trùng, miệng nàng môi bông lúc đích, Hứa Kha, là tộc đàn có lỗi với ngươi. Ngươi chịu khổ. Hứa Kha dậm chân một cái, Tịnh tổ, ta thật không có sự tình. Hắn không có đụng ta. Bộ dáng bây giờ chỉ là làm cho Vương thị nhìn. Ngụy Thái Sơ, ân, hắn cùng ta Tháng Nguyệt bộ tộc có giao tình, tự sẽ giúp chúng ta, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền muốn đem Vương thị trấn áp. Thật, thiên chân vạn sát. Hứa Kha đáy mắt hiện lên một tia ảo não. Kỳ thật, nàng là từng có đề nghị. Vương tương tử thân là đại đạo cảnh tồn tại, nhãn lực cỡ nào kinh người. Làm bộ sự tình một khi bị phát giác, có thể dẫn phát biến cố. Không bằng đùa giả làm thật. Đáng tiếc, Ngụy công tử không có đáp ứng. Gia hỏa này, hẳn là không nhìn chúng ta. Hứa Kha cúi đầu nhìn thoáng qua, lại nghĩ tới hắn những cái kia ánh mắt, trong lòng liền đắc ý hừ hừ hai tiếng. lại chờ xem, không sợ câu không lên ngươi. Hứa Tịnh mừng tít mắt, tốt, tốt, có Ngụy Thái Sơ tương trợ, đợi xử trí Vương thị, ta thắng nhiệt bộ tộc. Khúc, Hứa Kha, ngươi có hay không đề cập với hắn lên? Hứa Kha lắc đầu, quyến tộc vị trí ngài không cần suy nghĩ, nhưng trấn áp Vương thị sau, ta thắng nhiệt bộ tộc thích hợp mà thay bảo, nhập chủ Nguyệt thần cung. Hứa Tịnh trừng lớn mắt, nhập chủ Nguyệt thần cung. Đối với nàng mà nói, cái này đã là cực tốt kết quả. Về phần quyến tộc thân phận, nói thật, nàng có chút sợ. Nếu không có trước đó không được chọn, nàng căn bản sẽ không đáp ứng cùng Vương thị ở giữa hợp tác. Đang lâm cao vị, cần phải trải qua mưa gió tẩy lễ. Năm đó tháng nhiệt tiền thân cường đại cỡ nào, uy thế vô song, thiên hạ chú mục, là thế gian nhất đẳng đại tộc. Có thể một trận hạo kiếp qua đi, liền bị đánh giáng trần cắt bụi, tộc đàn cơ hồ chết hầu như không còn, rơi vào bây giờ kéo dài hơi tàn kết cục. Kém chút, liền muốn tộc diệt. Có thể an ổn truyền thừa tiếp, kéo dài tộc đàn huyết mạch, vị trí này đã đầy đủ. Thái Sơ các hạ, quả thật tộc ta cứu tinh, đại ân đại đức không biết như thế nào hồi báo. Hứa Kha, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngày sau như có cơ hội, khi dũng tuyển tương báo. Hứa Tịnh nói rất kích động, rất cảm động, rất nghiêm túc. Cũng không biết thế nào, Hứa Kha lại nghe được đỏ mặt tâm nóng, trầm thấp ân một tiếng, không biết nghĩ tới điều gì. Một hồi lâu, Hứa Tịnh mới khôi phục bình tĩnh, thay đổi trước đó tâm thần bất định, bất an, cả người mặt mày tỏa sáng. Hứa Kha, Thái Sơ các hạ có hay không an bài, muốn Dương Nhiệt bộ tộc như thế nào phối hợp? Thế thì không có, hắn chỉ nói chậm đợi thời cơ liền có thể. Hứa Kha ngẩng đầu, nói bất quá, ta đã nói với hắn trong tộc hiện trạng, hắn đáp ứng tối nay liền cùng ta đi xem một cái. Hứa Tịnh liên tục gật đầu, cái kia không thể tốt hơn, rất nhiều tộc nhân lần lượt mất khống chế, ta thật lo lắng, sẽ tạo bên dưới đáng sợ ác quả. Chần chờ một chút, nhưng việc này có thể hay không bị Vương thị phát giác. Hứa Kha một mặt tiêu ngạo, Tịnh tổ không cần phải lo lắng, Thái Sơ các hạ xuất thủ, không có vấn đề. Vương thị tông tử, một gian tinh thất. Vương Tương tử đi vào trong đó, cung kính hành lễ, chất nhi tương, gặp qua cô. Đối diện, trên giường ngọc một nữ tử ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu bá châm chui vào. Cối xích hồng sáng rực, tàn mát vầng sáng giống như liệt hỏa hừng hực. Nàng mở mắt ra, đều là ra rời, nặng nề, Vương Tương tử, dừng cương trước mở vực còn kịp. Đừng lại chấp mê bất ngộ, nếu không toàn bộ Vương thị bộ tộc đều sẽ vạn kiếp bất phục. Vương Tương tử đứng dậy, cô làm gì lừa gạt mình? Việc đã đến nước này, ta cùng Vương thị đều không đường lui. Hắn đôi mắt kiên định, ngữ khí âm vang, năm đó trên tế đàn, cha ta ngày bỏ mình, ta liền lập xuống lời thề, đời này nhất định dẫn đầu Vương thị, nhảy ra bên ngoài bàn cờ, không còn bị người trưởng khống sinh tử. Thiên tiên thần linh thì như thế nào? Đồng dạng sẽ chết, sẽ vẫn lạc. Nó quyền hành, nên do vua tà thị chấp trưởng. Nữ tử mặt lộ thống khổ, thân thể run rẩy, Vương Tương tử, ngươi điên rồi, thần linh sinh ra đã biết, chính là thiên địa trung linh tạo hóa, há lại phàm nhân có thể làm trái. Vương Tương tử trầm mặt một chút, điên. Có lẽ vậy, nhưng không điên cuồng không sống, cùng làm người trong lòng bàn tay quân cờ, khối lỗi, ta tình nguyện buông tay đánh cược một lần. Không thành công, liền thành nhân. Hắn ngẩng đầu, nhưng ta tin tưởng vững chắc, Vương thị tất nhiên có thể thành công, là lấy chất nhi hôm nay đến đây, muốn lấy cô đầu người trên cổ dùng một lát. Bá, một mảnh hào quang, quyền rơi xuống nữ tử đầu lâu, rơi vào Vương Tương tử trong tay. Lấy Thái Dương ngôi sao thần chi khí, trấn áp Nguyệt thần cung tiền nhiệm cung chủ, khóa nó thần hồn, cảnh giới, đại đạo tại trong đầu lâu. Khiến cho âm, dương trung tế, cả hai giao hội hợp nhất, mới có thể lâm thời mở thông đạo, triệu hoán vực ngoại tinh thần giáng lâm. Vương Tương tử quay người đi ra ngoài, không có lại nhìn thi thể không đầu một chút, có gió thổi tới, cuốn lên trên người hắn trường bào. Vua ta thị, liền muốn cùng thần linh một trận chiến. Cũng phải nhìn huyết nục phàm nhân, có thể nghịch thiên. Chương 1142, mất khống chế chương 1142, mất khống chế Hứa Kha lại một lần đi vào, Ngụy công tử ở lại cung điện. Cái này khiến dẫn đường Vương Hy Thành xa vào đến thật sâu trầm mặc. Bị đua bỡn một lần không đủ, còn muốn chủ động đưa tới cửa sao? A, đây chính là nữ nhân. Đưa mắt nhìn Hứa Kha tiến vào đại điện, Thái Âm Nguyệt Hoa lại lần nữa hiện lên, đem ánh mắt ngăn cách tại bên ngoài. Vương Hy Thành đáy mắt hiện lên một vòng che lấp. Cậu nam nữ, cũng phải nhìn các ngươi, còn có thể tiêu giao đến khi nào? Trong đại điện, Hứa Kha vô ngực, thở dài một hơi, vừa rồi tại trên đường, ta cảm giác có người nhòm ngó trong bóng tối. Ta đoán tám thành là Vương Tương tử, ngươi nói ta sẽ không phải bị nhìn ra sơ hở gì đi. Ngụy công tử suy nghĩ một chút, lắc đầu, cũng không có vấn đề, ngươi không nên quá lo lắng. Hứa Kha lắc đầu, không được, ta cảm thấy hay là quá mạo hiểm. Nàng biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, chúng ta bây giờ là tại vì Thái Âm làm việc, há có thể bởi vì tự thân nguyên nhân mà dẫn đến ngoại ý muốn phát sinh. Cho nên, vẫn làm đi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy công tử, hắn có chút đau răng, nghĩ thầm nữ nhân này hiện tại làm sao trở nên như thế hổ. Lần một lần hai, chủ động xách loại chuyện này, thật không có tất yếu, ta rất có nắm chắc. Ngụy công tử đứng dậy, chớ trì hoãn thời gian. Không phải muốn đi tháng nhiệt chỗ ở nhìn một chút, cái này liền lên đường thôi. Nói xong, không đợi Hứa Kha đáp lời, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh Thái Âm Nguyệt Hoa hiện lên, đem hai người thân ảnh bao phủ trong đó. Thái Âm cao ở bầu trời đêm, thanh lãnh ngân huy chiếu rọi thiên địa. Nắm giữ bộ phận Thái Âm quyền hành, La Quan có thể tùy tâm niệm khẽ động, giáng lâm đến thế gian bất luận cái gì một chỗ, Thái Âm chiếu rọi chỗ. Đỉnh núi, dưới cây, ánh trăng lưu chuyển, hai bóng người từ đó hiện hiện. Ngụy công tử nói dẫn đường đi. Hứa Kha đáy mắt cất giấu một tia u hoán, từ một tiếng xoay người rời đi. Bất quá rất nhanh, nàng liền thu biểu diễn thần sắc trở nên nghiêm trọng. Đỉnh núi hướng phía dưới, rất mau ra hiện một đạo vết nứt, một đường hướng phía dưới, tia sáng càng lờ mờ, cho đến đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếp lấy lại có quang minh hiện lên, lại là một loại chôn sâu trong lòng núi quáng thạch, phát ra nhạt méo mang lục ánh quang. Một tòa dưới mặt đất thôn xóm, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Phòng ốc thưa thớt, nhiều nhất bất quá mấy trăm nhân khẩu, thôn xóm xuôi theo đất nước thế núi tu kiến, cửa thôn một chỗ bình đài, đang có mấy tên hài đồng vui đùa ầm ĩ, nhưng rất rõ ràng, thân thể bọn họ suy yếu, nhỏ gầy, sắc mặt càng bày biện ra một loại không bình thường tái nhợt. Nhìn thấy Hứa Kha sau, trong đó một tên tiểu cô nương, đôi mắt đống nhiên sáng lên, hương phấn lớn tiếng nói, "Hứa Kha tỷ tỷ, ngươi trở về." Mặt khác mấy đứa bé cũng đội vàng chạy tới. Thôn xóm nho nhỏ rất nhanh liền bị kinh động, trước hết nhất tới chính là mấy tên nam tử trung niên, trước nhìn thoáng qua Hứa Kha sau, ánh mắt rơi vào Ngụy công tử trên thân, liền lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Bởi vì, tại bọn hắn trong cảm giác, chỉ có Hứa Kha một người tồn tại. Bên cạnh thì là một mảnh hư vô. Lại trừ cái đó ra, càng đáng sợ một chút ở chỗ, đối mặt vị này không thể bị phát giác tồn tại lúc, bọn hắn nhưng vẫn bản năng bên trong sinh ra cực lớn hoảng sợ, kính sợ, thậm chí muốn phủ phục tại đất, cung kính quỳ sát. Hứa Kha, vị này là một tên tháng nhiệt tộc nhân trần trờ mở miệng. Hứa Kha nói Ngụy công tử là bằng hữu của ta, hôm nay tới là muốn giúp chúng ta giải quyết trong tộc bây giờ gặp phải vấn đề, còn chưa nói xong liền bị vài tiếng gào thét đánh gãy, nương theo lấy oanh minh tiếng vang, toàn bộ thôn xóm đều đang không ngừng run rẩy. Hồi lâu mới dần dần lắng lại. Lần này động tĩnh đến từ thôn xóm phía dưới đất nước chỗ càng sâu, gào thét như dã thú, lộ ra vô tận bạo ngược, thị huyết cùng điên cuồng. Hứa Kha sắc mặt biến hóa, còn lại tháng nhiệt tộc nhân càng là mặt lộ sợ hãi, mấy tên hải tử bị hù khóc lớn. Ngụy công tử cúi đầu nhìn về phía đất nước phía dưới, nơi đó cũng có khoáng thạch tồn tại, có thể bọn chúng phóng thích ra quang mang, lại giống bị một loại nào đó lực lượng vô hình nuốt chửng lấy không còn. Còn thừa dư chỉ có vô tận đen kịt, đôi mắt rơi xuống liền từ bản năng bên trong sinh ra cực lớn hoảng sợ bất an. Hứa Kha, ngươi cùng Tịnh Tổ sau khi rời đi phong ấn lại nát một đạo, bây giờ khu vực này đã hoàn toàn không thể tới gần lại. Một tên tháng nhiệt tộc nhân mở miệng, mặt lộ sợ hãi, lúc trước tứ trưởng lao dẫn người đi nếm thử chữa trị phong ấn, liền một đi không trở lại, sợ là đã đang khi nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua Ngụy công tử, hiện tại đi qua rất nguy hiểm. Hứa Kha do dự một chút, xoay người nhìn lại. Ngụy công tử nói không sao, lại mang ta tới nhìn một chút. Trong cảm ứng của hắn, mảnh kia đen kịt chi địa, rung động khủng bố khí cơ. Phần này khí cơ, Hứa Kha bọn người trên thân cũng có, nhưng vẫn ở tại trong phạm vi không chế. Tháng phạt chi lực sao? Nô. Tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Hứa Kha gật đầu, ta mang Ngụy công tử đi qua, các ngươi lưu tại phía sau, không cần tùy ý tới gần. Hiển nhiên, nàng tại tháng nghiệp bộ tộc bên trong địa vị khá cao, đám người nghe vậy mặc dù một mặt khó xử, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Chỉ là nhắc nhở bọn hắn nhất định coi chừng, như gặp được ngoài ý muốn, nhất định phải kịp thời rút đi. Hứa Kha dẫn đường, hai người xuyên qua thôn xóm, hướng đất nước chỗ sâu bước đi. Có thể cảm nhận được, hai bên trong phòng, những cái kia nhìn qua ánh mắt, bên trong có hiếu kỳ, kính sợ càng có thật sâu lo lắng. Bọn hắn rất sợ sệt, như bạn nhất cuối cùng một đạo phong ấn cũng bị phá đi. Cái kia hết thảy đều trở nên không thể vãn hồi. Rất nhanh, hai người rời đi thôn xóm, đi vào khoáng thạch nguồn sáng chiếu rọi cuối cùng, lại hướng trước chính là đèn kịt một màu. Tựa hồ cảm ứng được, kẻ ngoại lai khí tức, trong bóng tối kia lại vang lên từng tiếng gào trầm thấp. Ầm ầm, đất nước vách núi bắt đầu kịch liệt chấn động, giống như là bị khủng bố trung kích. Hồi lâu, tựa hồ phát hiện không cách nào đột phá, mới dần dần an tĩnh xuống. Hứa Kha sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt bi thương, trong này đang đóng đều là tộc nhân của chúng ta, nhưng bọn hắn lực lượng trong cơ thể đã triệt để mất khống chế, biến thành thị huyết ăn thịt người quái vật. Mà lại, theo thời gian trôi qua, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, vì không để cho bọn hắn làm hại nhân gian, tháng nhiệt bộ tộc xây dựng chỗ này phong ấn, đem bọn hắn trấn áp ở bên trong. Nhưng như ngươi thấy, phong ấn tại không ngừng phá toái, chúng ta không chống được quá lâu, chính vì vậy, Tịnh Tổ mới có thể mạo hiểm, cùng Nguyệt Thần Cung Vương thị hợp tác. Nàng trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, ngươi có thể giúp bọn hắn, đúng không? Ngụy công tử suy nghĩ một chút, gật gật đầu, hẳn là có thể, ngươi ở lại bên ngoài. Hứa Kha không chút do dự nói, không, ta cùng ngươi đi vào chung. Nhìn nàng một cái, Ngụy công tử đưa tay giữ chặt nàng, đi theo bên cạnh ta, chớ lộn xộn. Nói xong, dưới chân một bước phóng ra, hai người đã xuyên qua phòng ấn, bước vào trong bóng tối. Giống, bạo ngược gào thét, đột nhiên ở bên tai vang lên, tiếp theo là dày đặc huyết tinh, thanh hôi gai mũi. Lọt vào trong tầm mắt, một mảnh màu đỏ tươi. Máu, khắp nơi đều là máu tươi. Trên vách núi đá, dầm tuôn ra tràn, tại lòng đất này nơi cực sâu, lại tạo thành một chỗ, tựa như ngục giống như suối máu. Từng đạo bóng đen xuyên thẳng qua tại suối máu bên trong, thân thể bọn họ mặt ngoài, thậm chí sinh trưởng ra cùng loại cá lân thiến. Tay chân phía trên đều là chui ra lợi trảo, miệng lớn mở ra, răng nanh giữ tận lộ ra ngoài. Vô số song xích hồng đôi mắt gắt gao tập trung vào hai người. Còn có hình người, cũng đã không còn là người, lưu lạc trở thành ăn máu mà thành quái vật. Giống, rít lên một tiếng, từ suối máu chỗ sâu chuyển đến, lộ ra vô tận đoán độc, bạo ngược cùng sắc cơ. Sau một khắc, tất cả mất khống chế tháng nhiệt điên cuồng vào tới. Chương 1143, sa đoạ tháng nhiệt chủ. Chương 1143, sa đoạ tháng nhiệt chủ. Ngụy công tử đưa tay, hướng về phía trước nhấn một cái. Sát na, huyết hải đông kết. Tất cả mất khống chế tháng nhiệt trực tiếp bị băng phong tại nguyên địa. Toàn bộ thế giới lập tức an tĩnh. Hứa Kha, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên không có động tĩnh, bên ngoài truyền đến tháng nhiệt các tộc nhân lo lắng bất an la lên. Loại tình huống này, bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Sau đó, mấy người thực sự không yên lòng, cắn răng xâm nhập phong ấn. Ngẩng đầu, liền thấy trước mắt một màn. Một cô mãnh liệt rung động, kính sợ từ đáy lòng thản nhiên hiện lên. Phu phu, đúng là một tên tháng nhiệt tộc nhân, dưới đùi mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp trên đất. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Nhưng vào lúc này, lại rít lên một tiếng, từ suối máu chỗ sâu truyền đến, tiếp theo là răng rắc thanh âm vỡ nát. Một đạo thân ảnh khủng bố, đánh vỡ trấn áp mà đến. Hắn thân thể mười trượng, bên ngoài cơ thể bao trùm xích hồng lân giáp, lợi chảo dữ tợn, răng nanh cũng hiện ra màu đỏ tươi bộ dáng. Quanh thân bạo ngược, thị huyết khí tức, so bình thường thắng nhiệt, khủng bố đâu chỉ 10, gấp trăm lần. Cứu hận mãnh liệt, hoán độc, tràn ngập nó xích hồng đôi mắt, gắt gao tiếp cận Ngụy công tử. Sa đoạ thắng nhiệt chủ một cái ý niệm trong đầu, giờ phút này từ đáy lòng hiện, Ngụy công tử năm ngón tay một nắm. Oen, trong chốc lát, vô tận thái âm nguyệt hoa bộc phát, ngưng tụ thành một cái đại thủ, bắt lấy trùng sát mà tới Sa đoạ thắng nhiệt chủ. Ầm ầm, cùng bố nổ đùng vang lên, giống như nóng bỏng sắt lòng, tưới nhập trong nước lạnh. Xích hồng sáng rực, bạo ngược mà thị huyết, điên cuồng ăn mòn thái âm nguyệt hoa. Ngụy công tử đôi mắt ngưng lại. Lấy hắn bây giờ, chấp trưởng trăng sao quyền hành thân phận, chỗ điều khiển, ngưng tụ thái âm nguyệt hoa, uy lực giống như là thần hạng. Nhưng hôm nay, lại bị thắng nhiệt chi lực ăn mòn, cứ việc vẫn như cũ có thể trấn áp, nhưng chỉ điểm này liền đầy đủ kinh người. Này không phải nhân gian chi lực, nhưng đối với kháng thần minh người, chỉ có thần minh. Quả nhiên, tháng nhiệt chi lực tuyệt không phải chỉ là thái âm hàng phạt đơn giản như vậy. Giống, giống, Sa đoạ tháng nhiệt chủ điên cuồng giãy giụa, nhưng ở thái âm chi lực chấn áp xuống, lại không thoát thân nổi. Ngụy công tử bên hai, đột nhiên vang lên một tiếng nỉ non, Sa đoạ tháng nhiệt chủ, tinh thần thế gian địch sau đó, thái âm nguyệt hoa chấu ngưng đại thủ, đột nhiên bốc cháy lên. Hương hực hỏa diễm, hiện ra ngân bạch chi sắc, điên cuồng đốt cháy Sa đoạ tháng nhiệt chủ, khiến cho hắn phát ra thế lương, thống khổ chú lên. Khi xích hồng bị ngân bạch đốt cháy, lại biến thành một loại thâm trầm màu xám. Vang lãnh, tĩnh mịch, cho người ta cảm giác liền chỉ có vô tận kiềm chế, tịch diện. Màu xám hơi khói từ Sa đoạ tháng nhiệt chủ miệng mũi thất khiếu tuôn ra, như là nhận dẫn dắt giống như tại Ngụy công tử trước mặt ngưng tụ, tập trung đến một chút, do hư ảo dần dần trở nên ngưng thực, thình lình tạo thành một viên đốt ngón tay lớn nhỏ màu xám quân cờ. A, giống băng phong suối máu bên trong, vô số mất khống chế thắng nhiệt đồng thời phát ra chu lên, cũng có lấm ta lấm tấm màu xám hơi khói từ trong cơ thể đám bọn hắn bay ra, rót vào trong quân cờ. Mà theo màu xám hơi khói bị tước đoạt, bọn hắn bên ngoài cơ thể lần tiến, lợi chảo cùng răng nanh đều đang nhanh chóng biến mất, chốc ra. Lý trí cùng ý thức một lần nữa trở về thể nội. Cuối cùng, Sa đoạ tháng nhiệt chủ tại thái âm nguyệt hoa đốt cháy bên dưới, rơi vào hôi phi yên diệt. Mà viên kia quân cờ cũng triệt để ngưng tụ hoàn thành. Ngụy công tử do dự một chút, đưa tay bóp tại đầu ngón tay, xúc cảm lạnh buốt, một tia rung động, bất an, đồng nhiên tự tâm đầu bộc phát. Cơ này lớn chẳng lành. Ngụy công tử có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó đáng sợ đến cực điểm lực lượng, giống như là một ngọn núi, lại như một mảnh biển, băng lãnh mà yên lặng. Một khi bị kích phát, chính là long trời lở đất, thiên địa biến sắc. Sa đoạ tháng nhiệt chủ, tinh thần thế gian địch Ngụy công tử than nhẹ, nắm quân cờ ngón tay, vô ý thức dùng sức. Hắn mơ hồ đoán được con cờ này tác dụng chân chính. Tinh thần, thái âm là, thái dương cũng là. Lại nghĩ tới Vương thị lời nói, cái kia là vượt ngoại thái dương tinh tinh thần. Hẳn là thái âm sớm có đoán trước, là lấy sớm bố cục, chỉ đợi hôm nay. Nhưng thật chỉ là vì nhà bảo, cái này vượt ngoại tinh thần sao? Trực giác nói cho Ngụy công tử, sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, trong đó chỉ sợ còn ẩn giấu đi một loại nào đó cực sâu trầm tính toán. Tiên thiên thần linh, trước tuyên cổ đản sinh tồn tại cổ lão, quả nhiên khủng bố đến cực điểm cần biết. Thắng nhiệt bộ tộc tại cực kỳ lâu trước đó, vốn nhờ một trận hạo kiếp, hoạch tội tại thái âm, tiếp theo suy tàn đến nay. Việc này thiên hạ đều biết, nhưng lại có ai có thể muốn đều giáng tội thắng nhiệt bộ tộc? Bản thân đúng là thái âm sớm rơi một con cờ. Tại cổ lão tuế nguyệt trước đó, hắn liền đã tính toán đến hôm nay. Long dạng, cổ tay, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu nói trước đó, Ngụy công tử còn không dám khẳng định, thì giờ phút này lên liền có thể xác định, ván này thái âm quả là tường kế tự kế, có khác tính toán. Như hết thảy đúng như Ngụy công tử suy nghĩ, a, người xuất thủ kia sợ là phải thua thiệt lớn. Bá, Ngụy công tử lật tay, đem màu xám quân cờ thu hồi, sau một khắc bị đông cứng, suối máu khôi phục như lúc ban đầu. Tiếng rên rỉ từ lần lượt từng bóng người trong miệng phát ra, những cái kia khôi phục ý thức tháng nhiệt tộc nhân, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi cùng mờ mịt. Qua lại hết thảy, ký ức phá thành mảnh nhỏ, có thể cái kia thâm trầm như vực sâu, đem bọn hắn nuốt hết trong đó huyết sát, lại sâu sâu in vào trong đầu. Ta thế nào đây là nơi nào? Hứa Kha thần tình kích động, một chút bổ nhào vào Ngụy công tử trên thân, ta liền biết, ngươi có thể cứu bọn họ, ngươi nhất định có thể. Cảm ơn ngươi. Đích mạch một chi, gây ra năm đó đại họa, khiến cho Hứa thị bộ tộc lưng đeo tháng nhiệt tên, luôn lạc tới hôm nay. Tự biết thân phận một khắc kia trở đi, thủ hộ gia tộc, cứu vớt gia tộc, cải biến Hứa thị nhất mạch vận mệnh, liền trở thành nàng lớn nhất chấp nhất. Hiện tại, Ngụy công tử giúp nàng đã hoàn thành một nửa, mà đổi thành một nửa cũng đã gần đến ở trước mắt. Cho nên, đối mặt dạng này Ngụy công tử, Hứa Kha tại sao muốn thận trọng? Nàng chẳng lẽ choáng váng sao? Không hảo hảo nắm chắc cơ hội, còn muốn sẽ cùng lần trước một dạng, cùng hắn phân biệt đằng sau, liền nhiều năm không thấy. Không. Từ hôm nay trở đi, ta gọi chủ động Kha. Ôm ấp yêu thương tính là gì? Người tin hay không, hôm nay ta liền sờ đến hắn trên giường đi, không tiếc hết thảy thủ đoạn, nhất định phải bắt lấy hắn. Ngụy công tử sắc mặt có chút xấu hổ, đưa nàng đẩy ra một chút, không có ngươi như thế ôm người, ta đều nghẹn không thở được. Khục. Tộc nhân ngươi còn ở lại chỗ này đâu, an bài trước một chút, việc này không được lộ ra. Tốt nhất, khôi phục tháng nhiệt tộc nhân, vẫn như cũ lưu tại trong phong ấn, đợi đại cục kết thúc đằng sau, lại thả bọn họ ra ngoài. Hứa Kha gật đầu, ta tất cả nghe theo ngươi. Cách đó không xa những cái kia tháng nhiệt tộc nhân, giờ phút này đi tới gần, cung cung kính kính cong xuống, đa tạ Ngụy công tử xuất thủ, cứu bất tộc ta đại kiếp. Trên mặt kích động, cảm kích, cùng cùng hỉ đan vào một chỗ. Vừa rồi, Ngụy công tử lúc xuất thủ, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, mặc dù không dám xác định, nhưng cũng đại khái đoán được hắn thân phận. Trăng sao quyền hành, thần linh tôn sư. Chẳng lẽ, vị này chính là Thái Âm chi chủ? No. Tổ thượng từng có ghi chép, Thái Âm ngưng tụ thân thể, dường như một nữ tử, chẳng lẽ là nhớ lầm? Hay là nói, âm dương nghịch chuyển? Dù sao, đối với tiên thiên thần linh mà nói, chuyển biến tự thân giới tính, cũng không phải liền không khả năng. Nhưng cái này không trọng yếu là bọn hắn biết, tháng nhiệt bộ tộc rốt cục lại ôm lấy một cái bắt đuổi. Những cái kia bi thảm, không chịu nổi hồi ức thống khổ vận mệnh, sắp cách bọn họ đi xa. Ngụy công tử một bước phóng ra, ta chờ ngươi ở ngoài. Bá, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy. Hứa Kha liếm một cái khóe miệng, quay người nhìn về phía đám người, liên quan tới Ngụy công tử, cùng hôm nay phát sinh sự tình, ai cũng không được đối với bên ngoài đề cập. Nếu có nửa điểm tiết lộ, tất lấy tộc quy nghiêm trị. Sau nửa canh giờ, Hứa Kha đi ra tháng nhiệt chỗ cư trụ. Đỉnh núi, dưới cây, Ngụy công tử đứng chắp tay, đỉnh đầu trăng sao sáng trong, bao phủ ở trên người hắn. Sơn Phong quấn lên áo bào, giống như sau một khắc, liền muốn theo gió mà đi. Sắp xếp xong xuôi, hắn xoay người nhìn lại. Hứa Kha nói ân, tháng nhiệt chẳng lành, chúng ta chỗ cư trụ, ngày thường không ai nguyện ý tới gần, sẽ không bị người phát giác. Ngụy công tử suy nghĩ một chút, đưa tay một chút. Bá, một mảnh trăng sao chi quang rơi xuống, bao trùm trên mặt đất nước phía trên, lại làm một chút bố trí, cẩn thận chút cho thỏa đáng, chúng ta đi thôi. Hắn giữ chặt Hứa Kha, theo thiên âm nguyện hoa giáng lâm, trực tiếp na di rời đi. Một lát sau, một đạo hư ảnh từ đất nước chỗ thâm nhi đến, một thân hiển nhiên tu luyện một loại nào đó vô cùng lợi hại ẩn nấp chi pháp. Trong lúc hành tẩu lơ lửng không cố định, liền giống như là một đạo chân chính bóng dáng, không có nửa điểm âm thanh. Nhưng lại tại hư ảnh này sắp thoát ly đất nước lúc, sáng chói trăng sao ánh sáng, sát na nở rộ. A, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi tiêu thảm, hư ảnh tại trăng sao ánh sáng phía dưới đã bị đốt thành cho bụi. Chương 1144, Tiêu Khinh Mi chương 1144, Tiêu Khinh Mi trên biển mây, trăng sao đêm ẩn. Phương Đông xuất hiện một vòng bong bóng cá, ngày đêm lại hoàn thành một lần giao thế. Ngụy công tử, Hứa Kha thân ảnh, tại một mảnh Thái Âm Nguyệt Hoa phun trào bên trong, về tới Nguyệt Thần Cung. Trời đã nhanh sáng rồi, ta cho ngươi rót vào một chút Thái Âm Nguyệt Hoa, ngươi liền trở về đi. Tại nghi thức bắt đầu trước, ta cần chuẩn bị một chút, liền không gọi ngươi đến đây. Hứa Kha trên mặt hồng hồng, có thể hay không thay cái phương pháp chú? Ngụy công tử, ngươi đủ a? Làm sao luôn khảo nghiệm người đâu? Ta Ngụy Mỗ, tuy là chính nhân quân tử, nhưng cũng không dung ngươi một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích. Ngay tại Ngụy công tử cân nhắc muốn hay không như quân mong muốn, đùa giả làm thật lúc, hắn đột nhiên nhíu mày, quay người nhìn về phía đại nhật mới lên phương hướng. Sau một khắc, vương tương tử thanh âm vang vọng giữa đất trời. Thứ vị nào đạo hữu dám tham dò Nguyệt Thần Cung, các hạ ý muốn như thế nào? Bá, hắn thân ảnh xuất hiện tại Nguyệt Thần Cung trên không, đại đạo hào quang bắn ra xen lẫn, trong khi chấn động hiển thị rõ bảng bạc uy thế. Từ Nguyệt Thần Cung chuẩn bị giáng lâm Cố Doanh Châu trên không đến nay, liền có vô số ánh mắt tụ đến, yên lặng chú ý suy đoán. Giờ phút này bị vương tương tử đại đạo khí cơ bừng tỉnh, từng cái sợ hãi cả kinh, ngu xuẩn nào quan sát từ đằng xa còn chưa đủ, dám nhìn trộm Nguyệt Thần Cung bên trong, cũng không nên bị liên lụy đến trong đó mới tốt. Đúng lúc này, phương đông bong bóng cá ở giữa đông dưng nhảy ra một viên hỏa cầu, đem tự thân cực nóng cùng quang minh đẩy hướng tiên địa ở giữa. Một sát na, tầng mây nhuộm dần màu xích kim, hào quang ngàn vạn chiếu tứ phương. Một bóng người liền tại hào quang này bên trong hiện hiện, nàng xinh cực đẹp, khí chất cao quý lại thanh lãnh, trên thân váy dài miễn lệ chói mắt, hình như có vô số hào quang chạy xuôi tại trên đó, theo một bước khẽ động ở giữa đều đang không ngừng phun trào biến hóa. Giờ phút này đại nhật mọc lên ở phương đông, hào quang chiếu thế lại không cách nào che lại nàng mỹ lệ, ngược lại cho người ta một loại thế gian này ngàn vạn hào quang đều là phụ trợ nàng mà sinh. Một bước còn tại chân trời, một bước đã tới phụ cận. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà uy nghiêm, đại yến Tiêu thị, Tiêu Khinh Mi đến đây bái phỏng. Với anh, giữa thiên địa hào quang lưu chuyển, cuồn cuộn giống như chiều cường quét sạch giữa thiên cung. Vương tương tử hơi nhướng mày, hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, sắc mặt lộ ra trở ngưng, chắp tay nói, nguyên lai là Tiêu đạo hữu, không biết đạo hữu hôm nay cần làm chuyện gì. Tiêu Khinh Mi nói tới gặp một người, tìm một cái công đạo. Nàng ngửa đầu, mặt mày ở giữa xa cách, lạnh nhạt khí tức phóng đại, Ngụy Thái Sơ, ta biết ngươi tại Nguyệt Thần Cung còn không hiện thân thấy một lần. Âm thầm hội tụ, xa xa chú ý các phương đám người, trong lòng lập tức nhảy một cái, lại nhìn đến trong ánh mắt liền lộ ra thật sâu kính sợ. Nguyên lai, đúng là vị này. Một ngày thành đạo thang lên trời, ngửa đầu nhìn ra xa bờ bên kia cảnh. Đại Yến Tiêu thị, trẻ tuổi nhất tộc lão, một cái trong truyền thuyết tiên hoàng quý nữ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái vô hạ, một thân càng hơn nghe đồn. Ngụy Thái Sơ tên, gần đây đầu ngọn gió vô lượng, lấy tiên thiên thần linh tôn sư, uy hiếp tứ phương. Nhưng Đại Yến Tiêu thị, thờ phụng dáng mây chi chủ, chính là thiên hạ quyến tộc một trong. Tiêu Khinh Mi lại là trong đó người mạnh nhất một trong, nghe đồn nó thậm chí chính là dáng mây chi quyến giả, thế gian hành tẩu hóa thân. Hôm nay phải có náo nhiệt lớn. Vương Thương Tử đôi mắt âm trầm, Ngụy Thái Sơ cùng Đại Yến Tiêu thị ở giữa ân oán, hắn cũng không thèm để ý, nhưng ở khẩn yếu quan đầu này, hắn tuyệt không cho phép Vương thị nhiều năm ẩn nhẫn, chờ mong sự tình xuất hiện nửa điểm khó khăn chắc trở. Tiêu đạo hữu, Thái Sơ tôn thượng lúc này là ta Nguyệt Thần Cung quý khách, xin ngươi tạm thời thối lui, chớ có để bản tọa khó xử. Đang khi nói chuyện, hắn một bước đặt xuống. ông, Nguyệt Thần Cung chấn minh. Viên này thiên ngoại tinh vẫn, trải qua Vương Thị lịch đại tế luyện, nó bản thân đã lột sắc thành một kiện, đứng đầu nhất thái âm chí bảo. Giờ phút này, vô tận thái âm nguyệt hoa từ đó mãnh liệt mà ra, cùng đầy trời hào quang giằng co, khai tỏ ánh sáng trên bầu trời, mảng lớn pha tạp tinh quang hiện hiện, lại có từng viên tinh thần hư ảnh ngưng tụ. Thậm chí, tại xa xôi chân trời, còn có khẽ quang ánh trăng như ẩn như hiện. Mượn Nguyệt Thần Cung chi uy, Vương Tương Tử chi tu vi, có thể so với đại đạo cảnh đỉnh phong. Đây cũng là hắn dám can đảm tính toán thần linh, muốn đoạt quyền hành lực lượng chỗ. Tiêu Khinh Mi thần sắc hờ hững, không có nửa điểm biến hóa. Chỉ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Vương Tương Tử. "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Với anh, nàng một bước đặt xuống, hào quang sát na bộc phát, quần quần đặng sóng lớn, giống như là biển gầm đến. Như một tấm miệng lớn, muốn đem Nguyệt Thần Cung trực tiếp nuốt vào. Thơ Phụng Thái Âm, thiên hạ thế lực đỉnh tiêm một trong. Thì tính sao? Đại Yến Tiêu Thị, còn gì phải sợ? Nàng hôm nay tới đây, chính là muốn lấy thần linh chi huyết, là lớn Yến Tiêu Thị chính danh. Ta Tiêu Thị đương hưng, ai dám kỳ nhục? Thiên tiên thần linh cũng không được. Với anh, ước vạn hào quang, cùng Thái Âm Nguyệt Hoa đụng nhau, Vương Tương Tử kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt vừa kinh vừa sợ. Mất cả tháng thần cung, như đặt mình vào trong dòng lũ, kịch liệt chấn động. Sáng trong, sáng chói, sáng long lanh, phóng ánh Thái Âm Nguyệt Hoa, lại bị hào quang bao phủ, thôn phệ, đồng hóa. Đây là hai tôn thần linh lực lượng chính diện giao phong. Đương nhiên, cái này tuyệt không mang ý nghĩa dáng mây chi chủ có vượt qua Thái Âm lực lượng. Thuần túy là Vương Tương Tử bản thân, nó đại đạo, cảnh giới, tu vi, thậm chí thân thuộc thân phận các loại, bị toàn diện nghiền ép. Đại Yến Tiêu Thị quý nữ, nghe đồn một ngày ngưng tụ đại đạo, liền có thể nhìn ra xa bờ bên kia người, quả nhiên danh bất hư truyền. Nó uy, kỳ thế, triển lộ không bỏ sót. Nguyệt Thần Cung Vương Tương Tử, đại đạo lục trọng cảnh, mượn Nguyệt Thần Cung chi uy, nhưng so sánh đại đạo đỉnh phong cửu trọng, lại không phải Tiêu Khinh Mi hợp lại chi địch. T, Đại Yến Tiêu Thị, quả không hổ thượng cổ đại tộc, truyền thừa đã lâu, sâu không lường được. Đại đạo đỉnh phong cũng có phân chia mạnh yếu, nghe đồn cái này Tiêu Khinh Mi mong muốn mở bên kia. Hôm nay gặp mặt, lời ấy tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Hào quang vạn dặm, quần quần vô tận, hội tụ thiên khung ở giữa, manh liệt thoải mái. Nguyệt Thần Cung giống như một chiếc thuyền lớn, giống như tùy thời đều muốn lật úp. Trong cung điện, Hứa Kha biến sắc, tới tìm ngươi. Là, ngươi trước đây không lâu, giết một vị Tiêu thị đích mạch. Nàng biểu lộ lo lắng, nhất là nhìn xem ngoại giới, hào quang quần quần muốn lật cửu thiên khủng bố một màn, chần chờ một chút, nói bằng không, trước tạm tránh mũi nhọn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, cái này cũng không tính mất mặt. Ngụy công tử là rất mạnh, mạnh đến vượt qua tưởng tượng của nàng. Có thể phía ngoài Tiêu Khinh Mi, thấy thế nào cũng không phải dễ chơi, Hứa Kha tuyệt không hy vọng nhìn thấy Ngụy công tử rơi vào hiểm cảnh. Ngụy công tử ngẩng đầu, nó đôi mắt sâu thẳm, xuyên qua Thái Âm Nguyệt Hoa cùng vô tận hào quang, rơi vào cái kia Tiêu Khinh Mi trên thân. Đối phương thần sắc lạnh lùng, đôi mắt xa cách, quanh thân hàn ý bốc lên, sát cơ tàn phá bừa bãi, hiển nhiên, hôm nay kẻ đến không thiện. Cũng không biết vì sao, Ngụy công tử nhưng dù sao cảm thấy, đối phương mặt mày ở giữa, có mấy phần không hiểu quen thuộc cùng thân thiết. Cái này thực sự rất cổ quái. Liền giống như, tại ý thức chỗ sâu nhất, hắn từng thấy từng tới, một tấm tới tương tự khuôn mặt. Là ai đâu? Ngụy công tử nghĩ đến, đã chết đi Tiêu Hoài An, lại nhìn trước mắt Tiêu Khinh Mi. Tâm niệm như chảy biển, sóng cả dần dần oanh minh. Mấy hơi sau, hắn thở ra một hơi, nói khẽ, không sao, ta lại đi chiếu cố nàng. Một bước phóng ra. Hô, cùng phong đập vào mặt, hào quang và dặm. Âm ấm giống như dẫn trời sập, ngang nhiên mà tới. Vị này Tiêu Khinh Mi, quả nhiên sát phạt quyết đoán, tại hắn hiện thân trong nháy mắt, liền đã xuất thủ. Chương 1145, thần chiến chương 1145, thần chiến Ngụy công tử đầu lông mày gảy nhẹ, đưa tay hướng về phía trước điểm rơi. Với anh, trong chốc lát Nguyệt Thần ngoài cùng, tại hào quang trùng kích vào, phá thành mảnh nhỏ vài quân lính tan rã Thái Âm ánh trăng, bắn ra sáng chói thần quang. Trong nháy mắt đoàn tụ, vững chắc, giống như một tòa hàng rào, đem đầy trời hào quang hoành cản tại bên ngoài. Lấy tiên tiên thần linh thân phận, thay mặt trưởng bộ phận trăng sao quyền hành, lại thân ở Nguyệt Thần cung, tòa này thế gian lớn nhất bãi nguyệt trong tế đàn, hôm nay chi Ngụy công tử, cơ hồ giống như là Thái Âm lâm thế. Vương Tương Tử đôi mắt che lấp, tối nghĩa không hiểu. Trong lòng hắn tức giận, nhưng lại không thể không thừa nhận, Tiêu Khinh Mi hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn. Sát thực nói, là cường đại hơn rất nhiều. Hào quang kia phô thiên cái địa, mang đến cho hắn một cảm giác giống như thiên địa hoành ép mà đến, chân linh đều đang điên cuồng thét lên. Thở sâu, Vương Tương Tử không người nói, hôm nay là Nguyệt Thần cùng chi tội, quấy nhiễu Thái Sơ các hạ rồi. Ngụy công tử thản nhiên nói, đã là tìm bản tôn mà đến, ta ha có thể tránh chi không thấy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên biển mây, cái kia ngàn vạn hào quang bao vây bên trong đạo thân ảnh kia. Tiêu đạo hữu như thế nào biết được, bản tôn tại Nguyệt Thần trong cung. Hắn ra vào thời điểm, đều là lấy Thái Âm chi lực che lấp, tung đại đạo cảnh tu sĩ, cũng khó dòm tung tích. Tiêu Khinh Mi nói giữa thiên địa, tất cả hào quang đều là hai ta mắt, trừ phi trốn vào hỗn độn, nếu không tung tiên thiên thần linh cũng khó thoát cảm giác. Thì ra là thế. Ngụy công tử nhìn thoáng qua, đầy trời hào quang cuồn cuộn, người thật là ta giết, Tiêu đạo hưu muốn báo thủ, chi bằng xuất thủ. Tiêu Khinh Mi đáy mắt hiện hiện một tia gợn sóng. Cái này Ngụy Thái Sơ, có chút vượt quá nàng dự kiến. Cũng không phải là bởi vì tu vi của nó cường đại, lấy đối phương tiên thiên thần linh tôn sư, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Càng quan trọng hơn, là một phần khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Đạo không rõ, để ý không rõ. Chỉ lần đầu tiên lúc, liền xúc động nàng tâm thần, lại cảm thấy không hiểu thân cận, không muốn tới là địch. Là lấy, Tiêu Khinh Mi quả quyết chấn áp nỗi lòng, trực tiếp xuất thủ. Cùng lúc đó, thôi động dáng mây quyền hành che chở tâm thần, ngăn cách trong ngoài can thiệp. Nhưng tất cả những thứ này đều không hề có tác dụng. Là bởi vì, cái này Ngụy Thái Sơ thủ đoạn thật cao minh, hay là nàng ngay từ đầu liền đoán sai, đây cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, mà là thật nguồn gốc từ tại, một loại nào đó không được mà biết nhân tố. Người này, nào có? Cùng ta nguồn gốc phải không? Suy nghĩ vừa mới chuyển qua, chuẩn bị đè xuống, hôm nay thế cục tuyệt đối không cho phép, nàng tồn tại nửa điểm chần chờ. Nếu không, thua không nghi ngờ. Một tôn tiên thiên thần linh, cùng ta Tiêu thị có thể có cái gì liên quan? Nhất định là thủ đoạn nào đó, hoặc bảo vật hiệu quả. Đợi chấn sát người này, hết thảy tự nhiên sáng tỏ. Tiêu Khinh Mi đôi mắt ngưng tụ, đầy trời hào quang sát na sôi trào, thường hực mà chói lọi, tuyệt mỹ bên trong ẩn chứa vô hạn sắc cơ. Ầm ầm, giống như kinh đào hải lãng, thiên địa sinh dáng mây diệu tiên. Thứ phương cực điểm chỗ, thần che trong hào quang. Trong miệng nàng độc thấp, giống như một loại nào đó cầu nguyện, lại như một loại sắc lệnh, quy tắc. Thế là, mênh mang biển mây phía trên, hào quang soi sáng muôn phương, vượt ngang không gian thời gian, xuyên qua vạn vật cách trở. Trong nháy mắt, liền xuyên thấu dày mây dày tầng, bởi vì cái gọi là hào quang phá mây tầng, chiếu rọi trời cùng biển. Liền ngay cả cái kia từ trên trời giáng xuống mưa to, đều bị hào quang nhuộm dần, biến thành thất thải lộng lẫy chi sắc. Mỗi một giọt giống như đều giấu vào một đạo thiên địa hào quang ở bên trong, lẫn nhau chiếu rọi, càng phát ra phản chiếu ra hào quang óng ánh. Sau đó, làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện, dưới tầng mây, hào quang nhuộm dần mưa to, dầm dầm nhập vào trong biển. Mà trên tầng mây, lại cũng xuất hiện, giống nhau như lúc mưa rơi. Giống như trên dưới nghịch chuyển, lại như lấy biển mây là kính, phản chiếu hào quang chi vũ. Mưa rơi nghịch tiên mà lên, hướng về nguyệt thần cùng, mỗi một giọt hào quang chi vũ đều ẩn chứa hào quang chi lực, có vạn quân chi trọng. Ầm ầm, giọt mưa nện ở thái âm ánh trăng phía trên, liền giống như từng toàn núi lớn, ngang nhiên chấn xuống. Nó thanh thế, kinh thiên động địa. Càng khuấy động lên, vô cùng kinh khủng dư ba trùng kích, gầm thét phóng tới bốn phương tám hướng, tùy tiện đem không gian xé rách, hình thành từng đạo như cự thú miệng lớn khủng bố vết nứt. Cảnh này, tại ngàn vạn hào quang chiếu rọi phía dưới, khủng bố mà quỷ dị. Trên trời dưới đất, xa gần các nơi, vô số tu sĩ trừng lớn mắt, nhìn xem cái này dọa người một màn. Đại đạo cảnh giao phong, tại hiện thế đã có thể xưng khủng bố, huống chi là Tiêu Khinh Mi toàn lực xuất thủ. Thực lực có thể so với đại đạo đỉnh cao nhất, tung tại trong hỗn độn, cũng có thể xưng hùng một phương. T, cái này Tiêu Khinh Mi, thực lực lại đáng sợ như thế. Cảnh giới của hắn, vẫn chỉ là đại đạo ngũ trọng, như lợi nó tăng lên to lớn đạo cửu trọng, một thân khủng bố. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thiên địa có hạn, đại đạo không hiện. Cái này Tiêu Khinh Mi, như thế nào dám? Như vậy không kiêng nể gì cả xuất thủ. Hẳn là, liền không sợ dẫn tới thiên địa phản vệ, dao động đại đạo căn cơ. Có tu sĩ kinh hô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cũng có người đạp lập trên biển mây, trông về phía xa kia chỗ một trận chiến, nghe vậy lắc đầu, các hạ hẳn là không biết, như thế nào quyến tộc. Thiên địa có hạn, hạn chính là hạ người tầm thường, quyến tộc có nó thờ phụng chỗ tể, là thiên cung, có trụ, có thể tự triệt tiêu thiên uy kết phạt. Đúng là như thế. Nhưng quyến tộc miễn trừ, cũng không phải là không có cực hạn, là lấy Tiêu Khinh Mi xuất thủ, liền đã dốc hết toàn lực, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Người nói chuyện sắc mặt nghiêm túc, cho nên ta rất hiếu kỳ, vị này Tiêu thị thiên hoàng quý nữ, đến cùng ẩn giấu thủ đoạn cỡ nào? Dám coi thường như vậy, một tôn uy danh hiển hách tiên tiên thần linh. Mọi người đều trầm mặc, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Thế là càng nhiều ánh mắt nhìn về phía chém giết trong chiến trường, tòa kia trầm mặc nguyệt thần cung. Nó như bàn thạch, tại thái âm ánh trăng bảo vệ bên trong, đảm nhiệm hào quang chi vũ vinh kích, vẫn như cũ vững như bàn thạch. Ngụy công tử đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, không nghĩ tới thế gian này lại vẫn tồn tại cùng hắn cùng loại người. Tiêu Khinh Mi, nàng cũng không phải là cái gì dáng mây chi chủ quyến giả, hành tẩu thế gian hóa thân, mà là chân chính nắm giữ bộ phận dáng mây quyền hành, lấy phàm nhân huyết nhục chi khu, chấp trưởng thần linh chức vụ quyền, chính là nguyệt thần cung vương thị, tha thiết ước mơ cảnh giới. Mà lại càng quan trọng hơn là, nàng quyền hành cũng không phải là bị ban ân, lại hoặc như ngụy công tử dạng này, lấy thần linh chi thân thay mặt trưởng. Quyền này trôi, là chân chính thuộc về Tiêu Khinh Mi bản thân. Nói càng ngay thẳng chút, quyền hành này là Tiêu Khinh Mi chính mình bảo tới. Dáng mây chi chủ bất lạc, đây là duy nhất đáp án. Khó trách, đại yến Tiêu thị những năm gần đây, một mực điệu thấp không gì sánh được, cơ hồ thối lui ra khỏi tất cả lợi ích cảnh đoạn, chia cắt. Cùng lúc đó, Tiêu thị huyết mạch toàn diện nở hoa, ý đồ tại quyến tộc ngoài thân bên ngoài, mở ra gia tộc mới điểm tựa. Nguyên lai, bọn hắn đã sớm biết, hào quang chi chủ vẫn lạc một chuyện. Không, không chỉ như thế. Tiêu thị cũng đang làm lấy, cùng vương thị những chuyện tương tự, lấy phàm nhân chi thân, trộm làm tinh thần hoàng hốt quyền. Tiêu Khinh Mi trên người hào quang quyền hành, chính là tốt nhất chứng cứ. Cho nên, trước mắt ở đâu là cái gì, đại đạo ngũ trọng cảnh, đến hào quang chiếu cố Tiêu thị tiên hoàng quý nữ. Rõ ràng chính là một tôn, chưa phát dục hoàn chỉnh, mới hào quang chi chủ. Một tôn, lấy thân người, trưởng thần quyền nhân vật đáng sợ. Hôm nay, chính là thần chiến. Chương 1146, dáng mây chương 1146, dáng mây lấy thần linh bị cách, lượng cấp mà nói, thái âm, thái dương chính là chư thần đứng đầu. Dáng mây chi chủ mặc dù cũng là tiên thiên thần linh một trong, nhưng còn xa không thể cùng chi tướng sách so sánh nhau. Nhưng lực lượng cường đại thuộc về bản thân, chỗ bộc phát uy lực, chung quy muốn nhìn lo liệu tại người nào chi thủ, Tiêu Khinh Mi, chính là đại đạo ngũ trọng cảnh. Ngụy công tử so sánh cùng nhau, cũng kém xa vậy. Là lấy, cuộc chiến hôm nay, khi hết sức phóng đại tự thân ưu thế, mượn thần linh chi thần, thái âm chi lực, mang theo đại thế lấy chân áp. Nguyệt thần cung trên không, Ngụy công tử thần sắc bình tĩnh, hờ hững, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Âm dương lưu chuyển, ngày đêm giao thế, đến tận đây khi cuối cùng. Thế là, cái kia phương đông đại nhật, chiếu rọi quang mang bị áp chế. Thiên địa lờ mờ, lâm vào nửa minh nửa đen hình dạng thái, vô số vang lên ầm ầm, đó là thiên địa quy tắc tại chấn động, gây dựng lại. Trăng sao quyền hành, thái âm quyền hành nơi này khác, triệt để triển lộ. Ta nói, màn đêm buông xuống, lật út thiên địa. Ầm ầm, trên bầu trời, giống như ao mực quấn đảo, nồng đậm đến cực điểm hắc ám, trong chốc lát bắn ra, khuyết tán. Đảo mắt, chính là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Ta nói, tinh hà và dặm, thần quang diệu thế. Màn đêm ở giữa, từng viên tinh thần hiện hiện, quang minh chiếu rọi, sáng chói một mảnh. Ước vạn ngôi sao lẫn nhau đan vào một chỗ, giống như một đạo màn trời, ngân hà. Trăng sao quyền hành khí tức, giáng lâm, tràn đầy. Đó là một loại tuyệt đối cường thế, bá đạo, ta nơi ở, tức là trăng sao quốc gia. Khống chế hết thảy, không thể địch nổi. Nhưng cái này, còn không phải kết thúc. Ta nói, thái âm giáng lâm, quản hạt thập phương. Một vầng trăng tròn, từ trong tinh hải hiện hiện, nó ngân huy sáng trong, giống như mâm bạch ngọc. Tiên tính treo cao, liền có vô tận uy nghiêm, nghiêm túc, cao quý, như thiên hà vỡ đê, mạnh liệt chút xuống. Cảnh này, như cải thiên hoán địa, tiên tiên thần linh cường đại, vô địch, làm cho thế nhân sợ hãi thán phục, kính sợ. Cái kia che khuất bầu trời, hoành hôm sau địa chi ở giữa, đem nó từ đó một phân thành hai nặng nghề biển mây, đều bị nghiền nát trong đó một góc, khiến cho mưa to ngừng, mặt trời chiếu dọi xuống, ngựa đầu có thể thấy được giữa thiên cung, vạn lý ngân hà diệu diệu, thái âm giữa thiên quan sát, trăng sao chi quang, xen lẫn được ngộng, đẹp tựa như một cảnh. Nhưng mỗi một tấc vầng sáng ở giữa, đều ẩn chứa bị diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Hào quang chen trúc ở giữa, Tiêu Khinh Mi đôi mắt chỗ sâu, hiện hiện vẻ ngưng trọng. Không chỉ có là trăng sao quyền hành, nhìn hôm nay động tĩnh, lại cơ hồ có thể so với thái âm chi uy. Nàng biết, cứ việc từ vừa mới bắt đầu, liền tận lực đánh giá cao cái này Ngụy Thái Sơ thực lực, có thể trung quy hay là quá lạc quan. Trận chiến này, nàng đã không có nắm chắc. Có thể thì tính sao? Thần linh cũng không phải là vô địch, cũng sẽ suy yếu, tan tác, thậm chí cả tử vong. Dáng mây chi chủ như vậy, cái này Ngụy Thái Sơ cũng đem như vậy. Dáng mây vô hình, như miễn cũng như mộng. Tiêu Kinh Mi đưa tay, một chỉ điểm nhẹ giữa lông mày. Ông thuộc về nàng, đoạt từ thần linh chi thủ, trưởng thiên hạ dáng mây quyền hành, bị triệt để kích hoạt. Trong ngay mắt, trên người nàng dáng mây mê thường, bộc phát vô tận thần quang, trở nên sáng chói chói mắt. Phụ trợ nàng tựa như là từ bích họa, kinh quyển, cùng truyền thuyết cổ xưa bên trong đi ra thần nữ. Ánh bình minh, dáng triều, núi hạ, thủy hạ, thiên thượng nhân gian đều có hào quang, sông núi nhật nguyệt đều là mang theo dáng mây. Đây mới là dáng mây chi chủ, lấy chỉ là hào quang chi lực, liền có thể thành tiểu tiên tiên thần linh, tồn thế dài dằng dặc đã lâu, có lực lượng cường đại nơi mấu chốt. Hào quang mặc dù yếu, lại cùng bạn vật xen lẫn. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, ta từ ngao cửu thiên. Ầm ầm, ước vạn hào quang phá thiên địa hư không mà đến, hội tụ nhân gian các phương khói lửa, đủ nạp thiên địa u minh lộng lẫy. Một kích này là hào quang chi nộ, cũng là xen lẫn trạng thái dưới, mượn lấy tới trời, địa chi uy. Quần quần sóng trùng điệp, mãnh liệt ở giữa sáng chói chói mắt, vũ quang thập sắc chi vân hà, xen lẫn, hội tụ như một đầu chạy xiết trường hà. Vượt ngang thiên địa, hướng về Nguyệt Thần Cung. Mặc cho ngươi âm dương nghịch chuyển, triệu hoán trăng sao giáng lâm, ta tự hào quang ước vạn, phá hết thảy pháp, trấn vạn thế địch. Ngụy công tử nhìn về phía, cái này mãnh liệt mà đến hào quang trường hà, có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh như trước. Hôm nay, trăng sao giáng lâm, hắn là đương đại thần linh. Phóng nhãn giữa thiên địa, ai có thể một trận chiến? Nhất niệm động, thái âm chiếu rọi, tinh hà sang trong. Vô tận trăng sao quang mang, từ trên chín tầng trời mà đến, giống như tuyết rơi, lại như sợi tơ. Nhưng mỗi một phiến trăng sao chi quang, nhẹ nhàng tư thái bên dưới, đều ẩn chứa khủng bố chấn áp chi lực. Rơi vào trong hào quang, chuyến ra kinh thiên oanh minh, mặc nó bàng bạc ngàn vạn, thế không thể đỡ, cũng khó thoát bị ách chế vận mệnh. Tại oanh minh bên trong, hào quang trường hà gầm thét liên tục, chấn trời sập vạn giảm, uy tắc bị tán, lại giống như lâm vào vũng bùn, lồng giam ở giữa, như thương long bị trói, khó thoát nó khốn. Vừa đối mặt, lập tức phân cao thấp. Vương Tương Tử trừng lớn mắt, chấn kinh vạn phần. Hắn mặc dù sớm đã xác định, Ngụy Thái Sơ chấp trưởng trăng sao quyền hành, chính là chân chính tiên tiên thần linh. Nhưng đối phương hôm nay, cùng Tiêu Khinh Mi một trận chiến, chỗ bộc phát ra lực lượng, hay là viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Thế này sao lại là cái gì? Khống chế bộ phận trăng sao quyền hành, thủ thái âm áp chế, chấn nhiếp, lãnh lời không ra bên cạnh vị thần linh. Vì thế này, nói một câu thái âm đích thần đến, trăng sao quyền lực tận trưởng tại tay, cũng tuyệt không quá phận. Cho nên, cái này Ngụy Thái Sơ, rốt cuộc là ai? Nếu không có rất rõ ràng, Ngụy Thái Sơ tuyệt không phải thái âm, hắn cơ hồ hoài nghi, một thân chính là thái âm chi chủ hóa thân. Hẳn là, cái này Ngụy Thái Sơ cũng là từ thái âm bản thể thai nghén mà ra. Thế, như coi là thật như vậy, hắn thực lực đem viễn siêu tưởng tượng, trực tiếp tính toán dạng này một tôn tồn tại. Lấy Vương Tương Tử tâm trí, cùng gan to bằng trời, cũng bản năng ở giữa sinh ra một trận tim đập nhanh, chần chờ. Lập trường khác biệt, chú ý thiên về điểm cũng khác nhau. Rất nhiều người đem ánh mắt rơi vào Tiêu Khinh Mi trên thân. Dáng mây quyến giả, đại yến Tiêu thị trong truyền thuyết, trẻ tuổi nhất tộc lão. Có vấn đề, trong đó tất có vấn đề. Như một vị quyến giả, liền có thực lực như vậy, đại yến Tiêu thị sao lại yên lặng, cô đơn? Nàng cương đại đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lấy phàm nhân huyết nhục chi khu, cấp thần linh quyền trước. Ý tưởng này quá mức kinh dị, mặc dù có người nghĩ đến, cũng chỉ là trong lòng cuồng loạn, chợt liền bị phủ nhận. Nhưng không hề nghi ngờ, dáng mây chi chủ nhất định là xảy ra đại vấn đề, mới có thể đem quyền hành trao quyền cho cấp dưới. Đây là đám người suy đoán bên trong, giải thích hợp lý nhất. Nói cách khác, Tiêu thị tình cảnh thật không tốt. Ngày hôm nay một trận chiến, Tiêu Khinh Mi có thể thắng thì thôi, nếu nàng thua trận, lấy Ngụy Thái Sơ lãnh khốc phong cách hành sự, định khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó, đại yến tiêu thị tất bất bên. Khối này thì mỡ, các phương ngấp nghé, thăm dò nhiều năm, dưới mắt có lẽ chính là cơ hội. So sánh cùng nhau, Chân Phượng Tổ hỏi thế, cũng liền không coi vào đâu. Một phương quyến tộc là út, vẫn lạc, càng là đại yến tiêu thị như vậy, viên cổ đại tộc một trong, liên quan đến lợi ích, cùng ảnh hưởng sâu xa đều viễn siêu tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, liên quan tới việc này tin tức, thông qua các loại thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất đưa ra. Lấy thờ riêng phần mình thế lực sau lưng, người cầm quyền châm trước, cân nhắc, sớm bố cục. Chương 1147, thất vọng chương 1147, thất vọng Tiêu Khinh Mi đáy mắt, hiện lên vẻ cô đơn, vô lực. Bại, gần như không dãy rủa, trên lệch cách xa. Trên thực tế, tại chưa từng trước khi khởi hành, nàng liền đã biết, chuyến này hung hiểm cực lớn. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, không chỉ nàng sẽ vạn kiếp bất phục, càng có thể kéo mệt mỏi toàn bộ đại yến tiêu thị. Khiến cho vốn là bại hoại thế cục, bị triệt để đánh bỡ, như vậy sơn băng địa liệt, huy hoàng đại tộc tan thành mây khói. Có thể nàng, thậm chí toàn bộ tiêu thị đều không có đến tuyển. Tiêu Hoài An chính là đại yến tiêu thị đích mạch, càng đã thức tỉnh quyến tộc chi lực. Cho nên doanh châu bên trong bị đương chúng đánh giết, dù là đối phương là một tôn tiên thiên thần linh, như đối với cái này không hề có động tĩnh gì, liền tương đương triệt để bại lộ, tiêu thị vô lực cùng mềm yếu. Cái này cũng rất chí mạng. Cho nên hôm nay nàng tới, vận dụng tự thân, chưa hoàn toàn khống chế dáng mây quyền hành, không tiếc đánh cược nửa cái tính mệnh, nhưng như cũng không có thể thay đổi biến kết cục này. Chết liền chết đi, những năm này sống cũng mệt mỏi. Đáng tiếc, không thể cứu ra tỷ tỷ, hoàn thành tâm nguyện của nàng. Tiêu Khinh Mi nhắm mắt lại, nàng có thuộc về mình tiêu ngạo, đại yến tiêu thị hậu duệ, cho dù chết cũng sẽ không cúi đầu. Đúng lúc này, rít lên một tiếng vang lên, đừng có giết ta mẹ. Ông, một tiếng kiếm minh, Tiêu Khinh Mi trước người nhiều một bóng người, đó là cái ước 16 tuổi cô nương, khuôn mặt lộ vẻ ngây ngô, non nớt, giờ phút này trợn mắt trợn tròn, lại lộ ra mấy phần của cường. Nàng triển khai hai tay bảo hộ ở Tiêu Khinh Mi trước, chính hung tợn xem ra. Tiêu Khinh Mi biến sắc, đội vàng mở mắt ra, Tiêu Hoan Hoan, ai bảo ngươi chạy tới? Thở sâu, nàng cắn răng không người, Ngụy Thái Sơ, đây là ta Tiêu thị văn bối, bỏ bê quản giáo không hiểu quy củ, lấy thân phận của ngươi sẽ không tới so đo, còn xin dơ cao đánh khẽ, thả nàng rời đi. Tiêu Hoan Hoan lắc đầu, mẹ, ta không đi, muốn chết chúng ta chết cùng một chỗ, cậu bọn hắn nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Sắc mặt trắng nhợt, ngón tay run rẩy, ngoài miệng rất lợi hại tiểu cô nương, kỳ thật phi thường sợ sệt, có thể nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cắn chặt môi. Trước người nó, hào quang như rồng cũng đã bị trấn áp, giờ phút này trăng sao sáng trong, sáng chói sáng rực. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có vô tận vĩ lực giáng lâm, đưa nàng cùng Tiêu Khinh Mi cùng một chỗ ép thành một miệng. Ngụy công tử lâm vào trầm mặc, Tiêu Hoan Hoan trong lòng hắn mặc niệm, nỗi lòng như nước thủy triều, thế gian giống nhau, rất giống người rất nhiều, cũng không nên tụ tập xuất hiện. Trước đó thoáng hiện qua suy nghĩ, cái nào đó mịt mờ suy đoán, lúc này lại lần nữa hiện hiện. Bởi vì mẹ của hắn cũng họ Tiêu. Thở sâu, tiếp lấy chậm rãi phun ra. Đại yến Tiêu thị, có lẽ hắn nên tìm cơ hội đi một chuyến, nhìn một chút. Các ngươi đi thôi. Cái gì? Tiêu Khinh Mi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Theo nàng biết, tôn này tiên tiên thần linh làm việc bá đạo, lạnh lẽo cứng rắn, sát phạt quyết đoán. Người đối địch, ít có thể toàn thân trở ra người. Huống chi hôm nay, nàng mang theo sát cơ ngập trời mà tới, đối phương lại nguyện thả các nàng rời đi. Trong đó, hẳn là có cái gì tính toán. Ông, Nhật Nguyệt hào quang trấn áp tiêu tán, hào quang thương long khôi phục tự do. Cái kia phô thiên cái địa hủy diệt khí cơ, tùy theo thu lại. Tiêu Khinh Mi đôi mắt lộ ra một tia phức tạp, đưa tay bắt lấy Tiêu Hoan Hoan. Đa tạ. Bá, nàng một bước phóng ra, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giây lát hào quang tán đi, vân hải cuộn cuộn, khôi phục, theo ầm ầm vài tiếng lôi mình, mưa to lại lần nữa mưa như chút nước mà tới. Một trận đại chiến, đến tận đây mà kết thúc. Có thể đám người lại chỉ cảm thấy, không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Ngụy Thái Sơ lúc nào trở nên như vậy nhân từ nương tay? Hay là nói, hắn không muốn cùng đại yến tiêu thị kết xuống tử thủ? Nô, cũng không thể, là hắn tham lam sắc đẹp, không đành lòng lạt thủ tồi hoa đi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ở trong đó, tất có vấn đề. Chỉ bất quá, bọn hắn tạm thời còn chưa phát giác thôi. Ngụy công tử thần sắc đạm mạc, đôi mắt phản chiếu trăng sao, lạnh lùng đảo qua xung quanh, chư vị xem kịch cũng nên đủ. Bản tôn không thích bị người rình mò, liền điểm đến là dừng đi. Trong ngay mắt, cái kia vô số tụ đến ánh mắt, lui sạch sẽ. Đây chính là uy hiếp. Đây cũng là địa vị. Trận chiến ngày hôm nay, dù chưa xuất hiện sự kiện đẫm máu, nhưng Ngụy Thái Sơ cường đại, đã triển lộ không bỏ sót. Dáng mây quyến giả, đại đạo ngũ trọng cảnh Tiêu Khinh Mi, lấy đại đạo đỉnh phong cấp độ chiến lược xuất thủ, vẫn như cũng bị tùy tiện trấn áp. Như vậy tồn tại, ai dám trêu chọc? Bá, Ngụy công tử một bước phóng ra, trở về Nguyệt Thần Cung. Một bên khác, trên biển mây, hào quang lưu động. Tiêu Khinh Mi, Tiêu Hoan Hoan hai người, thân ảnh hiện ra. Hoa, người trước phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Tiêu Hoan Hoan kinh hãi, mẹ, ngươi thế nào? Chẳng lẽ là cái kia Ngụy Thái Sơ âm thầm tính toán? Tiêu Khinh Mi chừng nàng một chút, lau đi khỏe miệng vết máu, ta thụ thường, là bị dáng mây phản vệ, cùng Ngụy Thái Sơ không quan hệ. Một chút trầm mặc, nàng nói, hôm nay, người này thật là buông tha chúng ta. Tiêu Hoan Hoan chỉ trệ, sắc mặt có chút xấu hổ, không phục lẩm bẩm, Hoài An đại ca chính là hắn giết, ta đã cảm thấy, hắn không phải người tốt. Tiêu Khinh Mi nhíu mày, trước đừng quản mặt khác, hôm nay ngươi tại sao lại xuất hiện tại cái này? Ta rõ ràng đưa ngươi lưu tại trong tộc. Tiêu Hoan Hoan đáp ứng, nói, ách, là Tam cứu cứu, hắn lo lắng mẹ an nguy, liền để ta theo tới nhìn xem. "Mẹ ngươi yên tâm, cậu cho ta phá Vân Tiên Trù." Trên đường rất thuận lợi, Tiêu Hoan Hoan ý miệng, nhìn xem Tiêu Khinh Mi sắc mặt khó coi, thận trọng nói: "Mẹ, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa, ngươi đừng nóng giận lo lắng an nguy của ta." Tiêu Khinh Mi đáy mắt hiện lên một chút tức giận, trong lòng bi thương. Chỉ sợ là lo lắng nàng không muốn liều chết một trận chiến, mới cố ý đưa Tiêu Hoan Hoan đến đây. Lấy nha đầu này chi tính mệnh, buộc nàng không được lui ra phía sau nửa bước. "Khá lắm Tam ca, khá lắm Tiêu gia." Lại đối với nàng tính toán đến tận đây. Những năm này, nàng cố gắng chèo chống, làm bao nhiêu công hiến. Nguyên lai từ đầu đến cuối đều bị xa lánh ở bên ngoài. Cũng bởi vì nàng cùng tỷ tỷ xuất thân bằng chi, lại hoặc là tỷ tỷ năm đó sai lầm, còn không cách nào được tha thứ. Nhưng năm đó sự tình, tỷ tỷ thật làm sai sao? Nghĩ đến trong tộc những cái kia, miệng đầy nhân nghĩa lão đức, ra vẻ đạo mạo hạng người, Tiêu Khinh Mi một trận buồn nôn. Tiêu Dên bên trong lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Tiêu Hoan Hoan vội la lên: "Mẹ, ngươi chớ nói chuyện, ta dùng phá Vân Tiên Chu mang ngươi đi đường, ngươi nắm chắc thời gian bế quan tĩnh dưỡng." "Mẹ không có việc gì. Về sau, người trong nhà, ngươi cách xa một chút. Tính toán, chúng ta trực tiếp về đất phong, trong tộc sự tình, để bọn hắn giày vò đi thôi." Tiêu Khinh Mi thể xác tinh thần đều bệnh. Đối với gia tộc này, đã rất cảm thấy thất vọng. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên: "Tiêu đạo hữu, ngươi thụ dáng mây chi lực phản vệ, đại đạo căn cơ hao tổn, nếu không hảo hảo tĩnh dưỡng, sợ sẽ lưu lại tai họa ngầm." "Ai?" Bá, linh quang chớp lên, Chu Loan hiện thân đi ra, mỉm cười chắp tay: "Tiêu đạo hữu, nhiều năm không thấy, ngươi phong thái càng phát ra loa mắt." Hơi dừng một chút, tiếp tục nói: "Chu Mô cùng Tiêu thị chính là nhiều năm bạn cũ, đã hôm nay gặp nhau, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Liền xin mời Tiêu đạo hữu cùng vị tiểu hữu này, đi đạo tràng của ta ở tạm mấy ngày đi." Tiêu Khinh Mi đáy mắt cảnh giới, nguyên lai là Chu Loan đạo hữu. Nàng lắc đầu nói: "Một chút thương thế, cũng không có cái gì trở ngại, liền không đi làm phiền. Hôm nay còn có sự vụ khác tại thân, cáo tử." Đang khi nói chuyện, cho Tiêu Hoan Hoan một ánh mắt, nàng lập tức hiểu ý, con ngón búng ra, một chiếc lớn chừng hột đảo tiên truyền bay ra. Đón gió gặp trướng, đảo mắt liền có trăm trượng, mặt ngoài thần quang phun trào, chấn động hư không phát ra ầm ầm giống như giang hà sóng dữ thanh âm. Hai người đang muốn bay vào tiên truyền, lại bị Chu Loan ngăn lại. Hắn dáng tươi cười không thay đổi, đôi mắt ôn hòa: "Tiêu đạo hữu làm gì khách khí? Cho nên Doanh Châu Phong Vân tế hội, không biết giấu bao nhiêu hung hiểm. Ngươi bây giờ khởi hành, thật không phải cử chỉ sáng suốt, tốt hơn theo ta cùng đi đi." Đang khi nói chuyện, Chu Loan phất tay áo vung lên, đẩy trời hào quang nhất thời, đem phá Vân Tiên Chu cuốn vào trong đó. Nó tuy là tiên phẩm bảo vật, thì như thế nào có thể đối kháng đại đạo cảnh chi uy? Một trận thần quang phun trào, một lần nữa thu nhỏ đến lớn chừng một đảo, rơi vào đến trong tay hắn. Tiêu Hoan Hoan kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ kinh sợ, lại là tự thân cùng tiên thuyền ở giữa liên hệ, bị cưỡng ép ngăn cách. "Chu Loan, ngươi muốn làm gì?" Tiêu Khinh Mi trầm giọng mở miệng. "Ông, nó quanh thân, điểm điểm dáng mây hiện hiện." Chu Loan cười nhẹ: "Tiêu đạo hữu, ngươi vẫn là như thế kiêu ngạo, rõ ràng thương thế nghiêm trọng, vì sao liền không thể thoáng cúi đầu?" Hắn đưa tay chụp tới: "Chớ có làm tiếp trì hoãn, đi theo ta đi." Chương 1148, Tịch Diệt Hồng Lô. Chương 1148, Tịch Diệt Hồng Lô. Một tiếng cười nhạo, đông dưng ở bên tai vang lên. "Chu Loan, ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ, người ta nói rõ không muốn đi theo ngươi, làm sao còn muốn dùng sức mạnh?" "Bá, Hoán Kim đạo nhân hiện thân." Một mặt chế giễu, Chu Loan sắc mặt đông dưng âm trầm xuống. "Hoán Kim?" Hắn gầm nhẹ, ánh mắt băng lãnh: "Hôm nay là Chu Mộ biệt từ, cùng ngươi không có nửa điểm liên quan. Ngươi như còn dám nhúng tay, ta tuyệt không cùng ngươi bỏ qua." "Vương bát đản, cái nào đều có ngươi." Hoán Kim đạo nhân cười lạnh: "Chúng ta Kim Thạch thành đạo cũng có một bầu nhiệt huyết, gặp chuyện bất bình chỗ, há có thể ngồi yên không lý đến." Hắn quay người nháy mắt mấy cái: "Tiểu Khánh Mân, ngươi cứ yên tâm, Hoán Kim ở đây đương nhiên sẽ không để hạng giá áo túi cơm động tới ngươi nửa điểm." Tiêu Khinh Mi hành lễ, đa tạ Hoán Kim tiền bối. Chu Loan sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi: "Các ngươi đã sớm nhận biết." "Hừ, xem ra hôm nay là không thể tốt. Hoán Kim, hôm nay bạn không có quan hệ gì với ngươi, đều là ngươi tự tìm." Hắn thở sâu: "Thiên Long đạo hữu, báo thủ cơ hội ngay tại dưới mắt, còn không hiện thân sao?" "Với anh, trên biển mây, thiên cung phía dưới, khủng bố khí cơ sát na giáng lâm." Không gian vặn vẹo bên trong, một bóng người đi ra. Hắn người mặc đạo bào, thân thể khôi ngô, cường tráng, đầu thúc đạo búi tóc, lại có vẻ dở dở ương ương. Nhưng đại đạo cảnh uy áp kinh khủng, như vực sâu như ngục, làm cho người nhìn lại lần đầu tiên, liền từ bản năng ở giữa, sinh ra vô tận kính sợ. "Hoan Kim, chúng ta lại gặp mặt." Thanh âm hắn trầm thấp, khàn giọng, chỗ cổ có thể thấy được một đầu khủng bố vết sẹo, giống như thương tổn tới yết hầu. Giờ phút này, một đôi tròng mắt gắt gao xem ra, đều là dữ tợn, bạo ngược. Hoán Kim đạo nhân hơi nhướng mày: "Thiên Long đạo nhân, ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt bản tọa. Năm đó, nếu không có trốn được nhanh, bản tọa đã sớm chém đứt đầu của ngươi." Thiên Long đạo nhân vô ý thức đưa tay, sờ lên chỗ cổ vết sẹo: "Đúng vậy à, năm đó kém một chút, ta liền chết. Nhưng nếu ta sống xuống tới, như vậy hôm nay chính là ngươi nói bằng thời điểm." Ngang giống, rít lên một tiếng, Thiên Long đạo nhân sau lưng lại hiện ra một tôn khủng bố hắc long hư ảnh. "Nô." Nói là hắc long có chút không quá thỏa đáng, đầu rồng không sừng, ngược lại càng giống là một loại nào đó có long tộc huyết mạch thượng cổ hung thú. Khủng bố, bạo ngược khí cơ, phô thiên cái địa. Con mắt khổng lồ khóa chặt Hoán Kim đạo nhân, sát cơ ung tùm bên trong càng lộ ra nóng bỏng, tham lam. Thiên Long đạo nhân tu canh kim chi đạo, lại thụ bản thể ảnh hưởng, thích thôn phệ kim thạch đồ vật, có thể lớn mạnh, tăng lên tự thân tu vi. Năm đó, Hoán Kim sơ thành đại đạo, bị thành đạo đã lâu Thiên Long đạo nhân để mắt tới, hai người ở trong hỗn độn đại chiến một trận. Kết quả lại ngoài dự liệu. Hoán Kim nhất chiến thành danh, Thiên Long đạo nhân chật vật đau bệnh, lúc này mới kết tử thủ. Nhưng hôm nay, hắn nếu dám lại đối với Hoán Kim xuất thủ, tự nhiên là có nắm chắc. Sau người nó, cái kia khủng bố giống như hắc long hung thú hư ảnh, đông dưng mở cái miệng rộng. Đen kịt một màu ở giữa, có thể thấy được vô tận xích hồng phun trào, cuồn cuộn cực nóng, thiêu đốt khí tức, từ đó điên cuồng phát ra. Tịch diệt hồng lô. Hoán Kim biến sắc. Thiên Long đạo nhân cười nhẹ, không sai, chính là tịch diệt hồng lô. Là luyện thành thần thông này, bản tọa chịu nhiều đau khổ, thậm chí kém chút rơi vào đạo băng ngã xuống hạ tràng. Nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Kim thạch thành đạo, cương cân thiết cốt. A, nhập ta hồng lô ở giữa, vạn vật đều thành một miệng. Hắn đưa tay, hắc long phóng lên tận trời, khổng lồ hư ảnh che khuất bầu trời. Trong miệng lớn, sinh hồng sáng rực, mơ hồ có thể thấy được một tòa hồng lô hư ảnh ở trong đó hiện hiện. Một cấu ngang ngược thôn vệ khí cơ đã khóa chặt Hoán Kim đạo nhân. Chu Loan đáy mắt hiện lên một tia khoái ý, hắn nhiều lần tại Hoán Kim đạo nhân trong tay ăn quả đắng, rốt cuộc tìm được trả thù cơ hội. Vừa nhìn về phía Tiêu Khinh Mi, trên mặt hắn dáng tươi cười phai nhạt xuống dưới. Tiêu đạo hữu, làm gì đem sự tình huyên náo khó như vậy có thể đâu? Ngoan ngoãn theo ta đi, há lại sẽ dẫn xuất những ngày vận sóng, còn có thể hỏng Hoán Kim đạo hữu một thân đạo hạnh tu hành. Chu Loan đôi mắt hờ hững, cho nên nói, nữ nhân muốn thức thời chút, không cần một vị tiêu ngạo cường ngạnh, nếu không sẽ chỉ hại người hại mình. Hắn đưa tay một chút, đùng, Tiêu Khinh Mi bên người phù động một chút hào quang, trực tiếp bị đánh nát. Hoa, nàng há miệng phun ra chảy máu máu tươi, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Vốn là nỏ mạnh hết đà, lại bị hào quang quyền hành phản vệ, nàng đã mất lực lượng chống lại. Đây cũng là Chu Loan dám can đảm lớn mật như thế nguyên nhân. Lẫn nhau đều là đại đạo cảnh, đối với riêng phần mình tình huống đều giải bảy tám phần. Tiêu Khinh Mi cắn răng, Chu Loan, ta đi với ngươi, thả Hoán Kim tiền bối rời đi. Chu Loan lắc đầu, không còn kịp rồi, Thiên Long đạo hưu đã hiện thân, hôm nay ha có thể tùy tiện bỏ qua. Tuy là thiên băng địa hãm, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn báo thù. Năm đó thân là hảo hưu, ta cũng làm trợ một chút sức lực. Với anh, khí tức của hắn bộc phát, khóa chặt Hoán Kim. Phách lối, ngươi đang cho ta phách lối a? Kim thạch một mạch là có bối cảnh, rất đáng gờm, nhưng này thì như thế nào? Đợi ta bắt lấy Tiêu Khinh Mi, lại chiếm vượng tộc cơ duyên, nhất định tu vi lại tiến. Đến lúc đó, bờ bên kia cảnh không ra, ai có thể chính là ta gì? Mà bờ bên kia cảnh là không thể tùy ý, đối với đại đạo cảnh xuất thủ, đây là quy củ. Hoán Kim, sợ hay đi, đều dên đi. Tất cả nhục nhã, hôm nay đều đem gấp bội hoàn trả. Còn có Tiêu Khinh Mi, năm đó xem thường ta, không muốn cùng ta kết làm đạo lữ. Thật sự cho rằng ngươi đại yến Tiêu thị, hay là viễn cổ thế gia vọng tộc một trong sao? Thời đại thay đổi, ta Chu Loan theo thời thế mà sinh, chắc chắn trở thành thời đại mới lĩnh triều người. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này khoái ý không gì sánh được, suy nghĩ thông suốt liền ngay cả đại đạo bị hao tổn, phản phệ tự thân thương thế đều nhẹ nhõm rất nhiều. Mắt thấy một trận đại đạo chi chiến sắp bộc phát, một trận tiếng bước chân truyền vào mấy người trong hai. Đùng đùng, từ xa mà đến gần. Chu Loan hơi nhướng mày, mắt lộ ra sâm nhiên. Hôm nay hắn đối với Tiêu Khinh Mi xuất thủ một chuyện, tuyệt đối không cho phép tiết lộ. Hoàng Kim muốn chết, người nào tới người đó chết. Đông Dương ngẩng đầu, nhìn về phía bước chân truyền đến phương hướng, một bóng người do hư ảo nhanh chóng trở nên ngưng thực, giống như từ không biết mà đến, rơi vào hiện thế bên trong. Từng mảnh thái âm ánh trăng tại quanh người hắn quay cuồng, phun trào, phụ trợ lấy nó dáng người, uy nghiêm lại nghiêm túc. Ngụy Thái Sơ, Chu Loan thoát ra, con ngươi co vào ở giữa, lộ ra một tia kiên kỵ, kinh sợ. Hắn nghĩ không ra, hôm nay hiện thân nơi này người, đúng là người này. Suy nghĩ cấp tốc chuyển động, Chu Loan trầm giọng nói, Thái Sơ các hạng, đây là chúng ta cùng Tiêu Thị ở giữa ân oán, ứng với ngươi không quan hệ. Tiêu Khinh Mi trước đó muốn giết ngươi tới, hay là ngươi đem nàng đánh thành hiện tại bộ dáng này? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là cố kỵ Tiêu Thị lại hoặc là mặt khác, không muốn chính diện hạ sát thủ, âm thầm lại tìm đến bổ? Nếu như thế lời nói, nên làm như thế nào mới có thể bỏ đi nó suy nghĩ, lại hoặc là đạt thành thỏa hiệp? Trong lúc nhất thời, Chu Loan ý niệm nhao nhao. Ngụy công tử trước nhìn lướt qua, chật vật, thư nhược Tiêu Khinh Mi, cùng bên người nàng, một mặt vẻ sợ hãi cắn răng kiên trì Tiêu Hoan Hoan. Đôi mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng che lấp, chậm rãi nói, Tiêu Khinh Mi là ta thả đi, ngươi bây giờ ra tay với nàng, chính là không có đem ta để vào mắt. Cho nên, ngươi là muốn chết sao? Chu Loan ngây người. Cái này cái gì logic? Nhưng rất rõ ràng, Ngụy Thái Sơ ý đồ đến, tuyệt không phải như hắn suy nghĩ, lại là một cái giảo cục. Đáng chết, làm sao tất cả mọi người đều muốn cùng ta đối nghịch? Tiêu Khinh Mi đang ở trước mắt, như bỏ lỡ hôm nay cơ hội, hắn chỉ sợ lại không thể có thể đem nó tóm vào trong tay. Thậm chí, cùng Tiêu Thị quan hệ trong đó cũng muốn vỡ tan. Cho dù Tiêu Khinh Mi tại đại yến Tiêu Thị tình cảnh xấu hổ, nhưng nàng trung quy là Tiêu Thị tộc giả. Những cái kia luôn luôn đắm chìm ở tổ thượng vinh quang lão bất tử, chú trọng nhất chính là mặt mũi. Hôm nay, tuyệt không thể nhượng bộ. Chu Loan dư quang nhìn lướt qua Thiên Long đạo nhân, trong lòng đại định. Ta không phải một người, Ngụy Thái Sơ thực lực khủng bố thì như thế nào? Thiên Long đạo nhân tịch diện hồng lô, chưa hẳn liền không thể trấn sát tiên tiên thần linh. Kém nhất, cũng có thể ngăn cản một chút thời gian. Như thế cục không đối, ta liền cầm xuống Tiêu Khinh Mi, trốn vào trong hỗn độn. Cùng lắm thì, liền bỏ qua Phượng tộc di tích cơ duyên. Nữ nhân này, mới là mấu chốt. Chương 1149, Lan chương 1149, Lan Thiên Long đạo hữu, xin ngươi xuất thủ, trấn áp Ngụy Thái Sơ. Chu Loan hét lớn một tiếng, đưa tay hào quang tràn ngập, đạo ẩn sôi trào, thẳng hướng gọi Kim đạo nhân công tới. Thiên Long đạo nhân nhíu mày, từ nhìn ra Chu Loan tránh nặng tìm nhẹ chi ý hiển nhiên, cái này Ngụy Thái Sơ tuyệt không đơn giản. Có thể đến một lần, hắn xâm nhập hỗn độn, trải qua đại hung hiểm, lấy gần như vẫn lạc chi đại giới, rốt cục luyện thành Tịch Diệt Hồng Lô. Chính là một người, thực lực, tự tin kỳ đỉnh cao. Thiên Thiên thần linh thì như thế nào? Thiên Long đạo nhân cũng không e ngại, thậm chí có chút kích động. Thứ hai, hôm nay đã bại lộ thực lực, như bị gọi Kim đạo nhân đào thoát, ngày sau còn muốn giết hắn, chính là muôn vàn khó khăn. Dù sao, như một tôn đại đạo cảnh, chỉ một lòng thoát đi nói, rất khó bị tính kế. Gọi Kim phải chết. Cái này kẻ quấy rối, liền cùng hắn chôn cùng. Đáy mắt hung quang phun trào, Thiên Long đạo nhân gầm nhẹ, "Tốt." Với anh, hắn một bước đặt xuống, đại đạo cảnh khí cơ bộc phát, sau lưng hắc long ngửa mặt lên trời gào thét. Trong miệng, sinh hồng chi sắc như trời sập, lại như quần quần dòng lũ nham tương. Mãnh liệt mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một tôn đỉnh lô màu đen. Bốn chân mà đứng, trên có vô số phù văn khắc dấu, như vật sống giống như không ngừng lúc đích, biến ảo. Khủng bố khí tức cực nóng từ trong đó tản mát, tựa như luyện ngục vực sâu, có thể đem thiên địa thôn vệ, luyện hóa, vạn vật đốt cháy không còn. Ầm ầm, vô tận linh lực, quy tắc thậm chí cả tứ phương thiên địa bản thân đều bị cưỡng ép thôn vệ, hấp thu. Đỉnh lô màu đen hình thể, lấy tốc độ kinh người điên cuồng tăng gọn, đảo mắt chính là vạn trượng, 100.000 trượng. Che khuất bầu trời, khủng bố nhiệt độ cao làm cho không gian bặm mẻo, đem toàn bộ thiên khung tiêu đốt thành xích hồng chi sắc. Cái này mới thật sự là Tịch Diệt Hồng Lô, không gì có thể chống đỡ, thiên hạ câu phần. Thiên Long đạo hữu sắc mặt đỏ lên, đáy mắt lộ ra vẻ hưng phấn, kiêu ngạo, hắn thần thông này vừa ra, thế gian ai không sợ hãi? Thật sự cho rằng tiên thiên thần linh liền có thể muốn làm gì thì làm? 10 phân sai. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lấy bê nghệ tư thái quan sát, có thể nhập mắt đi tới. Ngụy Thái Sơ một mặt bình tĩnh, chỉ là ngẩng đầu, lặng lặng nhìn xem hắn, tựa như là đang nhìn trên đài biểu diễn thằng hề. Phần kia thông dong, thanh thản, cũng có thể giải độc thành, là đối với hắn lớn nhất kinh miệt cũng không nhìn. Lựa giận, sát na mãnh liệt mà ra, Thiên Long đạo nhân nghe răng cười, Hồng Lô giang thế, tôn ý ta chí. Đốt thí thần kỳ, vĩnh tuyệt thiên địa ầm ầm, Tịch Diệt Hồng Lô điên cuồng chấn minh, khí tức khủng bố khuấy động, quấy phong vân biến ảo. Thiên khung xích hồng, không gian bặm mẻo, cuồng phong sen lẫn khủng bố nóng bỏng, giống như diệt thế hạo kiếp sắp tới. Thuộc về lực lượng của nó, đã bị triệt để kích hoạt, sau một khắc liền đem một phát, quét sạch thiên địa thập phương. Ngụy công tử mặt không biểu tình, dám đối bản tôn bất kính, ngươi tốt gan to. Lan. Quát khẽ một tiếng, giống như đất bằng kinh lôi, thần linh chi nộ dẫn dắt quy tắc, làm cho áo bào đen khuấy động, tóc đen tung bay. Nó đôi mắt chỗ sâu, băng mắt lạnh dọc hiện hiện, hiện ra ám kim chi sắc. Cứ như vậy, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Long đạo nhân. Thuộc về tổ long ý chí thức tỉnh, giáng lâm. Đó là vạn long chi long, chân long chi tổ, là đạp lập nó huyết mạch đỉnh cao nhất tồn tại. Một sát na, nhìn trời Long đạo nhân mà nói, giống bị tước đoạt tất cả tu vi, cảnh giới, lực lượng. Chô cảm thụ đến, chỉ có sợ hãi, kính sợ, tuyệt vọng cùng run rẩy. Đây là nguồn gốc tự tại, huyết mạch cấp độ trấn áp, càng điệp ra tiên thiên thần linh vị trí nghiên cứu, trực tiếp tạo thành hàng duy đả kích. A! Thiên Long đạo nhân kêu thảm một tiếng, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Đừng nói hắn chỉ là một đầu tạp huyết long duệ, chính là lấy chân long thân phận, tu tới hôm nay cảnh giới. Tại Ngụy công tử trước mặt, cũng giống như nhau hạ tràng. Long tổ, há lại nói một chút mà thôi. Với anh, uy thế lâm liệt, đốt cháy thiên cung, không gian bặm mẻo, như muốn hạ xuống hạo kiếp tịch diệt đỏ lô. Tựa như là một cái cỡ lớn pháo hoa, vành một tiếng nổ thành phấn vụ. Đây trời ánh sáng, lộng lẫy ngàn vạn, chiếu rọi thiên địa 10 vạn dặm, rõ ràng chiếu ánh ra nơi đây mặt của mọi người. Chu Loan biểu lộ trong nháy mắt cực kỳ đặc sắc. Ý niệm đầu tiên là, cái này tình huống như thế nào? Một tiếng thét ra lệnh, cúi đầu liền bái. Thiên Long đạo nhân, ngươi đạp mã cùng cái này diễn ta đây. Ngược lại, chính là thật sâu hồi hộp, cùng đối với không biết sợ hãi. Ngụy Thái Sơ, hắn đến cùng thần thánh phương nào? Chẳng lẽ trừ trăng sao quyền hành bên ngoài, còn nắm giữ mặt khác, không muốn người biết lực lượng? Nếu không, liền trước mắt một màn, là bình thường tiên tiên thần linh, có thể làm đi ra sự tình. Trốn. Đừng suy đoán lung tung, hôm nay cục diện này, tranh thủ thời gian chạy trốn. Về sau, Ngụy Thái Sơ ở địa phương, ta Chu Loan tránh lui 30. Không 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 bỏ. Gặp lại, không. Là cũng không thấy nữa. Ông, một tiếng kiếm minh, khí tức khủng bố xa xa mà tới, như lợi kiếm treo trên bầu trời, chỉ tại giữa lông mày. Vọng động nửa điểm, chính là kiếm phá sọ não, mất mạng tại chỗ chi kết cục. Chu Loan bất động tại chỗ, không lúc đích. Ngụy đạo hữu, hôm nay có lẽ có chút hiểu lầm. Xin nghe Chu Mỗ giải thích đáng sợ. Kiếm thế này, so với một lần trước thấy, càng khủng bố hơn. Hắn sẽ không nghĩ tới, đây là bởi vì Ngụy công tử bế quan tu luyện, lại có mấy phần cảm ngộ. Là lấy, đem đại hoang đế kiếm chi kiếm thế, nắm giữ càng thêm thuần thục. Hắn sẽ chỉ cảm thấy, Ngụy Thái Sơ thâm tàng bất lộ. Nguyên lai, lúc trước một kiếm kia, cũng không phải là nó cực hạn. Gọi Kim đạo nhân trừng lớn mắt, có chút chân tay luống cuống. Lý trí nói cho hắn biết, hôm nay hắn là gặp chuyện bất bình cùng Ngụy Thái Sơ tính người một đường. Có thể một trái tim, vẫn như cũ bành bành cuồng loạn. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Nắm giữ trăng sao quyền hành, sẽ thuần thú, sẽ còn chơi kiếm. T, mỗi một lần đều cảm giác chỉ là thấy được một góc của băng sơn. Gọi Kim đạo nhân đã không dám tưởng tượng, vị này đến cùng còn giấu bao nhiêu. Tiêu Khinh Mi thần sắc kinh ngạc, sau khi khiếp sợ, ngược lại bình tĩnh lại. Nàng hôm nay đã mất lực lượng chống lại, là thứ nhất. Ngoài ra chính là, như Ngụy Thái Sơ coi là thật, muốn gây bất lợi cho nàng lời nói. Tựa hồ căn bản cũng không tất phiền toái như vậy. Tiêu Hoan Hoan cúi đầu, hận không thể tại chỗ ẩn thân. Lời của ta mới vừa rồi, hắn không nghe thấy đi. Song song, người này tại sao lại chạy tới?
Ách, bất quá giống như hắn không đến, thế cục mới có thể càng hỏng bét, cho nên ta đang suy nghĩ gì à?
Dễ lăn lộn loạn.
Ngụy Thái Sơ thật mạnh a.
Hoài An ca ca cùng ta quan hệ, tựa hồ cũng không thật tốt.
Trước kia còn khi dễ qua ta tới.
Ân,
ta không báo thủ, đối với về sau coi như không có việc gì phát sinh.
Tiểu nha đầu co đầu rụt cổ bộ dáng, rơi vào Ngụy công tử trong mắt, hắn cảm giác rất đáng yêu.
Ánh mắt có trong nháy mắt mềm mại, chợt bình tĩnh lại, quay người nhíu mày, để cho ngươi lăn, không nghe thấy sao?
Thiên Long đạo nhân.
Hắn ngẩng đầu, một mặt khó có thể tin,
tiếp lấy kinh hỉ và thuận.
Đúng đúng đúng.
Đa tạ tôn thượng khoan dung, Thiên Long cáo lui.
Ầm ầm, một đường quay cuồng, kinh thiên động địa.
Tựa như là một cái to lớn hình tròn, hốt hoảng đi xa.
Để cút thì cút, không để ý đại đạo cảnh tôn nghiêm cùng mặt mũi.
Phi, ngươi biết vừa rồi, lão tử kém chút sợ tè ra quần sao?
Có thể còn sống chính là vận hạnh, còn muốn nhiều như vậy.
Ngươi có gan ngươi đến.
Chương 1150, đại đạo không đều chương 1150, đại đạo không đều Thiên Long đạo nhân lòng tràn đầy cuồng hỉ, cuồn cuộn đi xa.
Độc Lưu Chu Loan một người, tại nguyên chỗ nháy mắt.
Nếu như có thể mà nói, hắn cũng rất muốn lăn, có thể Ngụy công tử không mở miệng, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám vọng động nửa điểm.
Thật sự là, bị nó thủ bút dọa sợ.
Gọi Kim.
Ngụy công tử đột nhiên mở miệng.
Gọi Kim đạo nhân khẽ giật mình.
A, cái kia,
tôn thượng có gì phân phó?
Hắn cũng nghi có khí phách, cũng nghi thể diện.
Có thể đầu gối nó không cho phép a.
Liên cục diện này, liên uy thế này, ngươi không cung kính điểm, là muốn rước họa vào thân, chờ lấy bị thu thập sao?
Ngụy công tử nói ta thụ thân phận có hạn, không muốn nhiễm đạo bằng nghiệp lực, ngươi có thể nguyện thay mặt bản tôn xuất thủ.
Gọi Kim đạo nhân trong lòng run lên.
Bờ bên kia cảnh, không được tùy ý đối với đại đạo cảnh xuất thủ, coi là thật chỉ là bởi vì quý củ.
Buồn cười.
Như thế nào bờ bên kia?
Đại siêu thoát, đại cảnh giới, đại pháp lực, đại thần thông,
nhảy ra tam giới ngũ hành, không nhận hết thể câu thúc.
Như vậy tồn tại, sẽ bởi vì chỉ là quy củ hai chữ, liền thụ trói buộc.
Bởi vì Kim Thạch nhất mạch lão tổ, hiệu lực tại bờ bên kia môn hạ, gọi Kim đạo nhân lại là có phần bị coi trọng văn bối, này đối với trong đó tân bí, xa so với thường nhân biết đến càng nhiều.
Bờ bên kia lãnh đời, không hàng uy tại đại đạo cảnh, chính là bởi vì nghiệp lực nguyên cớ.
Đây là một loại, cùng loại với nhân quả lực lượng, lại càng thêm tối nghĩa, khó lường, lại khủng bố và phần.
Chính là thiên địa, hoặc là đem phương diện bay vụt cao hơn, chính là vũ trụ bản thân, đối với đại đạo cảnh tồn tại che chở.
Bờ bên kia cảnh như đi tàn sát, thì ắt gặp phản vệ.
Cho nên, cái này Ngụy Thái Sơ, hẳn là đúng là một tôn bờ bên kia cảnh.
T, sẽ không, sẽ không.
Như quả nhiên là bờ bên kia thủ bút, sao lại như vậy phiền phức, chỗ nào còn cần quát một tiếng lăn chữ.
Một ánh mắt, liền đủ để trấn áp hết thảy.
Vậy ít nhất, cũng là bờ bên kia đang nhìn, thậm chí đã làm xong, trùng kích cảnh này chuẩn bị.
Là lấy, mới lần tránh nghiệp lực quân thân, để tránh cho đối tự thân phá cảnh tạo thành ảnh hưởng.
Đối với, nhất định là như vậy.
Suy nghĩ lưu chuyển, gọi Kim đạo nhân cung cung kính kính hành lễ, gọi Kim, nguyện thờ tôn thượng thúc đẩy.
Thân là Kim Thạch thành đạo, tồn thế dài rằng giặc đã lâu đại đạo cảnh.
Trong thiên hạ này bí ẩn, hắn biết quá nhiều quá nhiều.
Lợi dụng đại đạo cảnh làm thí dụ,
đột phá tiên nhân cực kỳ, thu hoạch tự thân pháp tắc, ngưng tụ đại đạo giả, đều có thể thuộc về trong đó.
Thế nhân đều biết, cảnh này cửu trọng,
đang lâm cửu trọng cảnh người, có thể xưng đại đạo đỉnh phong, có dòm ngó bờ bên kia cơ hội.
Kỳ thực 10 phần sai.
Cửu trọng cảnh không giả, nhưng cửu trọng cùng cửu trọng ở giữa, trên lệch khác nhau một trời một vực.
Có người lấy kim một thủy hỏa thổ, thế gian ngũ hành cực kỳ diễn sinh chi lực ngưng đạo, lại như gió, lôi, ánh sáng, tối chờ chút.
Nhưng cũng có người, thành đạo này, liền có thể so sánh tiên thiên thần linh, khống chế một phương quyền hành.
Như nhật nguyệt, tinh hải, hỗn độn, thời không, thậm chí cả không thể tưởng tượng nổi âm dương, mệnh số, khí vận, sinh tử, luân hồi chờ chút.
Đồng dạng là đại đạo cảnh, đồng dạng là đệ cửu trọng, nhưng không có nửa điểm khả năng so sánh.
Trong đó không đều, khó có thể tưởng tượng.
Chỉ có trong đó cường đại nhất, đứng đầu nhất một nắm, mới chính thức có cơ hội, có tư cách đi dòm ngó bờ bên kia cảnh phong thái.
Tiêu Khinh Mi xem như một trong số đó.
Tuy là lấy hào quang nhập đạo, làm được là hào quang chi chủ đường lối, nhưng nàng sinh mà không tầm thường, có thiên đại mệnh số, đặc dị.
Là lấy mới có thể một ngày thành đạo thang lên trời, ngửa đầu nhìn ra xa bờ bên kia cảnh.
Nhưng loại này đặc dị, đơn thuần lấy cảnh giới, thực lực mà nói, còn lâu mới có thể cùng chân chính nhìn ra xa bờ bên kia chi cảnh người so sánh.
Ngụy Thái Sơ mới thật sự là trong cảnh này người.
Chính vì vậy, hắn mới càng đáng sợ.
Như coi là thật chọc giận tới hắn, liêu phá cảnh chi lộ bị ngăn trở, đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu.
Bình thường đại đạo cảnh, ở tại trước mặt yếu ớt như sâu kiến.
Nhiều lắm là tương đối cường đại loại kia.
Mà hắn cũng sẽ không bởi vậy, trực tiếp gặp nghiệp lực phản vệ, có đầy đủ thời gian đi nghĩ cách hóa giải, trừ khử.
Cho nên, so sánh dưới, Ngụy Thái Sơ so bờ bên kia cảnh, càng thêm không thể đắc tội.
Loại người này, nếu như gặp phải, có bao nhiêu cung kính, ngươi liền nhiều cung kính.
Bị đánh một bạt hai, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, đem khuôn mặt khác chủ động đưa lên.
Chắc thứ, đắc tội, khiêu khích.
A, muốn chết hai chữ, liền khắc ngươi trên trán, còn tăng lớn to thêm loại kia.
Ngụy công tử có chút nhíu mày, hơi kinh ngạc tại, gọi Kim đạo nhân thái độ biến hóa.
Hắn mặc dù không hiểu, cũng rất nhanh bình tĩnh lại, chỉ thản nhiên nói, do ngươi xuất thủ, lấy dốc sức một kích làm hạn định, nếu có thể lưu lại người này, thì mạng hắn số như vậy, đương đạo sụp ở hôm nay. Nếu không chết, thì mệnh không có đến tuyệt lộ, bản tôn thả hắn rời đi.
Gọi Kim đạo nhân cung kính nói, là,
cận tuân tôn thượng phân phó. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Loan, đáy mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Chuyện này, gọi Kim Phi thường vui lòng. Vương Bát Đản, tìm lao tử cửu nhân mai phục ta, cho ta kinh hỉ đúng không? Tịch Diệt Hồng Lô loại vật này, hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng hôm nay lần đầu tiên, liền cảm nhận được cực đáng sợ uy hiếp. Nếu không có Ngụy công tử đến, hắn không chết cũng phải thiệt thòi lớn. Về phần nghiệp lực, hắc, ta gọi Kim, hướng có tự mình hiểu lấy, mở bên kia như mộng như ảo xa không thể chạm, là ta phối tiếp xúc. Nếu như thế, còn có cái gì tốt lo lắng? Nghiệt chướng nhận lấy cái chết. Chu Loan sắc mặt trắng bệnh, khó nén sợ hãi. Gọi Kim thành đạo không lâu, liền cùng Tiên Long đạo nhân hỗn độn một trận chiến, danh chấn tứ phương. Kim thạch một đạo, trừ đạo khu kim cương bất hoại bên ngoài, càng kinh cùng chỗ, liền ở chỗ nó kinh người sát thương. Huống chi, là ngày thành đạo lâu gọi Kim, hắn thực lực nhất định tiến thêm một bước. Nó một kích toàn lực, lại được ra, tự thân thương thế chưa lành, đại đạo băng liệt vẫn còn tình huống. Cái này hẳn là phải chết chi cục. Có thể dư quang đảo qua, thần sắc hở hững Ngụy Thái Sơ, Chu Loan đáy lòng một cái giật mình, quả quyết bỏ đi cự tuyệt suy nghĩ. Hôm nay, hắn căn bản không được chọn. Thu gọi Kim một kích, có lẽ có còn sống cơ hội, nếu thật trêu đến Ngụy Thái Sơ tự mình xuất thủ. Hắc, đó mới là tự chui đầu vào giỏ. Nuốt ngụm nước miếng, Chu Loan hành lễ, tôn thượng khoan dung độ lượng, Chu Loan nguyện tiếp nhận đầu hàng phạt. Hắn đứng dậy, trông mong trông lại, gọi Kim đạo hữu, trước đó đủ loại đều là Chu Mộ sai lầm, như có đắc tội chỗ, khẩn cầu tha thứ. Chu Mộ hướng ngươi bồi tội. Gọi Kim đạo nhân móc móc lỗ thai, xin mời cái gì? Tha thứ. Xin mời cái gì lượng? Cái gì tha thứ? Gọi Kim đạo nhân cười lạnh, ta gọi Kim, luôn luôn cẩn thận nhất mắt, có thủ tất báo, không bao giờ làm lấy ơn báo oán sự tình. Huống chi, hôm nay chính là tôn thượng phân phó, ta sao dám làm việc thiên tư? Ngươi không nói lời này có tốt, nói ta càng phải xuất ra 12 phần công lực, hảo hảo tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Bát Đản, muốn hại ta đúng không? Hố cha ngươi, ngươi còn nói lắm. Chu Loan sắc mặt biến thành màu đen, cắn chặt hàm răng. Xin mời gọi Kim đạo hữu chỉ giáo. Đồ hỗn trướng. Ngươi chờ. Lao tử vạn nhất không chết, về sau tuyệt đối không để yên cho ngươi. Gọi Kim đạo nhân đưa tay, một chút hào quang bắn ra, ở tại lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một thanh vàng lóng ánh trường mâu. Dạng này thức, có chút quen mắt. Khí tức khủng bố từ trong đó tản mát. Bạo ngược, hủy diệt, giết chóc. Vỡ nát quy tắc, bóp méo thời không. Giống như vạn vật khó cản, thiên địa sắp sụp. Lao tổ giúp ta. Trong lòng một tiếng quát lớn, trường mâu phá không mà ra. Chương 1151, thời không chi đạo chương 1151, thời không chi đạo tà hoàng kim, có thủ tất báo. Cũng không phải nói một chút mà thôi. Tính toán lao tử phía trước, lại đào hố ở phía sau, lưu lại toàn thây cho ngươi, ta đều cảm thấy khó chịu. Lại ăn ta một mâu. Kim thạch một đạo, lao tổ chính là bờ bên kia cảnh cầm trong tay thần binh. Kỳ cảnh đặc thù, mặc dù đã chú định, lại không thành tựu bờ bên kia cơ hội. Nhưng một thân tu vi, đạo hạnh, đã đạt bờ bên kia cảnh phía dưới đỉnh cao nhất. Là đầy đủ, cùng chân chính đại đạo đỉnh phong, ganh đua cao thấp tồn tại kinh khủng. Lực lượng, ý chí, uy thế, càng hóa thành kim thạch nhất mạch một loại nào đó, có thể bị thi triển, mượn dùng là cấn, gần như thần linh. Hoàng kim giờ phút này một kích, trường mâu cũng không phải là chỉ cố kỳ hình, mà là chân chính có, một tia vô địch, phá diệt đại thế. Chu Loan sắc mặt đại biến. Hắn biết hoàng kim rất mạnh, lại tuyệt đối không nghĩ tới, trường mâu một kích càng như thế khủng bố. Ở tại trong mắt, trường mâu kim quang lập lòe, ầm ầm mà tới, nhấc lên quần quần đạm chiều cường, che khuất bầu trời, khó mà ngăn cản. Một chút chân linh, giờ phút này điên cuồng thét lên. Trốn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cưỡng chế hồi hộp. Ngụy Thái Sơ ngay tại bên người, yêu cầu của hắn là ngạnh kháng hoán kim một kích. Ngươi đào tẩu, chính là không nghe lời, mà không nghe lời là sẽ chết người đấy. Đạo của ta linh hoạt kỳ ảo, nghịch chuyển tùy tâm. Chu Loan hét lớn, đưa tay hướng về phía trước nhấn một cái. Quanh một tiếng chấn minh, hào quang hiện lên, kịch liệt cuộn cuộn, chấn động. Không gian tùy theo vặn mèo, giống như bị kín một tầng sương mù, trở nên tối tăm mở mịt một mảnh. Trường mâu gào thét mà đến, sát na đụng vào trong đó. Trong nháy mắt, không gian vặn mèo bên ngoài, hào quang điên cuồng nổ tung. Đó là Chu Loan đạo ẩn, đang đổ nát, tiêu tán. Hắn diện mục dữ tợn, liều mạng chống lại. Kim quang lập loè trường mâu, giống như bị sương mù ăn mòn, lại như bị lực lượng nào đó che lấp, đột nhiên trở nên ảm đạm, mơ hồ. Thậm chí, cho người ta một loại hư ảo cảm giác, liền muốn ngạnh sinh sinh bị từ hiện thế xóa đi. Ân, loại này hình dung cũng không thỏa đáng, nói xác thực hơn nói. Nô, là bị Nazi rời đi, lại cũng không phải là từ nơi này chuyển đến kia chỗ, mà là do ngay sau đó không gian trục xuất tới qua lại hoặc tương lai. Ngụy công tử đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tuần này Loan tử vừa mới bắt đầu, liền biểu hiện yếu nhược. Trên cơ bản, mỗi lần ra sân đều muốn ăn thiệt thòi, hoặc bị người đuổi theo bạo truy. Lại không ngờ tới, lại thâm tàng bất lộ, là nhân vật lợi hại, kỳ thành đạo gốc dễ, chính là không gian. Không, nói xác thực hơn, là thời không cùng tồn tại, giao hòa hợp nhất. Chính vì vậy, mới có thể thi triển ra, tên là Nazi thật là trục xuất đại thần thông. Như coi là thật để nó, tu luyện trí cao sâu cảnh giới, đi tới đại đạo đỉnh phong. Đến lúc đó, thuận theo tâm niệm biến hóa, quanh thân lúc, không trung tại không ngừng biến hóa thậm chí trùng điệp trạng thái, bất cứ thủ đoạn công kích nào, cũng đừng nghĩ thương hắn nửa điểm. A. Đột nhiên, Chu Loan một tiếng hét thảm, từng ngụm thổ huyết. Vạn mèo thời không, vang một tiếng nổ nát vụn. Kim qua sát na mà tới, xuyên qua nó lồng ngực, lại đụng nát xương của sống, phá phía sau lưng mà ra. Cơ hồ, đem hắn cả người trực tiếp đánh thành hai đoạn. Giang rắc, từng đạo vỡ nát âm thanh từ Chu Loan thể nội truyền đến. Quanh người hắn, hào quang mãnh liệt mà ra, tràn ngập khuấy động, chiếu rọi ngàn dặm. Nhưng đây cũng không phải là hiện tượng tốt, mà là đại đạo vỡ nát, đã không thể khống chế, thu nạp đạo tự thân luận, sinh ra dị tượng. Lúc không chi đạo hoàn toàn chính xác cường đại, cho dù Chu Loan sơ bộ bước vào, cũng làm hao mòn, rời đi, kim qua phần lớn lực lượng. Chính vì vậy, hắn có thể giữ được tính mạng. Nhưng cùng hắn xương cổ sống một dạng, nó đại đạo, tại một kích kinh khủng này bên dưới, cơ hồ bị đánh gãy. Cái này đã không phải đơn giản, dao động căn cơ đơn giản như vậy, nói nghiêm trọng chút, cùng đạo băng ngã xuống chỉ còn cách xa một bước. Chu Loan miệng mũi thất hiếu, máu tươi điên cuồng dâng trào. Nó đôi mắt xích hồng, bạo ngược, điên cuồng, thống khổ, tuyệt vọng cùng phẫn hờ. Trung điệp cảm xúc, điên cuồng khuấy động, xen lẫn. Trong mũi miệng, thở dốc thô trọng, gắt gao tiếp cận hoàng kim, lại rơi xuống ngụy công tử trên thân. Tôn thượng, Chu Mỗ đã tiếp nhận trừng phạt. Có thể đi được chưa thanh âm hắn run rẩy, bởi vì thống khổ, càng bởi vì phẫn nộ cùng oán hận. Chết. Ngụy Thái Sơ, Hoàng Kim, còn có Tiêu Khinh Mi nữ nhân này, đều đáng chết. Như hôm nay, quả nhiên là hắn phải chết chi cảnh. Vậy liền lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ, xuống địa ngục. Chu Loan trong lòng tràn ngập quyết tuyệt, điên cuồng. Tựa như là một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Ngụy công tử cảm nhận được, đến từ đối phương tâm tình tiêu cực, hắn nhíu mày một cái. Bởi vì, lúc này hắn lại thật sinh ra một loại rất cường liệt bất an. Trên thân người này, tất có một loại nào đó liều mạng thủ đoạn dư quang nhìn lướt qua, cách đó không xa Tiêu Khinh Mi, Tiêu Hoan Hoan, Ngụy công tử một chút trầm mặc, nói ngươi có thể đi. Nhớ kỹ, đừng lại xuất hiện tại bản tôn trước mặt, nếu không lần sau, liền không có loại cơ hội này. Chu Loan đáy mắt, nổ tung một đoàn tinh mang. Hắn thân thể bây giờ, cơ hồ từ đó mà đức, máu tươi nương theo hào quang, không ngừng dâng trào, bắn tung tóe. Thật sâu xem ra một chút, Chu Loan xoay người rời đi. Bá, không gian trực tiếp bật mèo, hắn thân ảnh biến mất không thấy. Chỉ có tản mát mảng lớn hào quang, ở trên trời ánh sáng mặt trời rượu phía dưới, lộ ra một phần màu đỏ tươi chi sắc, như máu tươi, chấn động không ngớt. Hoàng Kim trên mặt, thất vọng khó mà che lấp, đôi mắt chỗ sâu còn có, thật sâu sầu lo. Lại không thể giết chết Chu Loan. Người này giấu cực sâu, thế nhân nhiều biết hắn lấy không gian nhập đạo. Nhưng không ngờ, đúng là lúc, không tướng chồng, dung uy một thể. Đây là đại địch. Hôm nay, hắn mặc dù thương thế cực nặng, đã băng chỉ thiếu chút nữa. Khả năng tu thành lúc, không người, tự có mệnh số, khí vận tại thân, trừ phi tận mắt nó vẫn lạc, nếu không sợ có thai hoàng ầm. Ai? Thả hổ về rừng, tất thụ nó hại ngươi Ngụy Thái Sơ không sợ. Ta Hoán Kim coi như xui xẻo. Ngay tại buồn rầu, lao đầu, Ngụy công tử đột nhiên nói, "Hoán Kim, nơi này sự tình đã xong, ngươi không lập tức rời đi, còn đang chờ cái gì?" Hoán Kim đạo nhân trong lòng khẽ động, dương mắt nhìn đến. Ngụy Thái Sơ thần sắc bình tĩnh, trong mắt chứa thâm ý. Hoán Kim đạo nhân lại hỉ, là đang muốn cùng tôn thượng chào từ giã, Hoán Kim đi cũng. Ngụy Thái Sơ hứa hẹn, hiện tại đã hoàn thành. Đằng sau lại phát sinh cái gì, liền cùng chi không quan hệ. Cho nên, ta Hoán Kim muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bá, hắn một bước phóng ra, lần theo đạo băng khí cơ na gì mà đi. Đánh chó mù đường, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Chu Loan, ngươi đi hướng nào, lại cho ra ra lưu lại, cũng chỉ có thể làm đến việc này, hy vọng Hoán Kim ra sức điểm, có thể giết chết Chu Loan ô. Kim thạch thành đạo, kim cương bất hoại, cho dù có ngoại ý muốn gì, cũng hẳn là có thể giữ được tính mạng, cho nên ta cái này cũng không tính là để hắn đi chịu chết. Không. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là ta cái gì cũng không làm, là hắn Hoán Kim quyết định của mình, cùng ta Ngụy mẫu người có liên can gì? Ngụy công tử suy nghĩ thông suốt, dương mắt nhìn đến. Hắn suy nghĩ một chút, nói hai vị tiêu đạo hữu, cho nên doanh châu nguy cơ trùng trùng, các ngươi cứ như vậy lên đường, sợ là không thỏa đáng. Lời tương tự, Chu Loan trước đây không lâu cũng đã nói, nhưng Tiêu Khinh Mi rất oan, lại hoàn toàn khác biệt. Nàng trầm mặc mấy hơi, không biết Ngụy đạo hữu có đề nghị gì. Ngụy công tử nói bản tôn biết một nơi, có thể hộ các ngươi hoàn toàn. Chương 1152, Ô Quang chương 1152, Ô Quang ven hộ trang viên. Tạm trú. Tiêu Hoan Hoan đánh giá xung quanh, nói mẹ, nơi này thật an toàn sao? Tiêu Khinh Mi gật đầu, vị đạo nhân kia rất mạnh. So với nàng biết được, vô số cường giả đều càng mạnh. Chỉ một chút, nàng liền cảm nhận được cái kia quần quận kiếm thế, quần quận đãng như kình thiên thần sơn. Trước đó, hay là quá tự tin a, khinh thường người trong thiên hạ. Một cái Ngụy Thái Sơ, một cái ven hồ vô danh đạo nhân, đều là thiên hạ đỉnh cao nhất. Nàng mặc dù thấy được bờ bên kia chi cảnh, lại là bởi vì tự thân đặc dị, lấy tu vi, thực lực mà nói, cùng cấp bậc này tồn tại, có cực lớn chênh lệch. Tiêu Hoan Hoan liễu lưỡi, lấy nàng đối với Tiêu Khinh Mi lý giải, có thể nói ra rất mạnh hai chữ, đó chính là thật cường đại. Nguyên lai, trừ Tiêu gia bên ngoài, còn có người quá lợi hại như vậy. Hai mẹ con lúc này sở niệm phảng phất, nhưng so sánh với nhau, Tiêu Hoan Hoan tâm thần, ý chí còn lâu mới có thể cùng Tiêu Khinh Mi so sánh. Chấn kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tâm thần bất định, bất an. Nàng do dự một chút, thấp giọng, "Mẹ, Ngụy Thái Sơ vì cái gì giúp chúng ta? Ta luôn cảm thấy việc này không thích hợp." Tiêu Khinh Mi trầm mặc, mấy hơi sau, chậm rãi nói, "Ta cũng không hiểu, nhưng nếu như hắn muốn đối với người ta bất lợi, cũng không cần phiền toái như vậy." Nàng trong lòng lại lần nữa hiện ra phần kia kỳ quái thân cận cảm giác, cuối cùng lắc đầu, lại an tâm, ở đây ở lại đi. Nàng cần mau chóng bế quan, vững chắc tự thân trạng thái, về phần nguyên nhân, đành phải ngày sau làm tiếp so đo. Một bên khác, màn mưa dưới ven hồ tiểu đỉnh. Du Tùng Tử cao mày, nhìn về phía cách đó không xa tạm trú, lão tổ, Ngụy Thái Sơ đưa tới hai nữ nhân này, là có ý gì? Thanh Liên đạo nhân nói không hắn, để lão phu thay trông nom một hai thôi. Ngữ khí bình thản, nhưng hắn đáy mắt, lại hiện lên mấy phần suy tư. lấy sư đệ nhất quán cẩn thận, kín đáo phong cách hành sự, lại phá lúc trước ước định, tự mình đem Tiêu thị mẹ con đưa tới. Có thể thấy được, hai nữ đối với hắn mà nói, rất trọng yếu. Nhưng càng quan trọng hơn là, Thanh Liên đạo nhân từ một đôi này mẹ con giữa lông mày, đã nhận ra một phần quen thuộc. Càng nghĩ, càng cảm thấy ngạc nhiên, hắn suy nghĩ lưu chuyển, mơ hồ có mấy phần suy đoán, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Du Tùng Tử do dự mãi, hay là nhịn không được, nhỏ giọng nói, "Lão tổ, ta cảm thấy rất kỳ quái, ngươi có phát hiện hay không, hai nữ nhân này rằng rớp có chút nô, có điểm giống một người." Thanh Liên đạo nhân lắc đầu, không cảm thấy. "Ai nha, chính là La Quan đại ca à, ngài hay là người ta sư mình đâu, lúc này mới bao lâu, liền nhớ không rõ La đại ca bộ dáng. Ngài sẽ không phải giả nên hồ đồ rồi đi." Du Tùng Tử gấp trên khuôn mặt phiếm hồng, tiếp tục nói, "Là thật rất giống à, nhất là tuổi trẻ cái kia, con mắt kia, cái kia lông mày, cơ hồ giống nhau như lúc." Thanh Liên đạo nhân nói thế gian tương tự người nhiều, lại có thể đại biểu cái gì? "Ngược lại là ngươi, thật sự là càng ngày càng làm càn. Ra ma hồ đồ." "Ha ha, a a a. Xem ra, lão phu quy củ là càng ngày càng không được việc, phạt ngươi tiếp tục bế quan." "Trừng mắt làm cái gì?" Thuận lợi ngưng tụ Thanh Liên kiếm chủng, đã cảm thấy chính mình rất lợi hại. Lên mặt. "Hừ. Năm đó, lão phu như ngươi lớn như vậy thời điểm, kiếm chủng đã sen mở ba đóa. Nhanh đi tu luyện, không đến Tam Hoa tụ đỉnh chi cảnh, không cho phép ra đến." Du Tùng Tử khí nghiến răng nghiến lợi, một bên nói thầm lấy giả mà hồ đồ lại tức giận bất bình bế quan đi. Nhìn qua nàng bóng lưng, dần dần biến mất tại trong màn mưa, Thanh Liên đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nha đầu này, tư chất lại so trong dự liệu muốn tốt hơn nhiều. Tựa hồ trời sinh liền không gì sánh được phù hợp, Thanh Liên nhất mạch chuyển thừa. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngưng tụ kiếm chủng, cùng Hoa Nợ cách xa một bước. "Hắc, ta chi nhất mạch có người kế tục vậy." Vừa nghĩ đến đây, Thanh Liên đạo nhân mặt lộ dáng tươi cười. Về phần Tiêu thị mẹ con, cùng sư đệ quan hệ trong đó, Du Tùng Tử nha đầu này đều có thể phát giác được, chính hắn ha có thể không biết. Nếu không, cũng sẽ không lấy ơn báo oán đem người đưa đến nơi này. Nếu sư đệ tạm thời không có làm cái gì, liệu tới là có nó nguyên nhân. Ngoại nhân tốt nhất giữ yên lặng, không cần nhiều làm cái gì. Lớn Yến Tiêu thị những năm gần đây, các loại trăm phương ngàn kế, ý đồ dãy rủa, cầu tồn, tự vệ. Ai ngờ, lại còn có đại khí số ở bên ngoài, như sự tình coi là thật như hắn suy nghĩ. Hắc. Đợi sư đệ trở về, ai còn có thể động Tiêu thị nửa điểm. Chỉ bất quá, nghe nói Tiêu thị nội bộ có chút không quá an ổn, phong cách làm việc càng đội vàng sao động. Hy vọng bọn họ có thể thông minh một chút, chớ có chuyện tốt làm hỏng sự tình. Biển mây ở giữa lôi đình anh minh, mảng lớn hào quang vỡ nát, tiêu tán, cuốn vào mây tầng bên trong, khiến cho mưa rơi càng thêm bằng bạc. Lại mỗi một giọt đều giống bị hào quang xâm nhiễm, dung hợp, từ trong mây rơi xuống, lại phát ra ầm ầm nổ vang rung trời. Cái này mỗi một giọt mưa đều giống như một ngọn núi rơi vào biển cả, kích thích vạn trượng sóng lớn, ầm ầm quét sạch bát phương. Vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn một màn trước mắt. Tiếp theo, nhao nhao trốn hướng bốn phương tám hướng, căn bản không dám tới gần nửa điểm. "Hoan Kim, người khinh người quá đáng, thật cho là Chu Mỗ đã là thịt cá trên thớt gỗ." Chu Loan phẫn nộ gào thét. Hắn tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi. Giữa ngực bụng khủng bố vết thương cũng không thể khép lại, ngược lại có càng nhiều máu tươi tuôn ra. Hào quang lượn lờ quanh thân, phun trào, khuấy động ở giữa, không ngừng nổ tung, thoát ly. Giờ phút này, một đôi tròng mắt xung huyết, mấy thành xích hồng chi sắc, chính gắt gao trông lại. Phẫn hận, hoán độc, xen lẫn cuồn cuộn. "Ngụy Thái Sơ." Chu Loan không đốc, chỗ nào đoán không được, lúc này truy sát là bị ngầm đồng ý, thậm chí cổ vũ. Nếu không, cho Hoán Kim 10 cái lá gan, cũng không dám tùy ý làm vậy. "Thả ta đi, chỉ là cái ngụy trang. Từ vừa mới bắt đầu, Ngụy Thái Sơ định giết ta." Hắn nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực ở giữa, lửa giận điên cuồng tiêu đốt. "Chờ lấy, các ngươi đều chờ đợi. Chỉ cần ta không chết, nhất định đem hôm nay hết thảy đều gấp bội đòi lại." Cách đó không xa, Hoán Kim cả người trở nên kim quang lập lòe. Thân thể giống như hoàn toàn chuyển hóa thành một loại nào đó kim thạch hình thái. Mặc dù nhìn, bộ dáng hơi có chút cổ quái, nhưng tự thân phòng ngự lại tăng lên tới mạnh nhất. "Đã băng." Này hai chữ nói đến đơn giản, lại ẩn giấu đi đại khủng bố, một vị đại đạo cảnh trước khi chết phản công, nếu có lựa chọn hắn cũng không muốn tiếp nhận. Nhưng ông tha Chu Loan càng không khả năng. "Đừng vùng đấy, hôm nay ngươi nói băng đã thành kết cục đã định, cho mình chữa chút thể diện." Hoàng Kim đạo nhân đưa tay nhấn một cái. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng, lôi cuốn lấy kim thạch nguyệt khí, phô thiên cái địa đánh xuống. Chu Loan cảm thụ được, thể nội đã không thể nghịch chuyển sụp đổ thương thế, con mắt đống nhiên tròn tròn, cái cổ ở giữa nổi gân xanh. "Là ngươi bức ta. Vậy hôm nay, liền cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi." Hắn đưa tay, hai ngón tay đảo mở mi tâm, lập tức huyết tinh lâm ly. Một vòng ô quang tử trong đó hiện hiện, sát na giữa thiên địa cuồng phong đột nhiên nổi lên, tiếng vang oanh minh bên tai không dứt. Đó là thiên địa quy tắc tại chấn động, phá toái, hóa thành một đạo khủng bố chiều cường, sát na quét sạch thiên cung, vặn mèo vặn vật. Mà hết thảy đầu nguồn chính là Chu Loan. Sát thực nói, là nó giữa lông mày huyết đục ở giữa, bắn ra đạo ô quang kia. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi tới, cuốn vào vặn mèo bên trong. Sau một khắc, Chu Loan thân ảnh giống như một đạo khói xanh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại khủng bố dư vị ở trong thiên địa khuấy động, mãnh liệt. Hoán Kim trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn. "Thứ gì?" "Tê, ô quang kia." Cùng vừa rồi trong nháy mắt dùng mình, để hắn sinh ra cực lớn sợ hãi. Lại có một loại, đặt mình vào trong tuyệt cảnh, chung quanh đều là tử địa cảm giác. Phô trương thanh thế, thừa cơ làm bệnh. "Không, không quá giống. Vừa rồi tuần này Loan, là thật muốn liều mạng, thay đổi dùng một loại nào đó, cực đáng sợ át chủ bài. Chỉ bất quá, tại thời khắc mấu chốt, hình như có lực lượng nào đó giáng lâm, đem hắn mang đi hoán kim xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không biết nên mắng hay là nên may mắn. Chu Loan chạy trốn. Nhưng nếu như hắn trốn không thoát, có lẽ hai người bọn họ hiện tại cũng đã đạp băng. Khó trách Ngụy Thái Sơ sẽ như vậy dứt khoát, thật thả đi Chu Loan. Tám thành là hắn sớm đã có phát giác, lại cố ý điểm ta một chút, để cho ta tới kháng lôi. Lão tử hoán kim đưa tay, cho mình một bàn tay, đánh gãy theo bản năng tức giận. Không dám mắng. Vị kia mới là thật không thể chơi vào. Thân là tiên thiên thần linh, cảm giác nhạy cảm, tụ niệm kỳ danh hoặc tâm hoài oán niệm đều sẽ bị phát giác. Trách thì trách tự mình xui xẻo đi. Bá, hoán kim một bước phóng ra, trực tiếp rời đi. Tiếp tục đuổi. Quên đi thôi. Vừa rồi cái kia quỷ dị của phòng, trực tiếp mang đi Chu Loan, đừng nói khí cơ hoàn toàn không có, chính là thật có lưu manh mối, hắn cũng không dám lại truy tra. Có thể trực tiếp đúng tay, đại đạo cảnh chém giết, càng đánh gây Chu Loan bộ phát khủng bố át chủ bài bộ phát. Đây là cấp độ gì tồn tại? Không dám nghĩ. Hoán Kim chỉ cảm thấy, cho nên doanh châu thế cục càng thêm dậy sóng mãnh liệt, sóng ngầm quấy động. Ta thật có thể ổn định thế cục, không làm cho trời sập chi cục tái hiện sao? Nhiệm vụ này, hắn là nửa điểm lực lượng cũng bị mất. Chương 1153, tùy duyên chương 1153, tùy duyên nguyệt thần cung. Ngụy công tử suy nghĩ khẽ động, nhìn về phương xa. Giờ phút này, một tia ba động, gợn sóng tại tâm hắn trong hồ quyết tán, lộ ra mấy phần quỷ dị, không rõ. Chu Loan trốn, không cần chứng cứ. Đây là tiên thiên thần linh trực giác, cùng từ nơi sâu xa chỉ dẫn. Ngụy công tử nhíu mày, có thể hình thành như vậy, cùng loại cảnh giác báo hiệu, thì cho thấy người này sẽ không như vậy rút lui. Có lẽ không lâu sau đó, liền sẽ nhảy ra, trở thành không thể làm gì biến số. Phải chăng có chỗ lo lắng? Có. Dù sao cũng là một tôn ngưng tụ lúc, không chi đạo tồn tại cường đại. Nhưng rất nhanh, liền lại bình tĩnh lại. Địch nhân cường đại, hắn còn thiếu sao? Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hẳn là, còn muốn tâm thần bất định đổi hướng, đêm không thể say giấc. Buồn cười. Thái Sơ tôn thượng, không có sao chứ? Hứa Kha thử thăm dò mở miệng. Lúc trước, Nguyệt Thần cung bên ngoài một trận chiến, nàng chân chính mắt thấy, Ngụy công tử thực lực cùng ý thế. Tâm chỉ thần diêu, rung động không hiểu. Có khi, trong lòng hình thành một loại nào đó ý thức, cùng tận mắt nhìn thấy, tạo thành lực trùng kích, căn bản không có khả năng giống nhau mà nói. Đến mức, Hứa Kha nội tâm phức tạp, thậm chí sinh ra một loại nào đó bản thân hoài nghi. Dạng này Ngụy Thái Sơ, hay là năm đó, nàng trong trí nhớ thiếu niên sao? Cho dù hắn vẫn là hắn, nhưng dạng này Ngụy Thái Sơ, nàng thật sự có tư cách đi thân cận, đụng vào. Cảm xúc xa xút, liền ngay cả giờ phút này mở miệng, đều nhiều hơn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Ngụy công tử có chỗ phát giác, bất động thanh sắc lắc đầu, không có gì, vừa rồi ta rời đi sự tình, không cần đối với người ngoài nói. Dừng một chút, cẩn thận chút, ngươi đi về trước đi. Tốt. Hứa Kha quay người rời đi. Nhìn qua nàng bóng lưng, Ngụy công tử đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng tối nghĩa. Chu Loan, chỉ là trong nhân sinh của hắn, gặp phải gợn sóng một trong. Còn có rất nhiều, tương lai sẽ chỉ càng nhiều, thậm chí càng khủng bố hơn. Cùng hắn đi quá gần, chưa chắc là một chuyện tốt. Cho nên, nếu như Hứa Kha biết khó mà lui, Ngụy công tử cũng vui vẻ nhìn thấy. Thời niên thiếu mỹ hảo hồi ức, lưu tại trong trí nhớ cũng rất tốt, chưa hẳn liền muốn đi thay đổi gì. Ngược lại, có thể sẽ được không bù mất. Hết thể tùy duyên đi. Một bên khác, Hứa Kha bộ ra, bị Thái Âm Nguyệt Hoa bao phủ đại điện. Nàng cũng không quên, làm nên có ngụy trang, sắc mặt trắng nhợt, quanh thân quá âm khí hơi thở tràn ngập. Một bộ quá bổ không tiêu nổi sắp bị chơi hỏng bộ dáng. Lại phối hợp thêm giờ phút này, có chút thất thần, cô đơn bộ dáng, lộ ra ý niệm tăng dã, ngược lại là càng phát ra dán vào thực tế. Vương Tương Tử thấy cảnh này, đáy lòng một tia hoài nghi, rốt cục buông xuống. A, thần linh. Bất quá cũng như vậy. Hứa Kha đạo hữu, xin dừng bước. Hắn cất bước đi tới, ngăn trở đường đi. Hứa Kha giật mình, vô ý thức lui ra phía sau một bước. Vương cung chủ, không biết ngài có cái gì phân phó? Vương Tương Tử trên mặt dáng tươi cười ôn hòa lại thân cận. Hứa Kha đạo hữu không cần câu thúc, ngươi chủ động đáp ứng, phụ dưỡng Thái Sơ tôn thượng, giúp Nguyệt Thần cung đại ân, lão phu một mực ghi tạc đáy lòng. Ngay sau, tự có một phần lòng biết ơn, tuyệt sẽ không làm đạo hữu thất vọng. Lòng biết ơn, tộc diệt chọn gói sao? Hứa Kha trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại không đúng. Cái này rất phù hợp thân phận của nàng. Dù sao, chỉ là tháng nhiệt bộ tộc, một tên tiểu bối thôi. Đối mặt đại đạo cảnh tu sĩ, chẳng lẽ còn muốn thong dong tự nhiên? Dù là nàng bây giờ đã bị Ngụy Thái Sơ sủng hạnh, có thể tiên tiên thần linh không phải phàm nhân, há có thể theo lẽ thường nhìn tới? Tại Vương Tương Tử bọn người trong mắt, nàng bất quá chỉ là một cái đồ chơi. Lại nói hai câu, Vương Tương Tử ngẩng đầu, nhìn về phía bị thiên âm ánh trăng từ đầu đến cuối bao phủ cung điện. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sắc bén, tôn thượng ở trong điện sao? Trước đó phong ba là Nguyệt Thần cung xử trí bất lợi, lão phu rất là ấy nấy, không biết nên như thế nào bằng giao. Hứa Kha gật đầu, tại tôn thượng tâm tình tựa hồ không tốt lắm, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, đại khái là cùng Tiêu thị vị kia dáng mây quyến giả có quan hệ. A, hẳn là tôn thượng cùng dáng mây chi chủ ở giữa còn có cái gì liên quan? Nô, có lẽ đích thật là dạng này, nếu không lấy tôn thượng thân phận, căn bản không cần lo lắng Tiêu thị, thả các nàng rời đi. Vương Tương Tử như có điều suy nghĩ, lại cười cười, nếu tôn thượng nỗi lòng không tốt, lão phu liền không đi quấy rầy. Hứa Kha đạo hữu cần nhuyễn tiểu sao? Người tới, đưa Hứa Kha đạo hữu trở về. Hứa Kha gật đầu, đa tạ vương cung chủ. Nhuyễn tiểu rơi xuống, nhuyễn tiểu nâng lên. Hứa Kha đi. Nhìn qua một đoàn người đi xa, Vương Tương Tử trầm tư mấy hơi, lại liếc mắt nhìn đại điện phương hướng, lúc này mới quay người rời đi. Thiên Tiên thần linh uy năng vô song, thần dị khó lường, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Trừ phi tại đặc biệt trong hoàn cảnh, hắn nói chuyện, làm việc đều phi thường cẩn thận, để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Như vừa rồi nói chuyện với nhau, cho dù bị Ngụy Thái Sơ phát giác, cũng sẽ không để ý, nhưng hắn cũng đã cầm tới mình muốn tin tức. Ngụy Thái Sơ từ đầu đến cuối ở trong điện, lại được mới bộc phát một trận khác xung đột, ứng với chi không quan hệ. Rất nhanh, Vương Tương Tử đi vào một tòa trong mật thất. Nơi đây bố trí cấm chế cường đại, đem quy tắc bặm mẻo, khiến cho nội bộ không gian cùng ngoại giới thiên địa sinh ra một loại nào đó ngăn cách. Ở chỗ này nói chuyện, liền không cần phải lo lắng sẽ bị tùy tiện cảm giác. Do xét như thế nào, có thể có thu hoạch gì? Vương Tương Tử trầm giọng mở miệng. Trong mật thất, trừ hắn ra, còn có hai bóng người. Quanh thân đều là kích động khí tức cường đại, thình lình cũng là đại đạo cảnh tồn tại. Đây mới là thế lực đỉnh tiêm phù hợp. Phụng Dương Thái Âm quát tháo một phương nguyệt thần cùng, sao lại chỉ có điểm ấy nội tình? Một người trong đó là một tên phụ nhân, người mặc váy dài màu tím, phong vận vẫn còn. Nàng nghe vậy, lắc đầu nói, ta trước đó có chỗ phát giác lúc, liền vội vàng tiến đến, nhưng rất nhanh liền xuất hiện biến số nói đến đây, nó trên mặt lộ ra một tia hồi hộp. Có rất khí tức đáng sợ, giáng lâm mà đến, phong tỏa tứ phương thiên địa, ta chỉ dám quan sát từ đằng xa, căn bản là không có cách phụ cận. Bên cạnh thì là một toàn thân cao thấp, bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh. Chính là Vương Thị ẩn mạch chi chủ, luôn luôn thần bí khó lường, cho dù Vương Thị tộc bên trong đám người, cũng cực kỳ hiếm thấy qua hắn lộ diện. Thanh âm người này khàn giọng, không chỉ như vậy, thời khắc cuối cùng khu vực này từng xuất hiện một đạo sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hủy diệt, khủng bố đến cực điểm, tung đại đạo cảnh bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng muốn đạo văng ngã xuống. Nhưng chẳng biết tại sao, đạo lực lượng này cũng không có thể chân chính bạo phát đi ra liền bị đánh gãy. Trong tính tất ba người đều là trầm mặc, trong lòng nghiêm nghị. Có thể băng vẫn đại đạo chi lực đã đầy đủ dọa người, càng đáng sợ chính là lại bị mặt khác không biết tồn tại cho cưỡng ép bỏ dở. Vùng thiên địa kia bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vương Tương Tử lắc đầu, không cần tra xét nữa, Tiêu Khinh Mi sợ là đã mất nhập tồn tại cường đại nào đó trong tay, chớ có gây nên đối phương hoài nghi. Đáng tiếc, trung quy đã chậm một bước. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là Vương Thị quá yếu. Cho dù biết rõ cầm xuống Tiêu Khinh Mi liền có thể trợ giúp Vương Thị thiếu đi vô số đường quanh co, nhưng bọn hắn cũng không dám động thủ. Dáng mây quyến giả, a, thế gian này có như vậy không hợp thói thường, kinh khủng quyến giả sao? Lại có tôn thần nào kỳ sẽ như thế rộng lượng, trực tiếp phía dưới tự thân quyền hành, lấy thân người trưởng thân trước đánh cắp quyền hành. Lớn Yến Tiêu Thị lại thật làm được điểm ấy, chỉ là không biết đây là Tiêu Thị nội tình, thành quả nghiên cứu, hay là Tiêu Khinh Mi tự thân nguyên nhân, hẳn là người sau. Nếu không, lấy Tiêu Thị nhất quán phong cách hành sự, tuyệt sẽ không đem như thế cơ hội giao cho một cái phân nhánh chi mạch nữ tử. Vương Tương Tử đè xuống thất vọng, chỉ cần không phải Ngụy Thái Sơ trong bóng tối làm việc, có mưu đồ khác thuận tiện, chỉ đợi hết thể như kế hoạch tiến hành, Vương Thị cuối cùng có thể từng bước một tăng lên cường đại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ẩn mạch chi chủ, các ngươi chuẩn bị phải chăng đã hoàn thành? Dưới hắc bảo, ẩn mạch chi chủ thanh âm khàn giọng, cung chủ yên tâm, tín ngưỡng bản mèo che đậy là nhiều năm qua yên lặng tiến hành, trong tộc tu sĩ cũng không hiểu biết, bọn hắn thờ phụng cũng chỉ là thuần túy chăng sao? Cái này cùng Thái Âm có hạn cũng không xung đột, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Vương Tương Tử đôi mắt băng hàn, bản cung muốn là vạn vô nhất thất. Lần này liên quan đến Vương Thị sinh tử tồn vong, người ta đã độc thủ, liền không có đường lui nữa. Đi làm chuẩn bị cuối cùng, si cha, bất luận cái gì nhân tố không ổn định, dù là chỉ có một điểm khả năng, cũng muốn toàn bộ loại bỏ. Là ẩn mạch chi chủ không người, một bước lui ra phía sau, chui vào trong bóng tối. Chương 1154, quân cờ chương 1154, quân cờ ẩn mạch là Vương Thị bí mật. Mặc dù cùng tồn tại nguyện thần trong cung, lại mang theo hắn họ, như Triệu Tiền Tôn Lý các loại, lấy bảng chi thân phận tồn tại, chỉ có số ít mấy người là người biết chuyện. Tộc trưởng, ngài trở về một tên lão giả mặc bạch bào, cùng kính hành lễ. Ẩn mạch chi chủ gật đầu, Vương Tương Tử liền muốn động thủ. Hắn nhìn về phía đối phương, Thái Âm chi chủ, vẫn đối với ngươi và ta cầu nguyện, vẫn không có chút nào đáp lại sao? Là lão giả mặc bạch bào đôi mắt tằm đạm, lộ ra mấy phần chần chờ, ẩn sợ, tộc trưởng, chúng ta thật muốn phụ thuộc ta làm trái mệnh. Một khi Thái Âm hàng phạt, chỉ sợ chúng ta trong chốc lát liền muốn đều thành bột mịn. Ẩn mạch chi chủ hơi trầm mặc, kế hoạch như cũ, cái gì cũng không cần làm. Là lão giả mặc bạch bào lui ra, hắn đem tiếp tục hướng Thái Âm cầu nguyện, để cầu đạt được đáp lại. Có thể đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối đều là một mảnh trầm mặc. Thái Âm a, ngài đến cùng muốn như thế nào? Ẩn mạch chi chủ ngẩng đầu, dưới hắc bảo lộ ra tinh mang sáng rực đôi mắt. Chủ mạch, ẩn mạch, trung tương đại kế, sướng hưởng tương lai. A, tự tiện sửa đổi quyến tộc, cho dù thật có thể thành, có thể Thái Âm quan sát phía dưới, lại há có thể thật không lộ ra dấu vết? Chỉ sợ là từ ngay từ đầu liền đem ẩn mạch coi là con rơi, tấm mục. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, ẩn mạch liền có quyết định của mình, phản bội Thái Âm, trộm làm tinh thần hoàng hốt quyền, đơn giản đại nghịch bất đạo. Ẩn mạch từ đầu đến cuối đều là thành tín nhất Thái Âm tín đồ, điểm ấy chưa bao giờ cải biến. Câu nguyện không có trả lời, nhưng bản thân cái này cũng là một loại đáp lại. Vương Tương Tử bất quá si tâm nói mộng, tự chịu diệt vong. Ta ẩn mạch đem thay vào đó phụ dưỡng Thái Âm. Địa lao đen kịt hoàn cảnh, tí tách máu tươi không ngừng tiếng vọng, một mảnh kiềm chế tĩnh mịch. Bá Tang Tang mở hai mắt ra, trong đó thần quang trong trẻo. Nàng đã làm xong phá khốn thoát thân chuẩn bị, hiện tại chỉ chờ một cơ hội. Đối diện Ngao Tú hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, khí tức càng phát ra yếu ớt. Tình trạng của nàng ngay tại tiếp tục chuyển biến xấu. Không có khả năng đợi thêm nữa, chỉ chờ âm dương giao hội, thái âm chi lực bị suy yếu, ba độc lớn nhất lúc, liền trực tiếp độc thủ. Bất luận như thế nào, tuyệt không thể để Ngao Tú xảy ra chuyện. Tang Tang đôi mắt lộ ra kiên quyết, nhưng rất nhanh, lại hiện hiện mấy phần bất đắc dĩ, không lưu loát. Đại nhân, ngài đi nơi nào?
Có lẽ, ta chờ không được ngài.
Tự đại đạo cảnh trong tay thoát khốn, há lại nói một chút mà thôi. Tang Tang đã tâm hoài tử trí. Thiên địa bên ngoài, vô tận hỗn độn. Kia chỗ, tên gọi tắt vực ngoại chi địa. Quần quần vô tận, hung hiểm trùng điệp. Một vầng mặt trời, liền treo cao nơi này, không giống với hiện thế đại nhật, hắn biểu hiện bạo ngược không gì sánh được. Hương hực ngọn lửa, quét ngang xung quanh mấy chục vạn dặm, đem phương viên mấy trăm vạn dặm khu vực, đều biến thành một mảnh tử vong tuyệt cảnh. Khủng bố nhiệt độ cao, thiếu đốt hỗn độn bặm mẹo, xa xa trông lại tựa như là một mảnh sương mù luyện ngục. Mà giờ khắc này, một tấm mơ hồ gương mặt, tại vầng mặt trời này tinh, trọng yếu nhất chỗ hiện hiện. Một đôi tròng mắt màu đỏ, bị bạo ngược, tàn khốc tràn ngập, càng có một phần không đè nén được kích động, hồn hỉ. Vô số năm, rốt cục đợi đến hôm nay. Ta là gì, muốn treo cô độc thiên ngoại, thủ ngươi điều khiển. Âm dương hợp cùng, quy về chữ minh lần này, ta liền muốn thành cửu, cái kia minh chữ chi chủ, đến thế tôn chí hảo. Phá hàng rào, giáng lâm trong nhân thế. Âm ầm, thái dương tinh bộc phát, ngọn lửa sát na phun ra, quét sạch thập phương. Khủng bố khí cơ ở giữa, tràn ngập không kịp chờ đợi. Chân phượng di tích, nham tương cuồn cuộn. Dương cửu chân lơ lửng ở giữa, theo nham tương phun trào, lúc chìm lúc phủ. Cái kia đủ để dung luyện thiên địa vạn vật, ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao nham tương hồ lớn, đối với nàng mà nói lại giống như chỉ là một tòa suối nước nóng. Da thịt như tuyết, trắng non tinh tế, thậm chí trên thân nó một bộ váy dài màu đen đều bảo tồn hoàn hảo, liền ngay cả góc áo đều chưa từng tổn hại nửa điểm. Đột nhiên, giống như cảm giác được cái gì, Dương Cửu chân tại trong nham tương chậm rãi mở hai mắt ra. Hắc bạch phân minh, chỉ là cái kia một đôi con ngươi đặc biệt đen kịt, sâu thẳm, vực sâu vô tận, lại như nối liền vĩnh dạng, thẳng tới không biết cùng khủng bố. Muốn bắt đầu, nàng nhẹ giọng nỉ non, đơn giản một câu, lại giống như bắn ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm, hồ dung nham bạo động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Dương Cửu chân trên mặt hiện hiện một tia dãy rủa, nàng con ngươi càng phát ra co bảo, cơ hồ thành một chút quỷ dị mà trống rỗng, thậm chí nó trắng non như ngọc khuôn mặt hiện ra từng đạo quỷ dị đường vân đen kịt, để nàng cả người trở nên càng phát ra đờ đẫn hờ hững, tựa như là một bộ mất đi bản thân bị người khống chế khôi lỗi. Có thể trong mắt cái kia tia dãy rủa đủ để cho thấy Dương Cửu chân cũng không từ bỏ chống lại, lại hoặc là nàng cũng có được kế hoạch của mình cùng mục tiêu. Thiên địa vạn vật, chúng sinh bình đẳng, bất luận mạnh yếu đều làm quân cờ, nhưng quân cờ cũng có ý nghĩ của mình. Dù là nhảy ra ngoài bàn cờ, chấp cờ người hạ cờ, cũng không thể nắm giữ toàn bộ. Mà cái này cũng chính là thế gian trói lọi yêu kiều, đặc sắc tuyệt luân căn bản chỗ. Nếu không như hết thảy đã được quyết định từ lâu, vị tinh kế, khống chế, cũng liền mất niềm vui thú. Màn đêm sơ lâm, trăng khuyết như câu, treo ở chân trời một góc, vẩy xuống nhạt méo ngân huy. So sánh với nhau, cái này nên xem như quá âm khí cơ yếu nhất, đối với hiện thế ảnh hưởng thấp nhất thời điểm. Cũng là vương thị, truyền định tế đàn mở ra, nghịch thiên cải mệnh kỳ hạn. Về phần vì sao lựa chọn tại hôm nay, tự nhiên là bởi vì đáy lòng ngẩn sợ, kiên kỵ cùng không hiểu khủng hoảng. Không nên nhìn vương tương tử các loại biểu hiện quyết tuyệt, cường hành, một bộ lòng tin mười phần, chưa đem thần linh để ở trong mắt bộ dáng. Vô số đời truyền thừa, khắc vào cốt tủy, trong huyết mạch tín ngưỡng, phụng dưỡng, nô tòng. Tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể đánh vỡ. Bọn hắn chỉ bất quá là run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn ra xa thiên khung thái âm, đem tự thân giấu vào âm u, làm chút lén lút. Quang minh chính đại là tuyệt đối không dám. Ngoài đại điện, vương tương tử thở sâu, không mình hành lễ, thái sơ tôn thượng, hôm nay thời cơ đã đến, còn xin ngài hiện thân. Mấy hơi sau, ầm ầm, cửa điện từ nội bộ mở ra, ngụy công tử cất bước mà ra, nó thần sắc bình tĩnh, đôi mắt như tinh hồ, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Ngoài điện, vương thị đám người tề tụ, lấy vương tương tử cầm đầu, vương hy thành các loại một đám tu sĩ đều là ở trước mắt. Chúng ta bái kiến thái sơ tôn thượng, không người cúi đầu, quát khẽ hành lễ. Ngụy công tử phất tay áo, đứng lên đi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời đêm phía dưới, cái kia thừa một vòng đường cong thắng câu, khoe miệng câu một chút, giống như cười mà không phải cười. Vương cung chủ, ngươi ngược lại là tuyển một cái, rất thích hợp này. Vương tương tử sắc mặt không thay đổi, cung kính nói, nô vương thị, tuy có tin tưởng vững chắc, nhưng làm việc cũng không dám mạnh lãng, gây họa tới tự thân việc nhỏ, như hỏng tôn thượng đại sự, mới là muôn lần chết không chuộc. Ngụy công tử mặt lộ dáng tươi cười, rất tốt, như vậy ngươi hứa hẹn bản tôn sự tình đã làm xong. Vương tương tử nói, xin mời tôn thượng yên tâm, đợi nghi thức mở ra, quyến tộc lệnh vị trí lúc, vương ngoại tinh thần liền sẽ giáng lâm tại thế. Đến lúc đó, thái âm tức giận, thiên hạ đều kinh, tất có một trận âm dương chi chiến, ngài có thể tự sống chết mà bay, đến ngư ông thủ lợi. Ngụy công tử gật đầu, vậy liền bắt đầu đi.